Chương 464, đột phá, phá toái hư không. Chương 464, đột phá, phá toái hư không. Trường An thành trùng quanh vạn dặm chỗ, Yên Vũ lâu cùng Thanh Long hội bọn người cũng đều gia nhập trận này đặc lưu tạo hóa, trong bọn họ mỗi người đều ngồi xếp bằng, cùng Tô Thần cùng một chỗ, cộng đồng hưởng thụ lấy đại đạo chúc phúc cảm giác. Kia là đại đạo bản nguyên chi lực, hắn đến tột cùng hiến tế cái gì? Trên bầu trời, chiến trời xanh thần ngữ khí có chút khó tin. Xem như thời kỳ viết cổ, chứng kiến qua Tam Hoàng Ngũ Đế tồn tại, hắn tự nhiên sẽ hiểu Tô Thần đây là tại khai thông thiên địa, tế tự trả lại. Có thể tế tự có được trả lại chi vật, làm hắn đều có chút khát vọng. Dù chỉ là một tia đại đạo bản nguyên, đều đủ để khiến đế cảnh trở xuống võ giả thèm nhỏ dại không thôi. Bất quá, hắn còn không có lá gan này, trực tiếp cùng Tô Thần cướp hấp thu. Theo thời gian trôi qua, trận này đại đạo chúc phúc thế mà duy trì dòng dã 6 tháng lâu, lúc này mới chậm rãi có vào, tiện tức kỳ cổ. Trên bầu trời tiên môn lúc này mới chậm rãi quan bế, đầy trời tử kim hồng lưu cũng vào lúc này biến lơ lỏng, chỉ có kia xóa thiên địa nguyên lực còn đang không ngừng hướng lòng đất tưới tiêu mà đi. Trải qua trong khoảng thời gian này luyện hóa thôn vệ, danh kiếm tuyệt thế 13 vị địa tiên mặc dù cảnh giới không có biến hóa, nhưng bọn hắn lĩnh ngộ quy tắc lại tăng thêm mấy cái. Những người còn lại, cảnh giới ít ra đều là vượt qua một cái cấp độ. Tiên Vũ lâu 12 ngự thần làm, Thanh Long hội 12 đàn chủ, tu vi kém nhất đều là thiên nhân cảnh tam trọng cấp bước. Cao hơn một tầng 7 đại tư chủ hòa 7 đại đầu rồng, cơ bản đều tại riêng phần mình cảnh giới bên trong, đi trên một cái tiểu cảnh giới. Lần này tế tự, lại là nhường hắn những thuộc hạ này đạt được toàn phương diện tăng trưởng. Chỉ có sâu trong lòng đất Tô Thần, vẫn còn bế quan bên trong. Trung quanh hư không nghiễm nhiên hóa thành bôi đen động, điên cuồng thôn phệ lấy đến từ nam cảnh các nơi thiên địa nguyên lực, hơn nữa tốc độ không có chút nào giảm mạnh. Mỗi thời mỗi khắc đều có bảng bạc thiên địa nguyên lực rót vào Tô Thần trong đan điền, tại thông qua kinh mạch khơi thông toàn thân huyệt bị. Mặc dù đại đạo bản nguyên đã tiêu tán, nhưng Tô Thần bế quan chỉ là vừa bắt đầu, dù sao hắn còn là lần đầu tiên trực tiếp luyện hóa hai tôn thiên địa thần thể. Như thế hải lượng tài nguyên, tiêu hóa thời gian khả năng liền cần lâu một chút. Về phần Hoàng phủ Tĩnh Văn đám ba người, thì là chuyển rời đến Thái Hư thần giới bên trong, tiếp tục bế quan tiêu hóa lần này thành quả. Sâu trong lòng đất, danh kiếm tuyệt thế 13 người đứng tại Tô Thần phía sau, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm. Miễn hạ, công tử cái này sẽ không lại lâm vào đốn ngộ đi. Danh kiếm tuyệt thế mở miệng hỏi. Ban đầu ở Bắc cảnh thời điểm, cũng là cái dạng này. Ngươi nói không sai, lần này nam cảnh đại đạo chúc phúc viễn siêu Bắc cảnh, tăng thêm công tử vừa rồi thức tỉnh hai tôn tiên địa thần thể, trong lúc nhất thời rất khó tỉnh lại, cho nên ít ra còn cần một chút thời gian. Cho nên kế tiếp trong khoảng thời gian này, vẫn là từ bản tọa che chở công tử. Các ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị không gian trận pháp truyền tống sự tình, tại công tử thức tỉnh trước, ít nhất phải đã thông tiến về đông cảnh đường. Cổ Trần Sa quay người, nhàn nhạt phân phó lấy. Vậy thì làm phiền miệng hạ rồi. Danh kiếm tuyệt thế bọn người cung kính nói, thân ảnh như gió tiêu tán. Ngay tại danh kiếm tuyệt thế bọn người bắt đầu chuẩn bị bố trí không gian pháp trận thời gian bên trong, nam cảnh rốt cục nên đón hòa bình kỳ. Trong khoảng thời gian này, bất luận là Thanh Long hội vẫn là còn lại tổ chức, đều không có tạo thành quá nhiều làm cho người nghe mà biến sắc chuyện. Tuy chiêu cùng đường chiêu cái này hai đại hoàng triều, cũng không có xảy ra chiến tranh, trên biên cảnh một mảnh tường hòa. Cứ như vậy lại qua 20 năm, Trường An thành lòng đất và dặm, rốt cục nên đón lần đầu biến hóa. Lúc này sâu trong lòng đất, Tô Thần còn tại hấp thu thiên địa nguyên lực, bất quá phía sau kia bôi đen động đã rút nhỏ rất nhiều, không sai biệt lắm chỉ có khoảng trăm trượng. Ngay cả đến từ nam cảnh các nơi thiên địa nguyên lực cũng tại một ngày này tạm dừng chuyển vận. Tô Thần da thịt mặt ngoài hoàn toàn hóa thành xích kim sắc, dưới làn da mạch máu giống như huyết xà giống như lở lở, như ẩn như hiện. Toàn thân trên dưới tràn ngập bốn cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, có trang nghiêm túc mục Phật ý, có mênh mông vô ngần hỗn độn dồn khí phù, cũng có thần huy tràn ngập thánh thể chi quang, còn có kia kinh dị nạt thở, hoàng uy đung đưa long hoàng khí khái. Bốn loại thiên địa thần thể dị tượng, giống như quần tinh vờn quanh giống như, xuất hiện tại Tô Thần chúng quanh. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, một cỗ toàn vẹn khí tức kinh khủng, đột nhiên theo Tô Thần thể nội bộc phát. Thiên cung phía trên, càng khôn điên đảo, hoàng đạo phù văn sen lẫn tại hư không, thánh thể chi quang chiếu rọi cửu thiên, Tô Thần giống như một tôn thần minh chi tử, phá vỡ vô tận phong cấm xuất thế. Toàn bộ Trường An thành mặt đất đều đang lắc lư, tựa hồ là đang nên đón một cái không thể tưởng tượng nổi kinh khủng tồn tại. Tô Thần bóp bóp nắm tay, vung lên ở giữa lại kéo túm lấy chúng quanh hư không, sinh ra trận trận nổ đùng. Thần niệm như nước chảy trải rộng ra, quan sát bên trong bản thân thể nội ngũ tạng lục phủ đã bịt kín một tầng tử kim long văn, xương cốt đều biến thành dạng tinh thể, thức hải bên trong lại tăng thêm hai tôn hư ảnh, phân biệt đại biểu cho tứ đại thiên địa thần thể. Phá toái hư không trung kỳ, cũng không tệ lắm. Trải qua 20 năm khổ sở tu luyện, hắn một lần hành động liên phá số cảnh, rốt cục bước vào phá toái hư không. Nguyên thần cường độ cũng tới thần niệm lục trọng, Bồ đề quả cùng ngũ hành đạo liên luyện hóa, nhường hắn nắm giữ Bồ đề tâm cùng bảy đại cơ sở lực tiểu thành. Bốn tôn thiên địa thần thể cộng đồng khai phát đến 80%, hỗn độn võ vực, kim thân Phật vực, thánh thai đạo vực cùng sau cùng hủy diệt kiếm vực toàn bộ đều khai phát đến viên mãn, tấn thăng làm bốn đầu viên mãn võ đạo quy tắc. Như thế thành quả tu luyện, đặt ở một cái tu vi chỉ là phá toái hư không võ giả trên thân, là bực nào nghe rợn cả người. Bình thường phá toái hư không chỉ cần đem võ vực, tấn thăng làm võ quy sẽ bị phá cảnh thành tiên, còn chưa từng nghe nói duy nhất một lần tu luyện bốn đầu võ đạo quy tắc. Cho dù là một bên Cổ Trần Sa, lúc này đều bị Tô Thần trên người thiên phú khiếp sợ nói không ra lời. Lần này ta lại bế quan bao lâu thời gian? Tô Thần chậm rãi đứng dậy, toàn thân gân cốt phát ra lốp bốp khí tiếng nổ, khí tức trên thân dần dần thu liễm, lại từ trong hệ thống lại lấy ra một cái màu trắng cẩm bào mặc vào. Cả người lại tại trong chốc lát khôi phục thành người bình thường bộ dáng, chỉ có điều thể nội khí huyết chấn động, nhường bên cạnh thân hư không đều tóe lên điểm điểm gợn sóng. Hồi bẩm công tử, khoảng cách ngài bế quan bắt đầu đã qua 20 năm. Cổ Trần Sa mở miệng nói, 20 năm sao? Không nghĩ tới lần này bế quan, tiêu hao thời gian nhiều như vậy. Công tử, danh kiếm tuyệt thế bọn hắn đã tại 5 năm trước thành công đả thông Đông Cảnh thông đạo, tại Đại Tần Hoàng Triều Cựu Dương vực, thiết hạ cái thứ nhất cứ điểm, tùy thời đều có thể rời đi Nam Cảnh. Cổ Trần Sa tự nhiên là xem hiểu Tô Thần trên mặt ý tứ, cho nên mở miệng lần nữa nói rằng, 20 năm qua, Cổ Trần Sa cũng đang tiêu hóa lúc trước tế tự thiên địa trả lại, cái này thân tu vi cũng là đi tới La Thiên Cảnh viên mãn. Dứt khoát liền thông qua thần niệm định vị, trợ giúp danh kiếm tuyệt thế bọn hắn đả thông một đầu không gian thông đạo, đến tiếp sau tiến vào Đông Cảnh tất cả bố trí, chính là bọn hắn tiếp thủ. Rất tốt, thông chi Ngọc Ly Kinh bọn hắn có thể dựa theo kế hoạch lúc trước, bắt đầu đối Đông Cảnh triển khai thẩm đấu, sau đó ngươi theo ta cùng nhau đã qua. Lời còn chưa dứt, Tô Thần thân ảnh liền biến mất ở nguyên điểm. Chương 465, mới nhất nhân vật cùng cảnh giới, không phải chính văn, chương 465, mới nhất nhân vật cùng cảnh giới, không phải chính văn, cảnh giới, chuẩn đế nhất giai, chuẩn đế cửu giai đế cảnh ngũ trọng, bình thường đế cảnh, đế bên trong cự đầu, đế chi vô thượng, đế chi gần nói, đế cuối đường đạo cảnh. Nguyên thần cảnh giới, thần thức nhất đến cửu trọng, thần niệm nhất đến cửu trọng. Nhân vật chính, Tô Thần cảnh giới, phá toái hư không trung kỳ thần thể, hỗn độn thần thể, 80, tử vi long hoàng thể, 80, không để loạn phật thai, 80, tiên thiên thánh thể đạo thai, 80, đa thủ, thần cấp chiến đồng, ngụy nói thành phẩm, bồ đề tâm, ngụy nói thành phẩm, vật phẩm, thiên xương kiếm, nguyên thành phẩm, phách tuyệt tiên nguyên kích, đế thành phẩm, truyền tống phù văn, đế vẫn người hoàng giáp, đế thành phẩm, viên cổ thần vực quyển trụ, nghiệt phật tội lưỡi đao, đế thành phẩm, nhân hoàng ngọc tỷ, đế thành phẩm, sơn hà xã tác đồ, thánh phẩm, phục hy long địa, thánh phẩm, 5000 thanh long vệ, sa thiên cảnh tông sư, 5000 mưa bụi làm, sa thiên cảnh tông sư, tam thế đồng quan, không cho bẹn, thánh phẩm, thái hư thần giới, thánh cấp bí cảnh, bất tử thần phù, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, cửu thiên tức dưỡng, 9 cái ngụy trang thẻ, nhân hoàng trùng, nói thành phẩm, công pháp, giận ma ngục đặc quyền, đế thành phẩm, thái cổ tứ hung công, đế thành phẩm, lôi đế, tiên kinh, tiên phẩm, tam thế tiên kinh, tiên phẩm quá khứ di đạt kinh, hiện thế như lai kinh, vị lai vô sinh kinh, thần ẩn nói diễn quyết, tiên phẩm, nhất khí hóa tam thành, nói thành phẩm, võ quy, viên mãn hủy diệt kiếm quy, viên mãn hỗn độn võ quy, viên mãn kim thân phật quy, viên mãn thánh thai nói quy, nguyên thần, thần niệm lục trọng người hầu, sáng tạo cổ sinh, bắt đầu thiên cảnh hậu kỳ, cực lạc tôn giả, nguyên thiên cảnh trung kỳ, đặc thủ, Cổ Trần Sa một sợi hình chiếu, La Thiên cảnh. Viên mãn, nữ chính, hoàng phụ tinh văn, thiên nhân cảnh thất trọng, lạc ngũ họa, lục địa thần tiên hậu kỳ, hiên viên tiên tầm, lục địa thần tiên hậu kỳ, thế lực, tiên vũ lâu, 12 ngự thần làm, 7 tư chủ, 6 ngày quân, 4 thánh giả, 3 thánh sứ, 1 thần quân thanh long hội, tháng 12 đàn chủ, thất long thủ, 6 vương tọa, 4 ngày hộ, tam tôn giả, 1 đế quân vực ngoại thần đỉnh, thập thần quân. Triệu hoán nhân vật, tiên vũ lâu 12 ngự thần làm, thiên nhân cảnh tam trọng, vị trí thứ 6 ngự thần làm thiên nhân cảnh ngũ trọng, bên trong 3 vị ngự thần làm thiên nhân cảnh thất trọng. Sau 3 vị ngự thần làm bởi vì nội dung lặp lại cho nên không cách nào thượng truyền, tưởng tình xin gặp nguyên văn chương 208 chú, phía trước vừa mới bắt đầu viết, không có chú ý tới Liêu Sinh kiếm ảnh cùng Tần Long thần sứ chức vị này xung đột, ở chỗ này hướng mọi người nói xin lỗi, đã cùng tiểu thu. Thủy đổi. Tiên Vũ lâu 7 vị tư chủ, Lục Điệu thần tiên trung kỳ, Yến Quy Nhân, Thánh Kích tư chủ, Tác Phong Chiêm, Vấn Đồ Hàn, ai cùng uống, ai dám canh giữ cửa ngõ. Yến Kích về sai người không trả. Tử Cung thái nhất, Đạo Cực ti chủ, Thiên Điệu huyền diệu vô tận dấu, sao trời dẫn độ một điểm quang đoạn lãng, Huyết Long tư chủ, mây đen quần quật lên giang hồ, tâm hướng Tráng Chí Lăng Vân quật Vũ Nhân phi kính, Cực Đao tư chủ, Vũ Hóa cũng không phải là trọng sinh, cũng là tử chi biến hình lý thuần cương, Tiểu Tiên tư chủ, Thanh Sam một kiếm đãng càn khôn, Bạch Mã Diệu thuần ai cùng Tiếu Tam thiếu, Thần Võ tư chủ Lục Địa thần tiên đỉnh phong xem sao thần chi biến địch. Giới Tiên Thu chi nhân duyên võ vô địch, Chiến Thiên tư chủ phá toái hư không viên mãn đến như lôi đỉnh thu tức giận, thôi như giang hải ngưng thanh quang. Tiên Vũ lâu 6 vị thiên quân, chiếu thế minh đăng, lãnh đạo thiên quân phá toái hư không viên mãn Phật đang thắp sáng hào quang hiện, một chút hy vọng sống cứu những năm cuối túy cổ phu. U Ngộ Tiên quân phá toái hư không biên mãn nhàn ngày như lưu ánh, lúc sáng lúc tối một thức ở giữa, nhẫn tịch độ xa linh. Hoàng kiếm cô thần, Tuyết Dạ Tiên quân phá toái hư không biên mãn tuyết tàng đêm, đêm giấu đi mũi nhọn, xương lạnh thê khói một kiếm phong ngạo kiếm thiên thu, Tảng Băng Tiên quân phá toái hư không biên mãn tuyết có đêm, đêm có tận, gió lạnh nơi tận cùng không giấu đi mũi nhọn ngọa long ẩn, Long Quan Tiên quân phá toái hư không biên mãn ngọa long xuất thế, đăng cửu thiên chi đỉnh. Siêu phàm nhập thánh, ngạo muôn đời chi tiên danh kiếm tuyệt thế, thả kiếm thiên quân phá toái hư không biên mãn tuyết không đêm, đêm vô danh, sầu biển cô đăng xương kiếm minh yên vũ lâu bốn thánh giả. Đế Long giận, Quỷ Ngục Thánh giả mệnh thiên cảnh viên mãn loạn thiên vô đạo, rơi hắc bạch khang khít. Thám nhân quỷ vô thường, trưởng nhật nguyệt vô cực. Chưa triệu hoán ám đế, La Sát Thánh giả mệnh thiên cảnh viên mãn bách yêu tuần tam mà lang yên, phong hỏa theo tam mà liệu nguyên chưa triệu hoán Phật kiếm phân trần. Minh Vương Thánh giả La Thiên cảnh viên mãn sát sinh là hộ sinh, chẳng nghiệp không phải chẳng người chưa triệu hoán nguyên Phật tử. Huyền Tịch Thánh giả La Thiên cảnh viên mãn chư đi vô thường, là sinh tận pháp, tịch diệt luân hồi chưa triệu hoán niên vũ lâu ba thánh sứ. Huyền Thiên Tả đế, kiếm ma thánh sứ La Thiên cảnh viên mãn tả ảnh nước thương cung, nhất niệm che trời quang chưa triệu hoán thái học chủ. Tử Linh Thánh sứ đế bên trong cự đầu linh đèn dẫn qua mở địa phủ, đêm tối tinh quang chiếu u cốc thôn nhật ngự long chủ, Cửu Long Thánh sứ đế chi vô thượng thiên hạ từ đây ta vì thủ, đứng ngạo nghễ đỉnh phong ngự long tên chưa triệu hoán. Thanh Long hội 12 đàn chủ, thiên nhân cảnh tam trọng, Thanh Long hội, vị trí thứ 6 đàn chủ thiên nhân cảnh ngũ trọng, Thanh Long hội, bên trong 3 vị đàn chủ thiên nhân cảnh thất trọng, Thanh Long hội, sau 3 vị đàn chủ Thanh Long hội 7 đại đầu rồng, thôn Phật đồng tử, Thánh Liên đầu rồng lục địa thần tiên hậu kỳ như ta đại bi mẫn chúng sinh, Phật Hoa Thánh Liên Tịnh Thế Trần Hùng Bá, Thiên Tiêu Đầu Rồng Lục Địa Thần Tiên Đỉnh Phong Cửu Tiêu Long Ngâm Kinh Tiên. Biến, Phong Vân Tế Hội Nước Cạn Du Lệnh Đông Lai, Võ Cực Đầu Rồng Phá Toái Hư Không Sơ Kỳ bắt đầu biết thiên đạo khó như lên, phá vọng gông xiềng thập tuyệt cảnh Hắc Bạch Lang Quân, Âm Dương Đầu Rồng Phá Toái Hư Không Sơ Kỳ ngạo tiếu thiên ở giữa, Hắc Bạch Hai Không Phân Chưa Triệu Hoán Long Tiện, Nghịch Ma Long Thủ Phá Toái Hư Không Sơ Kỳ thân người trăm năm, ma thân ngàn năm, đạo mắt thấy một lần, nhân ma gì đừng lãng phiên vân, nộ giao long thủ phá toái hư không sơ kỳ. Duy có thể cực tại tỉnh, cho nên mộng cực tại kiếm bàn ban, thiên ma long thủ phá toái hư không sơ kỳ tung giáo thần bút điêu long vượng, còn xinh đẹp ma sư điểm bích màu thanh long hội lục đại đôn tọa, ngọc ly kinh, thần nho vương tọa phá toái hư không viên mãn cách bản thân chỉ biết. Trải qua vạn chúng chi nghĩa, phân biệt cổ kim chi nghĩ, trí thánh hiền kỳ hạn đế phật chủ, thiên phật vương tọa phá toái hư không viên mãn nhất niệm ngu tức bản được tuyệt, nhất niệm trí tức bản được sinh. Kiếm phi đạo, huyền tâm vương tọa phá toái hư không viên mãn hướng đạo ngẫu để nhân gian thế, một địch một kiếm một côn luân tàng ngục minh vương. Minh Ngục Vương tọa phá toái hư không viên mãn tàng ngục huyết trầm 3000 hồn, không phân thiện ác. Minh Vương giận diệt cựu trọng giới, một xem Phật ma minh, Huyết Ngục Vương tọa phá toái hư không viên mãn phong đô đường, tôn đạo đi, tiêu hùng táng hoang xương lịch thần dương, ánh dạng Đông Vương tọa phá toái hư không viên mãn thiên đích bất ngữ, cước họa hóa thân, sát phạt tình thế, ta mệnh lịch thần thanh long hội bốn vị thiên hộ, trung tâm ngàn triệt, đạo khôi thiên hộ hư thiên cảnh viên mãn thử tính thần cơ khó lường, thiên vong khó lồng, đuổi mây tạnh sương mù. Đang giao, xuất nhập thương khung chưa triệu hoán thiên sách trần lòng, tinh chủ thiên hộ đế chi vô thượng tinh chủ chìm nổi bá nghiệp không. Lang bên trong khóa khí hận vô tận chưa triệu hoán quỷ lân chủ, bạch táng thiên hộ hư thiên cảnh viên mãn bằng quân chớ lời nói phong hầu sự tình, nhất tướng công thành vạn cốt khô chưa triệu hoán kiếm trích tiền, hàng sơn thiên hộ hư thiên cảnh viên mãn tề thiên thơ diệu, tự có trích tiên phong thần. Vạn quyền tinh điện, đầu cùng bích tiêu mây sâu. Chưa triệu hoán. Thanh long hội tam đại tôn giả, đế như lai, quỷ bồ tôn giả là thiên cảnh viên mãn tam thân quả báo tự phản căn, lục giới nhân duyên vô liếu ngấn. Thiện trôi qua xưa nay không phải bản tướng. Khô binh sinh diệt hết sạch cửa chưa triệu hoán cửu giới phật hoàng, mười tuệ tôn giả là thiên cảnh viên mãn một tính viên thông tất cả tính, nhất pháp khắp chứa tất cả pháp chưa triệu hoán thiên phật tôn, lớn cảm giác tôn giả là thiên cảnh viên mãn sắc trời địch ma nghiệp, vạn kiếp chứng như lai chưa triệu hoán. Vương ngoại thần đình thập thần quân, mệnh phu tử, yếm điên thần quân đế cuối đường thơ diệu giang nam kiếm bên ngoài thân, mắt kinh huyễn mặc mang người thơ. Là ai không đạo quân vô đối, trên đời nguyên đến càng có người. Chưa triệu hoán. Võ vực, tổng cộng có 9 thành 9 tầng thần thể phân chia, ban đầu, tiểu thành, trung thành, đại thành, viên mãn vật phẩm công pháp đẳng cấp, phàm phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, huyền phẩm, nguyên thành phẩm, đế thành phẩm, tiên phẩm, thánh phẩm, nói thành phẩm. Địa đồ, huyền hoàng giới, thần vực nam cảnh đại lục, nam thiên la cảnh đại đường, đại tùy tây cảnh đại lục, tây tuyệt cảnh khổ bắc cách, bắc mãng, bắc mát, nhu nhiên, đại nguyệt thị đông cảnh đại lục, đông thổ thần cảnh đại thần, đại hán bắc cảnh đại lục, bắc lăng tiên cảnh đại minh, đại nguyên, đại tống. Long tộc, viễn cổ tam đại chí tôn thần long, tử kim long hoàng, minh ngục long hoàng, bắt đầu nguyên long hoàng, cửu đại tử long vương, quang minh thánh long, kim, hắc ám tà long, gió, thời không huyễn long, thời gian. Không gian, đế hy tổ long, hoàng vận, cửu thiên thanh long, mục, man hoang thương long, thổ, lôi ngục cổ long, lôi, dược linh diễm long, hỏa, băng cực xương long, nước, tam hoàng ngũ đế, phục hy hoàng, phục hy long địa, thoại nhân hoàng, hà đồ lạc thư, thần đông hoàng, thần đông, giữa đỉnh, hoàng đế, hiên viên đế kiếm, viêm đế, xí dương phong thiên cờ, nghiêu đế, thiên hoàng sách, thuần đế, địa hoàng kính, vũ đế, nhân hoàng bút, kim cương cảnh, nhất lưu thế lực chỉ huyền cảnh, siêu nhất lưu thế lực thiên tượng cảnh, siêu phàm thế lực thần tiên, lục địa, truyền thuyết thế lực phá toái hư không. Thần thoại thế lực thành tiên ngũ cảnh, tiên tộc thế lực chuẩn đế cửu giai, chuẩn đế tộc đế chi vô thượng, bất hủ đế tộc. Thần vực năm châu, vực ngoại tinh thần biển, biên quan chi địa, khu không người. Thế lực đối địch, ám giới thiên vực. Chương 466, Đông cảnh, Cửu Dương vực chương 466, Đông cảnh, Cửu Dương vực thái hư thần giới. Ai, đã qua 20 năm, cũng không biết phu quân hắn bế quan thế nào. Chỉ thấy một chỗ rừng rậm ở trong, ba đạo bóng hình xinh đẹp đang vây quanh ở một cái bàn cờ ngồi, trong đó hai người chấp cờ đi bàn, lẫn nhau công phạt đối phương. Ba người này chính là kêu hoàng phụ Tĩnh Văn, Lạc Ngũ Họa cùng Hiên Viên Thiên Tầm. Tĩnh Văn muội muội, đây là ngươi hôm nay lần thứ 10 nói lời này, thực sự không được ta nhường ngọc tiền bối mang ngươi tới. Trong tay chấp nhất một cái hắc kỳ Lạc Ngũ Họa, ánh mắt cười xấu xa nhìn xem bên trái không yên lòng thiếu nữ, trêu ghẹo nói: "Ai ra, không phải Lạc tỷ tỷ, ta chỉ là nói đến đây." Hoàng phụ Tĩnh Văn sắc mặt lập tức đỏ bừng. "Chỉ là cái gì? Lo lắng phu quân hắn đi, vẫn là muốn phu quân." Lạc Ngũ Họa tiếp tục trêu ghẹo nói: "Đều ở chỗ này đây." Đương nhiên, phía trước không gian mở ra một cánh cửa. Tô Thần thân ảnh lặng yên xuất hiện. "Phu quân." Hoàng phủ Tĩnh Văn nghe được tiếng vang sau đột nhiên quay người, sau đó lại như cùng nhũ yến đầu hoài giống như, nào về phía Tô Thần trong lồng ngực. "Vẫn là nhà ta Tĩnh Văn tốt, ta không trong khoảng thời gian này, có muốn hay không ta nha?" Tô Thần ôm nàng, ở đằng kia thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp bên trên khẽ hôn một chút, ôn nhu nói: "Muốn chết phu quân." Hoàng phủ Tĩnh Văn ôm thật chặt hắn, khuôn mặt dán tại trên lồng ngực của hắn, giọng dịu dàng nói rằng: "Một bên Lạc Ngũ Họa, Hiên Viên Thiên Tầm thấy cảnh này, không khỏi cười một tiếng, liếc mắt nhìn nhau." Khụ khụ khụ. Đang nghe cái này tiếng ho khan, Hoàng phủ Tĩnh Văn cũng là đột nhiên buông ra Tô Thần ôm ấp, gương mặt đỏ cùng quả táo dường như. "Ngươi đột phá?" Hiên Viên Tiên Tầm đi đến Tô Thần bên cạnh thần, trong đôi mắt mang theo một vẻ chấn kinh. "Phá toái hư không ký tức, hắn thế nào không cảm giác được?" "Ân, 20 năm khổ tu đổi lấy." "Vậy là ngươi không phải Lạc Ngũ Họa mới mở miệng?" Tô Thần liền biết nàng muốn hỏi cái gì. "Không sai, ngày đó xác thực lại đã thức tỉnh hai đại thần thể." Đối với bọn hắn, Tô Thần không có giấu giếm cái này, ngược lại đây đều là rõ như ban ngày. Ông trời của ta, vậy ngươi chẳng phải là nắm giữ bốn loại thiên địa thần thể? Cái này, hai người đều che miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy giật mình. Nắm giữ một cái thiên địa thần thể, liền đã vô cùng nghịch thiên. Cái này còn đồng thời nắm giữ bốn loại thể chất, còn có để hay không cho những người khác sống? Kế tiếp, Tô Thần cũng là cùng các nàng ba người một đoạn thời gian. Sau một ngày, Thái Hư Thần Giới một chỗ không gian thông đạo trước, Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người đứng ở nơi đó. Thanh Long Hội cùng Yên Vũ Lâu tuyệt đại bộ phận người đã tiến về Đông Cảnh triển khai bố cục. Dù sao Huyền Hoàng bốn cảnh nội, Đông Cảnh thực lực tổng hợp cường hãn nhất. Vị kia trong truyền thuyết Thủy Hoàng Đế chính là đến từ Đông Cảnh Đại Tần Hoàng Triều. Đối với người này hắn cũng là có chỗ chờ mong. Đi thôi, đi trước một chuyến Cựu Dương Vực. Hai người lúc này bước vào không gian thông đạo, rời đi Nam Cảnh. Đông Thổ Thần Cảnh Đại Tần Hoàng Triều Cựu Dương Vực Bột Hải Chi Tân Thánh Hiển Trang Thanh Nồng gió biển phất qua đại địa, theo sóng cả như sóng bên trong quét sạch mà ra. Trên đỉnh đầu ánh mặt trời nóng bỏng dường như cũng phải bị thổi đi. Giữa thiên địa chỉ có liệt nhật treo cao, thiêu đốt vân vân. Nơi này là Đại Tần Hoàng Triều học thuật căn nguyên chi địa, tất cả cổ lão mà thần bí đại biểu, một tòa nghe nhiều nên thuộc nho gia trang viên, thánh hiền trang. Trang bên ngoài tường độ cao chỉ có 10 trượng, còn chưa kịp đồng dạng thế gia tường viện. Trình lượng tường gạch ghép lại ngầm mật, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, như giữa thiên địa vóng ánh nhất minh châu. Trang viên bên trong, điện đường lầu các thành đàn liên miên, học đường phòng sách gấp không sai xen vào nhau, phòng xá ở giữa có số xóa màu xanh biết tô điểm, xanh um tươi tốt cảnh lá um tùm vô cùng. Như thế giữa hè thiêu đốt hạng, ở đằng kia dưới tán cây vẫn như cũ mát mẻ. Từ nói, học mà lúc tập chi, cũng không nói quá. Có bằng hữu từ phương xa tới, thật quá mức. Người không biết mà không hận, chẳng phải quân tử ư? Làm người mưu mà bất trung ư? Cùng bằng hữu giao mà không tin ư? Truyền không tập ư? Sáng sủa tiếng đọc sách theo một gốc cổ rong dưới cây truyền đến, quanh quẩn tại trống trải giữa thiên địa, tùm tùm cành lá theo gió mà động, một cỗ chí thuần chí thánh hạo nhiên nho khí, quét sạch toàn bộ thánh hiển trang trên không. Quanh mình bách lý hư không, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy đủ loại nho khí phù văn. Số trời chi vị tính, thẳng thắn chi vị nói, tu đạo chi vị giáo. Không hổ là Đông Cảnh, thậm chí toàn bộ Huyền Hoàng giới bên trong Nho Đạo Nguyên Tông. Thánh hiển trang phía trên bạn giảm chỗ, hư không như là chạc cây giống như vỡ ra, một đạo thân cao chừng chớ tám thước, khuôn mặt tuấn lãng vô song, quanh thân phát ra ôn tồn lễ độ khí chất nam tử đạp không mà tới. Người này bạch đi tung bay, tựa như một vị giáo hóa chúng sinh nho thánh. Theo Ngọc Ly kinh hiển thần, gốc kia cổ rong dưới cây, mấy vị ngồi xếp bằng lão giả lặng yên mở ra hai con ngươi, một cỗ thuần nhiên hạo nhiên chính khí cọ giữa thiên địa, làm thiên địa đều là một thanh. Trong đó cầm đầu vị lão giả kia, toàn thân xóa một cái ma bảo, một đôi tròng mắt trong suốt, dường như biết được thế gian tất cả chân lý. Trong lúc giơ tay nhấc chân, chỉ trích lấy một cố nói nhất định tiền, đi có thể phá vũ vô thượng chi uy. So với Ngọc Ly Kinh trên người hạo nhiên thanh khí, có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Trọng Nhi, phương xa có khách mà tới, mời trong trang một lần. Lão giả giọng nói nhàn nhạt quanh quẩn tại dưới bóng cây. Là, lão sư. Vừa dứt tiếng, bên cạnh một vị khác khí chất bất phàm, tóc bạc trắng nho nhã lão giả đứng dậy, cung kính đối với ngồi ở trung ương vị lão giả này không người thân thể, ngựa khí lễ kính nói. Một màn như thế xảy ra, nếu để cho Đông Cảnh phía trên những người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì trước mắt vị này không mình hành lễ lao nhân, chính là cái này Nho gia học phái thủy tổ cấp nhân vật, Khổng Tử. Hắn sáng lập Lưu giáo vô loại học phái, tại Đông đảo Nho gia học phái bên trong chiếm cứ lấy một chỗ cắm rủi, môn hạ chân truyền tử đệ nhiều đến 3000, mỗi cái đều là nghe tiếng xa gần nho sinh. Không chỉ có như thế, bản thân tu vi cũng là một vị văn thánh cảnh, phá toái hư không, viên mãn. Chính là như thế một vị tu vi thông thiên văn thánh cảnh đại nho, giờ phút này thế mà đối với một vị khí thế lơ lỏng, thường thường không có gì lạ người bình thường như vậy hành lễ. Quả thực, để cho người ta cảm thấy hiếu kỳ cùng kinh hãi. Ô ô Yêu Minh, án giá chi mình. Tại hạ Khổng Phu Tử, các hạ còn mời trong trang một lần. Bá. Khổng Tử thân ảnh xé rách hư không, trực tiếp xuyên thẳng qua tới Ngọc Ly Kinh phía trước, thần sắc nhạt như tự nhiên mời nói rằng: người trước mắt này tu vi không kém mình chút nào, bản thân ẩn chứa hạo nhiên thanh khí, dường như nhường hắn hồi tưởng lại lần đầu gặp được sư phụ như vậy. Dường như người này chính là một tòa cao không thể chạm, nhìn không thấy cuối thần sơn, nhường trong lòng của hắn kìm lòng không được sinh ra một vẻ thần phục cảm giác. Hắn suy đoán, người này nhất định không phải Đông Cảnh người. Còn mời Phu Tử dẫn đường. Ngọc Ly Kinh trong ánh mắt giống nhau xuất hiện một vẻ tạm đạm chấn động. Trước mặt cái này Khổng Tử tu vi cùng Bắc Cảnh Trương Tam Phong không kém bao nhiêu, cơ hồ là sắp đến tiên cảnh tồn tại. Bất quá chân chính nhường hắn cảm thấy kinh ngạc cũng không phải là người này, mà là kia cây rong dưới bóng cây vị lao giả kia. Chương 467, ngồi đàm luận nói. Chương 467, ngồi đàm luận nói. Các hạ cho mời. Chỉ chốc lát sau, Ngọc Ly Kinh liền tại Khổng Tử dẫn đầu hạ đi tới Thánh Hiển Trang nội bộ cổ rong dưới cây. Ở trước mặt hắn còn ngồi xếp bằng mấy đạo thân ảnh, khí tức thâm trầm đều là thần thoại cất bước. Nhất là ngồi chính giữa vị kia, cho dù là Ngọc Ly Kinh đều trong phút chốc hoảng hốt một chút. Lão sư, khách nhân tới. Khổng Tử đi vào vị lão giả kia trước người, cung kính đi một cái nho ra lễ nghi. Gặp qua đạo hữu. Ngọc Ly Kinh đơn giản thi lễ một cái, liền tìm vị trí an vị. Đạo hữu phương xa mà đến, còn mời vào chỗ thưởng thức trà. Đang khi nói chuyện, tại Ngọc Ly Kinh trước mặt trên mặt bàn, đột nhiên nhiều hơn một chén trà xanh, nóng hổi bạch khí theo màu hổ phách trong nước trà bay ra, nhạt nhẽo mùi thơm ngát trà vận tràn ngập ở trung quanh. Sơ hương răng trắng có dư vị, tuyệt hơn hạt tâm đồng hiệu minh. Trà này, không tệ. Ngọc Ly Kinh nắm nuốt chén trà, nhàn nhạt nhấp một miếng, ấm ấm nước trà hòa với hương khí, tại môi miệng ở giữa quanh quẩn rời rạc, cuối cùng thuận vào cổ họng hạ. Một chén này trà, nội bộ thế mà ẩn chứa thiên địa chí lý. Bình thường tiên tượng cảnh võ giả, nếu là nhấm nháp một ngụm như thế trà xanh, chỉ sợ một thân tu vi sẽ nguyên địa phi thăng, thẳng vào thiên nhân cảnh. Mà trước mặt vị này pha trà, bên trên bảy lão giả, cũng chính là cái này Thánh Hiền Trang trang chủ, lão tử. Huyền Hoàng giới bên trong, tất cả nho gia học phái căn nguyên đều có thể ngược dòng tìm hiểu tới vị lão giả này trên thân. Tỷ như Bắc cảnh Tống Triều Văn Thánh cảnh đại nho, Hoàng thượng, Đại Minh đế sư, Lưu Ba Ôn, Nam cảnh Đường Triều Khâm Tiên giám giám chính, Lý Thuần Phong chờ một chút. Những người này chủ yếu học phái đều nguồn gốc từ trước mắt vị này lão tử. Người này chỗ mở rộng học phái chỉ có một cái, đó chính là giáo hóa chúng sinh, tiêu ngu khai trí. Hùng vĩ như vậy mục tiêu, cho dù là Ngọc Ly Kinh, cũng là phát ra từ nội tâm cảm khái. Không biết đạo hữu phương xa mà đến, cần làm chuyện gì? Lão tử cười ha hả nói, một đôi trong mắt phản chiếu ra Ngọc Ly Kinh thân ảnh, tuyên cổ bất biến sóng mắt, sinh ra một tia dị động. Cái này Ngọc Ly Kinh một thân mênh mông thánh khí, vô cùng thuần khiết thuần hậu. Cho dù là hắn tọa hạ tiêu ngạo nhất đệ tử, Khổng Tử đều không đến đây người. Người trước mắt này cho hắn một loại kỳ dị cảm giác, liền tựa như một tôn viễn cổ thánh nhân đứng ở chỗ này như thế. Nghe qua đạo hữu chi danh, hôm nay cố ý đến đây thưởng thức trà luận đạo. Ngọc Ly Kinh đặt chén trà xuống, ánh mắt sáng rực nhìn xem lão tử. Ha ha ha, đã đạo hữu có như thế hứng thú, vậy lão phu liền từ chối thì bất kính. Đột nhiên, bốn phía tất cả thiên địa là một thanh, cổ rong dưới cây dường như chỉ có hai thân ảnh, ngồi chung quanh tuân tử, Khổng Tử, Mặc Tử bọn người, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đây là thiên nhân hợp nhất. Khổng Tử ngữ khí có chút hoảng sợ nói rằng: "Sư minh, ngươi xác định đi." Một bên Mặc Tử, tuân tử hai người đang nghe sau, sắc mặt giống nhau vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy Thánh Hiền Trang trên bầu trời phiêu bạt đám mây, sơn lâm hoang dã bên trong lao nhanh dòng suối, rời rạc trong không khí thiên địa nguyên lực, tại lúc này đều bị đè xuống tạm dừng khóa. Ngọc Ly Kinh cùng lão tử hai người cách 10 trượng khoảng cách nhập ngồi, hai người quanh thân đều riêng phần mình tràn ngập ra đem đối ứng võ đạo quy tắc. Cổ rong trên cây rủ xuống dễ trùm, tại mộ dưới ánh sáng ngưng tụ thành huyền ảo quẻ tượng. Ngọc Ly Kinh đầu ngón tay vuốt ve ở trên bàn, một cỗ thuần chính hạo nhiên chính khí từ trong cơ thể nộ tuôn ra, ở sau lưng của hắn ngưng tụ làm một tôn trăm trượng lớn nhỏ bạch kim hư ảnh. Lão tử thì là nhấp xong một ngụm cuối cùng trà, quanh thân quanh quẩn ra trùng điệp thanh lưu, tán cây chỗ sâu truyền đến trung nhạc thanh âm, phía sau giống nhau ngưng tụ ra một tôn trăm trượng màu xanh hư ảnh. Đây là lão sư thần tiên chi tượng, người này đến cùng chính là lai lịch, vẹn vẹn bắt đầu luận đạo, liền để lão sư thật tình như thế. Nhìn xem lão tử sau lưng cái bóng mờ kia, tuân tử không khỏi tự mình lẩm bẩm. Theo hắn bái sư đến bây giờ, đã có vài vạn năm thời gian, lão sư cùng các sư huynh đệ ở giữa luận đạo số lần, nói ít cũng có 3-4 lần, nhưng không có một lần có thể làm cho lão sư thật tình như thế. Đạo hữu có biết như thế nào đạo thống? Lão tử trong tay áo trượt ra huyền hoàng nghiên mực, mùi mực ngưng tụ thành 9 tòa thành quách hư ảnh. Ngọc Ly Kinh chú ý tới mỗi tòa cửa thành đều tuyên khắc lấy khác biệt văn trường, có tương tự đông lúa vờn quanh lợi kiếm, có như là thư tử nâng lên gương sáng. Ngọc Ly Kinh cũng chỉ là mút, hạo nhiên khí tại hư không phát họa ra lệ khí đồ đằng, đạo thống làm như che trời cự mục, bộ rễ xâm nhập cửu u mà hấp thu chất dinh dưỡng, chặt cây lại muốn chạm đến thanh minh chỉ dẫn phương hướng. Đồ đằng thành hình sát na, cây rong ra hiện ra kinh vĩ tung hoành mạch lạc, mỗi đường vân đều đang diễn hóa cải bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch luân hồi. Nghiễn bên trong mặc ao bỗng nhiên cuộn cuộn, hiển hóa ra hồng thủy sông hủy đê đập cảnh tượng. Lão tử bấm tay gảy nhẹ, ngập trời chọc lãng phía trên hiện hiện mai rùa vết dạng giống như cổ truyện, như lễ pháp không thể ngừng lòng người bãi đê. Cái này che trời cự mục tránh không được không trung lâu cát. Không trung lễ khí bỗng nhiên bắn ra kỳ quang, hóa thành 3.000 thanh đồng xiển xích quấn quanh hồng thủy. Ngọc Ly Kinh đỉnh đầu hiện ra xã tắc đàn hư ảnh, trung đỉnh âm thanh bên trong xen lẫn vạn dân đục giếng thanh âm, trị thủy làm sơ mà không phải chán, lễ pháp cũng cần bởi vì lúc tăng giảm, tựa như cái này cây rong dễ phụ. Hán điểm nhẹ ngay tại rót vào đại địa sợi dễ, nhìn như không có thứ tự rủ xuống, kỳ thực đều đang tìm kiếm thích hợp nhất thổ nhưỡng. Lão tử bỗng nhiên xoay chuyển nghiên mực, mực nước ngược dòng thành sông. Ngọc Ly Kinh nhìn thấy chính mình cái bóng chia ra thành hai cái hình tượng, một cái tại điện đường chế định pháp điện, một cái tại bờ ruộng dọc ngang lắng nghe đầu dao. Làm tinh huy vẩy xuống mặc sông lúc, hai loại thân ảnh kinh mạch lại đều lưu chuyển lên giống nhau ý vị. Đạo hữu cùng người khác luận đạo thuật pháp, có thể từng gặp phải chất vấn lễ pháp trẻ con. Lão giả theo hốc cây mang tới tiêu vĩ cẩm, bắt dây cung lúc lại có 4 mùa luân hồi thanh âm. Ngọc Ly Kinh ngọc trong tay bút bỗng nhiên rung động, mặt ngoài hiện ra đủ loại hình tượng, một cỗ thuần khiết trung hòa thần niệm chi lực đem hắn bao khỏa ở bên trong. Đây là lão tử thần hồn xuất hiếu, không nghĩ tới hắn thế mà đem thần thức thành công lộ sắc thành thần niệm, từ Ngọc Ly Kinh xuất thế đến nay gặp vị thứ nhất cường giả. Cho dù là địa tiên viên thiên cương, nhận nguyên nhất hai người, nguyên thần cảnh giới đều chỉ là thần thức cựu trọng biến mãn. Giờ phút này, Ngọc Ly Kinh ánh mắt bắt đầu dần dần nghiêm túc. Người này, đáng ra hắn toàn lực lấy nào? Ngọc Ly Kinh hời hợt cười một tiếng, ngọc trong tay bút trong không khí giao phòng, một cỗ không kém gì hắn thần niệm chi lực như sóng biển giống như quét sạch. Không có không bị chất vấn nói, cũng không có hoàn toàn bị chất vấn nói, chính như cùng thế gian không có tuyệt đối hoàn mỹ ngọc thô, trừ phi chịu đựng ngày mai tinh điều thế chắc. Ông vừa dứt lời, một đạo ánh sáng dịu dịu trụ liền từ Ngọc Ly Kinh phía sau dâng lên, xuyên thủng thương cung. Như thế một màn kỳ dị, làm cho cả Cửu Dương vực võ giả vì thế mà choáng váng mà xem. Đó là cái gì? Dạy bảo chi quang. Kia là Thánh Hiền Trang bên trong nho thánh tại luận đạo thuật pháp. Vạn trượng của sáng, cái này sao có thể? Chẳng lẽ là vị kia ra sân luận đạo? Cửu Dương vực một chỗ âm u trong lầu cát, một vị che kín màu đen tình bảo, đồng tử như xà hạt giống như âm lãnh nam tử, ngước mắt nhìn chăm chú nơi xa trong vòng trời, cái kia đạo tiếp nhận thiên địa thần quang. Chương 468, Hoàng giả giáng lâm. Chương 468, Hoàng giả giáng lâm. Một chén trà, một khắc đồng hồ, một canh giờ sau. Thánh Hiền Trang bên trong, cổ rong dưới cây hai người giao phong càng thêm kịch liệt. Hai loại hoàn toàn khác biệt cương nguyên chi lực hóa thành đầu bút lông, lấy thiên địa làm giấy, võ quy hóa mặc hòa vào cọp lông bên trong, tô điểm trong hư không. Bên hông, quan sát đây hết thảy phát sinh bọn người, nhao nhao chú mục tâm thần nhìn chăm chú nơi này. Trong lòng bọn họ thần thánh nhất, Kiêu Ngạo lão sư, giờ phút này thế mà cùng một vị xa lạ văn thánh cảnh cường giả, luận đạo lấy ngang hàng bằng nhau. Đạo hữu, thụ giáo. Lão tử đối với thân quấn nho ánh sáng ngọc ly kinh xá dài chấm đất, phát hiện đầy đất lá rụng đều thành điện tịch tàn trương. Hắn nhặt lên một mảnh khắc lấy lê chữ kim diệp, mà sau lại hiện ra hài đồng bóng đá hình tượng, bút tích dưới ánh chiều dương bút hơi thành tùy thích không vượt khuôn bảy mấy triệu. Các hạ ngộ đạo, không thua ở hạ. Ngọc ly kinh giống nhau đáp lễ một cái nho ra hành lễ. Theo hai người gật đầu giữ lẫn nhau sau, bốn phía hỗn loạn hư không dần dần lắng lại, nguyên bản hiện ra thiên địa dị tượng theo gió tiêu tán. Bá đột nhiên, ngọc ly kinh bên cạnh không gian vỡ ra, hai phiến không gian chi môn đống nhiên mở ra. Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người thân ảnh từ đó bước ra. Tham kiến công tử, Cổ tiên sinh. Ngọc ly kinh triệt thoái phía sau nửa bước, cung kính hành lễ nói rằng. Bên cạnh công tử, Tuất tử, Mặc tử bọn người ở tại nhìn thấy Tô Thần thân ảnh sau, ánh mắt từ từ ngưng trọng lên. Lấy tu vi của bọn hắn, thế mà dò xét không ra Tô Thần bao nhiêu. Phải biết bọn hắn thật là tu hành nho đạo một đường, cùng thiên địa ở giữa thân nhất cùng, cho dù là địa tiên cường giả trong mắt bọn hắn, đều không thể ẩn giấu triệt để như vậy. Gặp qua lão phu tử, Tô Thần đơn giản đi một cái vái chào lễ. Cái này lão phu tử có thể nói là đại biểu huyền hoàng giới nho đạo chính thống, chịu hắn cái này lễ nghi cũng là nên. Nguyên là hoàng giả giáng lâm, ngược lại để hàn xá thật là vinh hạnh. Không nghĩ tới hôm nay giữa thiên địa còn có như vậy bản lĩnh hết sức cao cường nhân vật. Lão tử cười ha hà nói, nếp nhăn trên mặt chồng chất cùng một chỗ. Câu đầu tiên rõ ràng là đối với Tô Thần nói rằng, nhưng đằng sau câu kia lại là hướng về Tô Thần bên cạnh Cổ Trần Sa. Rất rõ ràng, hắn là nhìn ra Cổ Trần Sa có chút không giống. Trong ánh mắt, cũng tại lúc này xuất hiện một tia kinh ngạc. Hai vị, còn mời vào chỗ. Dứt lời, lão tử vung tay lên một cái, hai chén trà mùi thơm khắp nơi trà xanh xuất hiện tại Tô Thần cùng Cổ Trần Sa trước mặt. Đa tạ lão phu tử. Tại tiếp nhận nước trà sau, Tô Thần trong đầu vang lên hệ thống điện tử âm. Đốt, kiểm tra tới phát động đánh thẻ chi địa, phải chăng đánh thẻ. Đốt, đánh thẻ thành công, thu hoạch được trở xuống vật phẩm. 1. Đặc thù vật phẩm, hạ khuyết quy tắc, chú, một đầu viên mãn võ đạo quy tắc, không cần luyện hóa. 2. Cấm kỵ nhân vật, Hoàng Nho vô thượng, đế cuối đường, chú, có thể triệu hoán, hiện thân khiến cho vị diện sụp đổ, mời túc chủ cẩn thận sử dụng. Cái gì? Theo hệ thống thanh âm kết thúc, Tô Thần thân thể chấn động mạnh một cái, thể nội khí huyết cuồn cuộn thành sóng. Trực tiếp ban thưởng một đầu viên mãn võ đạo quy tắc, như thế đánh thẻ ban thưởng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vậy anh, thể nội trong đan điền lại tăng thêm một đầu võ đạo quy tắc, đầu này võ quy vô cùng vững chắc, giống như là chính mình trải qua vài vạn năm thời gian tu luyện ra được. Cứ như vậy, còn chưa đột phá tiên cảnh, hắn liền lĩnh ngộ năm đầu võ quy, còn tính là viên mãn. Không cần tu luyện, trực tiếp tăng trưởng đi ra phương thức, quả thực nhường hắn có chút kinh ngạc. Cái này có thể so sánh hắn dùng long mạch, hoang thú mở ra tế tự tăng cao tu vi còn tới nhanh, hoàn toàn chính là một đám liền thành. Đồng thời không có chút nào không hài hòa cảm giác cùng khó chịu. Cái này khiến Tô Thần có chút hưng phấn. Không biết hoàng giả hôm nay đến đây là có gì hoang mang đi. Lão tử cười tủm tỉm nhìn xem Tô Thần. Mặc dù hắn cũng không cách nào cụ thể cảm giác ra vị này người tuổi trẻ tu vi, nhưng ở hắn thần niệm cảm giác hạ, hắn ngửi được một kia hoàng vận khí tức. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền nhường hắn cải biến đối với Tô Thần cách nhìn. Còn có bên cạnh hắn vị kia Cổ Trần Sa, cũng giống nhau nhường hắn khiếp sợ không thôi, tiên cảnh đại năng lại có thể hành tẩu vô thế ở giữa. Đúng vậy, hắn có thể cảm nhận được người này là một tôn chân chính tiên cảnh đại năng. Phu tử giáo hoa chúng sinh, tiêu ngu khải trí, tiểu tử tất nhiên là vô cùng hướng tới, chỗ hôm nay đặc biệt đến đây thấy một lần. Tô Thần từ đáy lòng nói. Nói thật, hắn đối với lão tử cách làm hoàn toàn chính xác bội phục. Tiên Vũ lâu những năm này tại Đông Cảnh vơ vét đến tin tức nhìn, vị này lão phu tử có thể nói là thiên hạ chính đạo giáo phái nguồn gốc. Có nghe đồn nói, vị kia thủy hoàng đế cũng là người này ký danh đệ tử một trong. Tiểu hữu quá khen rồi, chúng sinh nhiều gian khó khổ, lão phu bất quá là thuận tâm mà làm. Lão tử cười ha hả hồi đáp. Tô Thần câu nói kia hàm nghĩa, hắn như thế nào không biết rõ. Nếu thật là tới bái phỏng, làm gì làm ra tình cảnh lớn như vậy? Không biết phu tử nhưng có gì tâm nguyện chưa hết. Tô Thần cầm chén trà, cũng không có uống đi, ngược lại là nhìn chằm chằm lão tử nhìn. Hắn kỳ thật muốn đem toàn bộ thánh hiền trang đặt vào thế lực của mình phạm chủ, bất quá bây giờ lại bỏ đi ý nghĩ này. Vô vi mà trị, là cái này thánh hiền trang mở lý niệm. Trong truyền thuyết, thủy hoàng đế từng tự mình đến nơi đây, mời vị này lão tử rời núi, cộng trị thiên hạ. Nhưng vẫn là bị khéo lời từ chối. Trái tim của hắn, hoặc là nói là những người này tâm, đều chưa từng có bao trùm trên trời đất ý nghĩ. Lão phu chỉ có một cái tâm nguyện, đó chính là nguyện thiên hạ thái bình, chúng sinh lê dân có thể an cư lạc nghiệp. Lão tử đục ngầu đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Thần, hẳn là cảm nhận được Tô Thần trong lời nói có hàm ý, bất quá cũng không lộ ra ngoài. Không hổ là thiên hạ nho tông khôi thủ, phu tử lời nói rất là, như vậy tâm nguyện này liền từ tiểu tử thay ngươi đi hoàn thành. Tô Thần ánh mắt bình thản quét mắt một vòng, chậm rãi mở miệng. Lão phu thế thiên hạ chúng sinh, cảm ơn hoàng giả. Dứt lời, lão tử liền đối với Tô Thần đi nho ra lễ nghi. Một màn này, nhường đứng ở xung quanh cổng tử, Mặc tử, Tuân tử bọn người trợn mắt hốt hoồm. Tương phòng chừng là có bao nhiêu lúc, đều chỉ là những người khác hướng bọn hắn lao sư hành lễ vái chào thủ, không thấy lao sư hướng người khác như vậy. Hôm nay cô ý đến đây, xem như làm phiền, cáo tử. Trọng Nhi, thay vi sư đưa tiễn ba vị quý khách. Là, lao sư, ba vị mời tới bên này. Một bên quan sát chưa hề phát biểu Khổng Tử đã đến, đưa tay hướng về cổng.
đa tạ phu tử. Tô Thần đứng dậy, đơn giản sau khi hành lễ, liền cùng Ngọc Ly Kinh, Cổ Trần Sa hai người biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Tô Thần bọn người sau khi rời đi, Khổng Tử đám người sắc mặt hiếu kỳ vây quanh. Có cái gì muốn hỏi nói đi. Lão tử nhìn xem ba người trước mặt muốn nói lại thôi bộ dáng, bình thản nói rằng: "Lão sư, vừa rồi ba người kia, bọn hắn không phải đồng cảnh người a?" Khổng Tử nói ra nghi vấn trong lòng. Đồng cảnh bên trên phá toái hư không cường giả, hắn cơ bản đều biết, duy chỉ có ba người này, hắn là một chút ấn tượng đều không có. Nhất là vị kia Tô Thần, hắn lại có thể nhường lão sư hành lễ vái chào thủ, không thể nghi ngờ là nhường hắn kinh hãi không thôi. Đồng cảnh: "Ha ha, cá chép vàng há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng." Chương 469, Thân Tan Đại Đạo chương 469, Thân Tan Đại Đạo người này là tuyệt đối người bên trong hoàng giả, cho dù là đại thần, đại hán hai vị kia so với hắn, đều là ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt tinh huy. Không chỉ có như thế, còn có bên cạnh hắn vị kia kinh khủng tồn tại, chỉ sợ toàn bộ huyền hoàng giới bên trong đều tìm không ra đối thủ của người này. Lão tử ánh mắt sáng rực Phật nhìn xem Tô Thần bọn người vào chỗ vị trí, trong lời nói dường như tràn đầy câu đố. Như thế một phen, nhưng Khổng Tử ba người nao nao nhíu mày, trong lòng buồn bực suy tư. Hoàng giả giáng lâm, nhân tộc đại hưng. Hy vọng ta không có nhìn lầm hắn. Cửu Dương bực 10 vạn dặm trên không, Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người đang hướng phía phương bắc lao đi. Đông cảnh đại lục ở bên trên tổng cộng có hai đại hoàng triều, theo thứ tự là Đại Tần cùng Đại Hán. Cái này hai đại hoàng triều thực lực cơ hồ tương đương, thế lực ngang nhau. Đại Tần chiếm cứ tại đông cảnh nửa phía đông điểm, Đại Hán thì là phía tây bộ phận, hai đại hoàng triều lấy một đầu ngang qua đông cảnh nam bắc dãy núi là biên giới. Trong đó Đại Tần hoàng triều cương vực trung chia làm cửu đại khối, theo thứ tự là Đế vực, Tháng Đủ vực, Sơn Hổ vực, Cửu Dương vực, Tượng vực, Ba vực, Chư vực, Thục vực cùng Đại vực. Cửu Dương vực liền ở vào Đại Tần đông bắc phương hướng, Bột Hải chi Tân về phía tây, chỉnh thể cương vực diện tích là nhỏ nhất, cơ hồ thì tương đương với đường triều quan bắc nói. Tô Thần thông qua không gian thông đạo đi vào đông cảnh về sau, liền đi khắp toàn bộ Cửu Dương vực, từ đầu đến cuối không có đạt được hệ thống phản ứng, cuối cùng là tại cái này Thánh Hiển Trang bên trong mới thu được kết quả hắn muốn. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Cửu Dương vực Thánh Hiển Trang là trạm thứ nhất, đằng sau liền nên tiến về phương bắc ba vực, tìm xem kia một điện, giữa bọn hắn mâu thuẫn còn không có giải quyết đâu. Ngươi cảm thấy kia lão tử như thế nào? Tô Thần suy tư lúc, liền hỏi hướng một bên Cổ Trần Sa. Hắn là không nghĩ tới, cái này lão tử lại có thể đoán được, trên người hắn có đế hoàng chi khí. Vô vi vô tâm, thuận tâm mà làm. Người này tu vi nên tính là huyền hoàng giới bên trong đỉnh phong nhất tồn tại, bây giờ thiên địa phong cấm trạng thái giới, lại có thể tu luyện tới nửa bước bắt đầu thiên cảnh. Không chỉ có như thế, ngay cả một thân chân nguyên, thần thức đều lột xác thành cương nguyên cùng thân niệm, khoảng cách kia tiên cảnh chỉ kém một bước cuối cùng độ kiếp rồi. Thuộc hạ cảm thấy, thực lực của hắn cùng Ngọc Ly Kinh bọn người không phân cao thấp. Bất quá, hắn đi con đường tu hành là cùng nói hòa mình, thiên địa mặc dù không thể trấn áp phong cấm hắn, nhưng cũng làm cho hắn thọ luân một giảm đại giảm. Chỉ sợ hiện tại thọ nguyên đều chống đỡ không đến thiên địa giải phong thời điểm. Nói xong lời cuối cùng, Cổ Trần Sa đều lắc đầu. Loại này võ đạo chi lộ, mặc dù có thể lấy tại thiên địa phong cấm trạng thái dưới, sử dụng tiên cảnh đại năng chiến lực, nhưng đối với hắn cũng thân thể cùng thọ nguyên tạo thành cực lớn tổn thương. Thiên vận vô tận, nhân lực có hạn. Không có chân chính tiên chi nhục thần, là không cách nào gánh chịu cương nguyên phụ tải, tựa như viên thiên cương, nhậm nguyên nhất bọn hắn như thế, chỉ dám đem tu vi tu luyện đến địa tiên, mà không phải tại hướng về phía trước nửa bước. Lấy tư chất của bọn hắn không phải làm không được, mà là không thể. Không có đạt được huyền hoàng giới đại đạo cho phép, bất luận kẻ nào đụng chạm đến sợi tơ hồng này, không khác muốn chết. Đương nhiên, Tô Thần triệu hoán những thuộc hạ kia liền cũng giống, bọn hắn căn bản không cần bước vào nửa bước bắt đầu thiên cảnh, cũng có thể điều động vượt qua phá toái hư không chiến lực. Thậm chí có thể nói, hắn những thuộc hạ kia đang hấp thu 3 lần thiên vận chi quang sau, đều đang áp chế lấy tu vi của mình. Bởi vì bọn hắn toàn lực bộc phát, thật là đủ để sánh vai bình thường bắt đầu thiên cảnh, hoàn toàn không cần tại đột phá, không cần như thế. A, dung hợp đại đạo. Nói như vậy, hắn nên tính là huyền hoàng giới bên trong người thứ nhất. Tô Thần ánh mắt bên trong lóe ra quan mang. Công tử yên tâm, người này sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch tiến hành. Minh bọn hắn đã thẩm thấu toàn bộ đông cảnh, dựa theo công tử kế hoạch, không tới 3 năm liền có thể cầm xuống đông cảnh. Cổ Trần Sa trong mắt tràn đầy ánh sáng tự tin. Thánh Hiền Trang đi, bọn hắn ngược lại là không có nhúng tay chuyện của chúng ta. Đi thôi, cũng nên đem hồn điện thù hận hiểu rõ. Ngay tại Ngọc Ly Kinh cùng lão tử luận đạo kết thúc về sau, ở xa mấy ước dặm bên ngoài Đại Tần Hạch Tâm, đế vực Hàm Dương Thành. Hàm Dương Thành, nơi này là Đại Tần Hạch Tâm chi địa, cũng là Đại Tần đô thành. Đại danh đỉnh đỉnh Ly Sơn, chính là ở vào cái này đế vực bắc bộ. Mà Hàm Dương Thành nội bộ liền tọa lạc lấy Đại Tần hoàng cung, một mảnh chiếm diện tích vượt qua 10 vạn dặm lớn như vậy quần thể cung điện. Ngay tại cái này hoàng cung quanh mình, phân biệt có mấy chục tòa quy mô nhỏ bé cung điện, theo thứ tự là Cửu Đại Công Khanh cùng Chư Vị Đại Tướng quân phủ đệ. Trong đó nhất dựa vào phương bắc tòa kia biệt thự, chính là Đại Tần bên trong xe khiến, Triệu Cao phủ đệ. Bên trong xe phủ, chỗ sâu một tòa cung điện. Cả tòa đại điện bên trong hiện ra một cô âm u sắc, trong không khí lưu chuyển lên mông lung sương mù, tùy theo mà lên còn có âm lãnh chi khí. Bình thường võ giả nếu là tiến vào bên trong, không ra thời gian 3 cái hô hấp liền sẽ bị đông cứng giết. Giờ phút này, cung điện chỗ sâu nhất trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này thân cao chừng chớ chừng 7 thước, toàn thân đều bao phủ tại sương mù mông lung trong bóng tối, chỉ có một đôi như là xà hạt giống như lanh mâu, như ẩn như hiện trong bóng tối. Mà hắn, chính là tòa phủ đệ này chủ nhân, Đại Tần bên trong xét khiến, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức sát thủ, lưới tối cao người cầm lái, Triệu Cao. Bá một đạo người mặc bó sát người cầm bảo người áo đen, xé rách không gian nửa quỷ tại Triệu Cao trước mặt. Tham kiến đại nhân. điều tra thế nào? Đại điện trống trải bên trong, quanh quẩn lên Triệu Cao kia băng lãnh thanh âm. Hồi bẩm đại nhân, căn cứ Cửu Dương vực tuyến nhân tình báo đến xem, ngày đó sinh ra thiên địa dị tượng, hẳn là có một vị văn thánh cảnh đại nho, cùng thánh hiền trang vị kia ngồi đàm luận đạo đưa đến. Vị này bỗng nhiên xuất hiện văn thánh cảnh đại nho, khí tức vô cùng lạ lẫm, hẳn không phải là đồng cảnh người. Lần kia luận đạo về sau, hắn liền biến mất, thuộc hạ phái người lật khắp toàn bộ Cửu Dương vực, cũng không từng tìm tới người này. Người áo đen rất cung kính nói rằng, ngay cả đầu đều rủ xuống, cơ hồ cùng mặt đất chỉ kém một cây sợi tóc khoảng cách. Nửa ngày qua đi, Triệu Cao lúc này mới lên tiếng. Nói như vậy, các ngươi điều tra lâu như vậy, một cái tin tức hữu dụng đều không có đúng không? Triệu Cao tiếng nói giống như tử thần liêm đao như thế, gác ở vị kia người áo đen trên cổ, làm hắn toàn thân run lẩy bẩy, ngay cả giọng nói chuyện đều run rẩy lên. Lớn. Đại nhân, tại cho thuộc hạ một chút thời gian, thuộc hạ. Thuộc hạ nhất định. Cờ giáp. Lưỡi dao vào thịt tiếng vang lên. Một vệt nóng hổi máu tươi vẩy xuống, vị kia thiên nhân cảnh ngũ trọng người áo đen, ngay trong nháy mắt này đầu thân tách rời. Đồ vô dụng, chỉ xứng trở thành chất dinh dưỡng. Chỉ thấy Triệu Cao sau lưng trong hư không, đột nhiên hiện ra một đạo hắc ảnh, kia là một cái độ cao tại khoảng trăm trượng cự xà. Bóng rắn phun ra nuốt vào lấy tinh hồng đầu lưỡi, đem người áo đen kia thi thể hóa thành một bãi máu xỉn xệ, toàn bộ hấp thu luyện hóa. Chỉ chốc lát sau, đại điện bên trong lại trở về tại bình tĩnh. Thoáng chốc, trong đại điện đột nhiên cuốn lên huyết sắc gió lớn, lại có một thân ảnh lấp lóe, đột ngột xuất hiện tại Triệu Cao trước mặt, hai tay ôm quyền hành lễ nói: "Chương 470, loạn thần chương 470, loạn thần người này giống như là một đoàn hành tẩu thai ách, toàn thân lôi cuốn lấy huyết tinh cùng sát khí, dường như theo trong vực sâu bước ra đồng dạng." Tái nhợt như thi trên mặt, tràn ngập mấy đạo màu đỏ sẫm huyết văn, phản phất là một loại nào đó cổ lão nguyền rủa đồ đằng. Hai con ngươi xích kim như dung nham, chỗ sâu trong con ngươi lại vỡ ra một đầu u tử sắc vết dọc, cho người ta một loại giống người mà không phải người, dường như thú không phải thú cảm giác. Cả người thân hình cao lớn, bọc lấy một bộ tàn phá huyền thiết giáp trụ, giáp phiến trong khe hở chảy ra màu xanh tấm vết dỉ, giống như khô cạn vết máu. Ngay tại hắn hiện thân thời điểm, dưới chân mặt đất chảy ra đậm đặc vũng máu, phản chiếu ra một vệt quỷ dị sáu tay quỷ ảnh. Người này chính là lưới giữa bầu trời chữ cấp sát thủ, Việt Vương tám kiếm một trong loạn thần. Đại nhân, nếu không thủ hạ đi một chuyến thánh hiền trang, bọn hắn hẳn là biết được vị kia văn thánh cảnh đại nho thân phận. Loạn thần tiếng nói vang lên, mang theo trận trận gió canh, như là sen lẫn oan hồn nói mớ. Thánh hiền trang, không cần đi. Một vị đại nho mà thôi, còn không đang cho chúng ta làm to chuyện. Huống hồ cái này thánh hiền trang vẫn là bệ hạ điểm danh qua, không có bệ hạ chỉ thị, tuyệt đối không thể đụng vào. Triệu Cao thu liễm khí tức, phía sau cái kia đạo bóng rắn dần dần tan đi. Dưới đáy loạn thần không nói, chỉ là đứng lặng lặng. Bất quá hắn trong lòng lại nhấc lên vạn trượng gợn sóng, xem ra nghe đồn là thật, đế quân cùng thánh hiền trang vị kia cổ lão tồn tại, thật có quan hệ. Ngay tại hắn suy tư lúc, Triệu Cao lại mở miệng nói: "Thánh hiền trang sự tình tạm thời không cần quản, hiện tại trên giang hồ lại tăng thêm hai cái thế lực mới, hư hư thực thực là tồn tại phá toái hư không võ giả thần thoại thế lực. Đại nhân nói thật là Yên Vũ lâu cùng Thanh Long hội hai cái này thế lực thần bí đi." Loạn thần hồi đáp: "Ngoại trừ hai người bọn họ, còn có ai có thể có như thế bản sự?" Triệu Cao trong đôi mắt lóe lên thần sắc suy tư. 5 năm trước Cửu Dương vực đã xảy ra một kiện đại sự, thậm chí kinh động đến triều đình bên này. Nguyên bản chiếm cứ tại Cửu Dương vực một cái thần thoại thế lực, tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bị san bằng, người xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn quả quyết. Phải biết, cái thế lực này nội bộ thật là tồn tại 3 tôn phá toái hư không cường giả, một người trong đó còn bước vào hậu kỳ. Nhưng chính là cường hành như vậy tồn tại, thế mà tại lặng yên không một tiếng động bên trong bị giải quyết hết, đến mức đều không có người biết được ai là hung thủ. Chuyện như vậy, tại đại tần trên giang hồ nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Đây chính là một cái nắm giữ 3 tôn phá toái hư không thần thoại thế lực, cứ như vậy an tĩnh bị cầm xuống. Cơ hồ tất cả giang hồ thế lực đều lâm vào hoảng sợ ở trong, mà bọn hắn lưới cũng trong bóng tối điều tra, nhưng chính là tra không được bất kỳ một tia vết tích. Đằng sau tại 3 vực bên trong lại xuất hiện một cái tên là Yên Vũ lâu buôn bán tin tức thế lực mới, cái thế lực này danh xưng thiên hạ sự tình, không gì không biết, không gì không hiểu. Cứ như vậy, bọn hắn cũng là ôm thử một lần thái độ, thật đúng là mua đến liên quan tới hủy diệt Cửu Dương vực thần thoại thế lực thủ phạm thật phía sau màn. Một cái tên là Thanh Long hội tổ chức sát thủ. Mới đầu, bọn hắn còn tưởng rằng cái thế lực là này Yên Vũ lâu cố ý lập đi ra. Thật là ngay tại Cửu Dương vực sự kiện kia xảy ra không lâu sau, tháng đủ vực một cái thần thoại thế lực Vô Tướng Tông, cái này tông môn tông chủ Vô Tướng Tử đầu người, bị người treo ở Vô Tướng Tông sơn môn bên trên. Tử trạng cực kỳ thê thảm, toàn thân huyết dịch bị viết tại sơn môn bên trên, huyết hồng sắc Thanh Long hội 3 chữ to, đập vào mi mắt, chấn kinh tất cả mọi người. Không chỉ có như thế, toàn bộ Vô Tướng Tông trên dưới mấy ngàn tên đệ tử cùng hơn 10 vị trưởng lao toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Việc này sau khi phát sinh, lại đem Thanh Long hội cái thế lực này đẩy hướng cao trào. Lần này triều đình cũng là đã tham dự bắt hung thủ quá trình, lúc ấy thậm chí vận dụng mấy vị chữ thiên cấp sát thủ, có thể vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Cuối cùng vẫn là Triệu Cao kết quả, lại một lần tại Yên Vũ lâu bên trong mua được tin tức tương quan, thủ phạm thật phía sau màn vẫn như cũng là cái kia thần bí Thanh Long hội. Bọn hắn cũng nghĩ thông qua Yên Vũ lâu đạt được Thanh Long hội cái thế lực này trụ sở, nhưng bất luận bọn hắn trả giá ra sao, kia Yên Vũ lâu đều là hỏi gì cũng không biết. Chính là một bộ vô cùng e dè dáng vẻ, giống như chỉ cần bọn hắn dám nói, kia Thanh Long hội liền sẽ đối Yên Vũ lâu ra tay. Theo đại nhân góc nhìn, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Vị kia đại nho chuyện trước để ở một bên không cần quản, Thanh Long hội cái thế lực này chúng ta nhất định phải điều tra tin tưởng, đế quân bên kia đã đang lưu đồ đồng cảnh thống nhất chiến sự, không cần thiết nhường cái này Thanh Long hội, quấy nội bộ ổn định. 6 kiếm nô bên này từ ngươi thống lĩnh, toàn lực phụ trợ ngươi điều tra cái này Thanh Long hội, một tháng thời gian bên trong ta muốn nhìn thấy kết quả. Triệu Cao hai tay quanh kèm ở sau lưng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia sắc bén phong mang. Thanh Long hội tại trên bản chất đã là đang gây hấn với bọn hắn lưới, Đại Tần bên trong chỉ có thể có một cái trấn sơn hổ. Là đại nhân. Loạn Thần ôm quyền rời khỏi, rời đi đại điện. Giờ phút này, Hàm Dương thành hoàng cung, ở đằng kia chiếm diện tích vạn dặm ngoài hoàng cung vây trên quảng trường, đứng sừng sững lấy hai đạo như là như tiêu thương thân ảnh. Một người trong đó thân hình không tầm thường võ tướng như vậy khôi ngô, ngược lại giống như là một thanh bị trùng điệp huyết khí bao khỏa thanh đồng kiếm, đã lởm chởm mà nguy hiểm. Bên ngoài cơ thể mặc huyết giáp hiện đầy đều mật vết rạn, mỗi một đạo vết rạn bên trong đều khảm nạm lấy một cái đỏ sẫm kết tinh, vậy cũng là chết bởi hắn vong hồn dưới kiếm ngưng kết mà ra sát châu. Khi hắn đi vào Hàm Dương cung hành lang lúc, những cái kia sát châu liền sẽ chảy ra tinh hồng sương mù, tại phía sau hắn lôi kéo chảy máu đỏ hư ảnh. Cả trương khuôn mặt đều bị một loại nào đó lực trường mặt mèo bao phủ, chỉ có một đôi đục ngầu mắt đen trần trụi bên ngoài, bắn ra khiến hư không đông kết hàn băng. Màu xám trắng sợi tóc theo gió tung bay, quanh thân không gian khuấy động lên mắt trần có thể thấy gợn sóng, càng kinh khủng chính là hắn kia phía sau cái bóng, tại dương quang chiếu dọi xuống, thế mà hiện ra lửa giết hàng tốt mà đắp lên kinh quan. Đại Tần sát thần, Vũ An quân Bạch Khởi. Tại Bạch Khởi phía bên phải còn có một bóng người, người này thân hình khôi ngô cùng hắn tương xứng. Một thân ngân bạch giáp nhẹ nhìn không ra là từ đúc bằng kim loại, giáp phiến khe hở bên trong chạy xuôi thể lỏng sát lục chi lực, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, tràn đầy nồng hậu dày đặc sợ hãi chi ý. Trên tay mặc lấy chín u hàn sắt rèn đúc mà thành bao tay, đầu tử chỗ sâu nổi lên một vệt thanh đồng lục, bên hông đeo đai lưng ngọc mặt ngoài khảm nạm lấy hai khối mai rùa. Màu mực tóc cao cao buộc lên, người này cùng Bạch Khởi như thế, nhìn như bước ra một bước khoảng cách, kỳ thực vượt qua ngàn dặm xa xôi. Đại Tần võ tướng, Trương Hàm. Hai người tại bước ra vạn dặm về sau, đi tới hoàng cung Hạch Tâm, một tòa chiếm diện tích vượt qua vạn dặm Hàm Dương cung trước. Thân Bạch Khởi, Trương Hàm biết kiến đế hoàng. Hai người vẻ mặt cung kính đứng tại cung điện bên ngoài, như là hai trụ trấn hải thạch như thế. Tiên. Ở đằng kia phía trước đế uy như ngục, tỏa ra ánh sáng lung linh Hàm Dương cung nội, truyền ra một đạo giống như thiên hiến giống như uy nghiêm thanh âm. Hai vị tướng quân cho mời, bệ hạ ở bên trong xin đợi đã lâu. Đột nhiên, hai người phía trước không gian lấp lóe, một thân ảnh trường bảy thước, người mặc màu đỏ tím hoạn quan trường bào, sát mặt trắng bệnh lạnh lùng thái giám, xuất hiện tại tiền phương của bọn hắn. Đang có chút không người đưa tay ra hiệu, làm ra một cái mời vào động tác. Chương 471, Bắc Chi Ma Hải chương 471, Bắc Chi Ma Hải làm phiền Triệu đại nhân. Nhìn thấy cái này âm lãnh vô cùng, ánh mắt như là xà hạt như thế Triệu Cao, Bạch Khởi cùng Trương Hàm hai người sắc mặt chưa biến, chỉ là đạm mạc mở ra miệng nói. Mặc dù bọn hắn cùng thuộc tại một cái trận hình, nhưng bọn hắn hai người cũng không phải là rất để mắt giống Triệu Cao dạng này hoạt quan. Nếu không phải xem ở hắn thâm thụ đế quân tín nhiệm, không thể tùy tiện đắc tội, bằng không bọn hắn đã sớm lướt qua hắn. Nói xong, hai người liền đi theo Triệu Cao bước chân, cùng nhau bước vào kia đế uy hoàng Hàm Dương cung. Đại điện huyền môn tại bọn hắn tới gần trăm trượng khoảng cách lúc, liền tự hành mở ra, ba người cũng không nói chuyện, mà là trực tiếp bước vào. Tại đi vào cái này Hàm Dương cung sau, hai người liền đồng bộ đi vào trung đường, vì một chân trên đất, tham kiến bệ hạ. Bình thân. Một đạo đạm mạc tiếng nói theo cung điện trên cùng truyền đến. Xuyên thấu qua Bạch Khởi hai người phương hướng nhìn lại, không gian bốn phía đều là đen kịt một màu, mênh mông vô ngần đế hoàng chi uy tràn ngập tại các ngõ ngách. Phía trước trên long ỷ ngồi ngay thẳng một vệt bóng người, quanh mình huyền kim sắc khí lưu đem người này che lấp, làm cho không người nào có thể trực tiếp dò xét. Chín đầu vạn trượng lớn nhỏ, toàn thân hiện ra kim quang hắc long quay quanh tại long ỷ địa phương, hư không ở chỗ này sớm đã lặng yên không tiếng động chôn bụi, lộ ra kiên nhanh ác hư vô vực sâu. Bạch Khởi bọn người ở tại thấy cảnh này, đều trong lòng trong mắt từ đáy lòng cảm nhận được một cố ý sợ hãi, kia là sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Bệ hạ, Âm Dương gia thủ lĩnh Nguyệt Thần truyền đến tin tức, Tây cảnh, Bắc cảnh, Nam cảnh thiên vận xảy ra chuyển biến, Huyền Hoàng giới bên trong người vận xuất hiện biến hóa, đom đóm chi tâm hưng tại Cửu Dương, xích tiêu kiếm khí trùng phạm tử vi. Bạch Khởi hít sâu một hơi, hai tay ôm quyền mở ra miệng nói. Đại Tần chư tử bách gia cơ hồ bao gồm Huyền Hoàng giới các đại môn phái, Thánh Hiền Trang đại biểu chính là Nho gia Huyền Tông, Âm Dương giáp đại biểu là thì là đo tính toán thuật một phái. Nam cảnh đại đường giám chính Lý Thuần Phong, Bắc cảnh đại minh Lưu Bá Ôn, tại trên bản chất cũng coi là đo tính toán thuật một phái. Mà Âm Dương gia thủ lĩnh Nguyệt Thần, nàng còn có một cái thân phận, chính là cái này Đại Tần Hoàng Triều Khâm Tiên giám giám chính. Chủ yếu phụ trách quan trắc Đại Tần thiên vận biến hóa, cùng trừ tà chính hai. Có thể nói, nàng chính là Đại Tần quốc sư. Ngay tại Bạch Khởi tiếng nói rơi xuống về sau thời gian ba cái hô hấp, Hàm Dương cung nội không gian đột nhiên rung động, mi lạn hư không khe hở càng thêm đột xuất, mấy trăm đạo giữ tận khe hở che kín hắc ám. Man di ba cảnh mà thôi, Viên Thiên Cương coi là luyện hóa tây cảnh thiên vận, liền có thể đối kháng quả nhân, không khỏi có chút ý nghĩ hao huyền. Doanh Chính ánh mắt bắn ra sáng rực quang hoa, xuyên đấu vô tận hư không, giáng lâm tới Nam cảnh Trường An thành trên không. Còn có kia Lưu Bang, tự cho là đúng xích đế chuyển thế, liền sinh ra không biết tên tự tin, vọng tưởng cùng quả nhân cùng chia đông cảnh. Doanh Chính ánh mắt thu hồi, lại nhìn về phía cách đó không xa Đại Hán Hoàng Triều, đôi mắt bên trong phản chiếu ra một tôn tràn ngập đế uy bóng người, cầm kiếm chẳng thiên. Triệu Cao. Một tiếng đạm mạc giọng nói theo Doanh Chính trong miệng truyền ra, nhường phía dưới cung kính cúi đầu Triệu Cao, lập tức quỳ xuống đất thái dương kề sát đất. Nô tài tại. Nhường lưới người toàn bộ xuất động, quả nhân không muốn nhìn thấy Đại Tần nội bộ không ổn định nhân tố. Dứt lời, Doanh Chính ngước mắt nhìn chăm chú, nhìn về phía dưới quỳ xuống đất Triệu Cao. Nô tài tuân chỉ. Tại Doanh Chính sau khi nói xong, Triệu Cao không người tiếp chỉ ý, chậm rãi hướng về sau tối lui, biến mất trong bóng đêm. Bạch Khởi, Trương Hàm. Triệu Cao rời đi về sau, Doanh Chính lần nữa đưa ánh mắt về phía dưới hai người. Bệ hạ. liền có thể chỉnh quân chuẩn bị ngựa, trong một tháng phát động thống nhất chiến tranh, quả nhân muốn để kia Lưu Bang biết, chấm tức là thiên mệnh. Còn có thông chi kia Nguyệt Thần, quả nhân muốn đồ vật cần phải chuẩn bị kỹ càng, nếu không các nàng Âm Dương gia liền không có tồn tại cần thiết. Doanh Chính Hạ đạt sau cùng chỉ lệnh là chúng thần cáo lui. Bạch Khởi cùng Trương Hàm hai người không mình hành lễ cúi đầu, giống nhau chậm rãi rời khỏi cái này Hàm Dương cung. Đại Tần hoàng triều phương bắc, ba vực, Bắc Chi Ma Hải. Ám tử sắc nước biển không ngừng sôi trào, dưới đáy biển quét sạch thành mấy cái vòng xoáy, mỗi cái vòng xoáy trung tâm đều chìm nổi lấy cự thú hải cốt. Ngay cả nước biển đều cũng không phải là thuần túy thể lỏng, mà là một loại gần như sền sệt hắc triều, giống như một loại nào đó sinh linh kinh mạch giống như, tại màu mực đại dương mênh mông bên trong uốn lượn lúc đích. Đường ven biển bị xé rách thành răng cưa trạng, mãnh liệt nước biển đánh ra lấy bên mở, phát ra đông 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 tiếng vang. Quỷ dị nhất chính là toàn bộ hải vực yên tĩnh, không có thủy triều âm thanh, không có tiếng gió hú, chỉ có hắc triều cuồn cuộn lúc nhấc lên gợn sóng không gian tại uy mãng rung động. Trên bầu trời hiện ra hoàn toàn tĩnh mịch màu xám, trên mặt biển tràn ngập nặng nề sương mù, ở chỗ này liền một tơ một hào dương quang đều không thể chết xạ tiến đến. Âm lãnh, ảm đạm, kinh dị khí tức tràn ngập tại toàn bộ thế giới bên trong. Toàn bộ Bắc Hải giống như vực sâu kinh khủng, mong muốn thôn phệ lấy hết thảy chúng quanh. Vạn dặm trên không trung, ba đạo thân ảnh xé mở khe hở, xuyên thẳng qua đến nơi đây. Chủ thượng, nơi này chính là ta hồn điện trụ sở. Vạn Ác Quỷ Hoàng cúi người, ngữ khí mười phần cung kính hướng Tô Thần nói rằng. Nhìn kỹ, phát hiện chỗ mi tâm của hắn còn quanh quẩn lấy một cô Phật ý. Tô Thần lúc trước cũng không có đem hồn điện tất cả mọi người giết chết, lưu lại một bộ phận cao tầng giao cho đế Phật chủ độ hóa. Công tử, kia Bắc Hải phía trước còn có một chỗ không gian kết giới phía sau có một phương tiểu thế giới, hẳn là hồn điện trụ sở. Lúc này, Cổ Trần Sa mở miệng nói ra. Mở ra hắn. Tô Thần nhìn về phía Vạn Ác Quỷ Hoàng, phân phó một tiếng. Là. Nghe được Tô Thần lời nói, Vạn Ác Quỷ Hoàng gật đầu bằng lòng một tiếng. Ngay sau đó, song trưởng của hắn ở giữa không trung xẹt qua, lập tức một mảnh vặn vẹo vết nứt không gian xuất hiện. Ầm ầm. Theo vết nứt không gian quyết trương, toàn bộ chân trời đều là kịch liệt lay động, dường như mảnh không gian này muốn hỏng mất đồng dạng. Đột nhiên, một cái không gian chi môn xuất hiện tại ba người trước mặt, Tô Thần không nói trốn vào kết giới kia về sau. Thoáng chốc, tại bọn hắn xuyên qua không gian kết giới sau, đập vào mi mắt lại là một mảnh tối tăm mở mịt biển cả. Tại cái này hải vực trung ương, tọa lạc lấy một tòa rộng rãi mà bảng bạc cung điện. Cung điện này lơ lửng trên hư không, khí thế vô cùng to lớn hùng vĩ. Ảm đạm quang huy xông phá trùng điệp sương mù, lại phản xạ trở lại vùng biển này bên trên, bao phủ phương thế giới này. Quần quần dòng khí màu xám theo cung điện nội bộ tuôn ra, thẳng đứng giống như chút xuống, rơi vào trên mặt biển, lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ. Cung điện tường ngoài bên trên, quỷ dị hắc kim sắc phủ văn như ẩn như hiện, ba đạo màu xám cổ sáng theo cung điện đỉnh bắn ra, giống như ba cây kình thiên chi trụ liên tiếp giữa thiên địa. Đi thôi, tiến vào bên trong thế giới nhỏ này, hệ thống cũng không có phản ứng, xem ra hẳn là muốn càng thâm nhập mới được. Tô Thần bước ra một bước, nhất thời đi vào trước cung điện, tay phải phủ tại huyền môn bên trên, hướng về phía trước nhấn một cái, đẩy cửa vào. Cung điện nội bộ, kia là một mảnh không nhìn thấy đáy hắc ám, trong đại điện chỉ có ba tòa hắc kim thần văn vương tọa, mỗi một cái vương tọa phía sau đều có một vệt chùm sáng dâng lên. Chương 472, đế cảnh khôi lỗi. Chương 472, đế cảnh khôi lỗi. Ngoại giới sóng biển quần quần tiếng vang, tại bước vào cung điện này sau, liền biến mất không thấy, mọi thứ đều yên tĩnh đáng sợ. Đốt, kiểm tra tới phát động đánh thẻ chi địa, phải chăng đánh thẻ? Đốt, đánh thẻ thành công, thu hoạch được trở xuống vật phẩm. 1. Đặc thu vật phẩm, Ác Chi Vương Quan, thánh phẩm. 2. Cấm kỵ vật phẩm, Ma Đế Khối Lỗi, chú, tu vi đế bên trong cự đầu, không có thần hồn, không nhận huyền hoàng giới thiên đạo hạn chế, có thể triệu hoán ra tay. Ân. Một cái đế bên trong cự đầu khôi lỗi. Lần này thế mà không có cho người ta bật, bất quá cũng còn tốt, một cái không nhận thiên đạo hạn chế đế cảnh khôi lỗi, huyền hoàng giới bên trong chẳng lẽ có thể đi ngang. Ngay tại Tô Thần nhìn xem hệ thống thanh vật phẩm ngẩn người lúc, phía trước nhất tòa kia vương tọa bên trên, đột nhiên lôi cuốn lên sôi trào mãnh liệt khí lưu, quanh mình trong hư không không ngừng tràn ra từng tia hắc khí. Trong chốc lát, liền tại vương tọa bên trên ngưng tụ làm một đạo thân mang ma khải, lấp lóe ám quang ma ảnh. Toàn bộ trong tiểu thế giới bộ, bởi vì người này xuất hiện đột nhiên rung động, ngoại bộ gào thét mãnh liệt nước biển, lại trong chốc lát bình tĩnh trở lại. Hồn Trảm, ngươi tại sao trở lại? Cái kia đạo ma ảnh cũng không chú ý Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người, mà là đưa ánh mắt về phía kia Vạn Ác Quỷ Hoàng. Một địa tiên, một cái pha toái hư không mà thôi, không đáng gây nên chú ý của hắn. Nhưng mà, Vạn Ác Quỷ Hoàng cũng không để ý tới, chỉ là quay người nhìn thấy một bên Tô Thần. Chủ thượng, người này chính là hồn điện tại Huyền Hoàng giới người phụ trách, Thí Thiên Minh Hoàng người hộ đạo, U Sát La Đế, Hồn Mộng Sinh. Một màn này xảy ra, nhường ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên Hồn Mộng Sinh nhíu mày, tùy theo sắc mặt đỗng nhiên chuyển biến làm xóa giận, đáng chết, các ngươi thế mà đem hắn độ hóa. Đương theo lấy câu nói này băng lên, trong cung điện không gian đột nhiên vỡ vụn, một cỗ khó nói lên lời khí tức theo bốn phương tám hướng vào tới, quét sạch hướng Tô Thần bọn người. Vừa rồi đơn giản dò xét hạ, hắn phát hiện trước mắt Hồn Trảm đã sớm đã mất đi thần thức, thể nội nguyên thần vải nhiễm lên một tầng mờ nhạt Phật quang. Lại có thể có người dám can đảm đem hắn hồn điện người cho độ hóa, quả thực là quá không đem hắn để ở trong mắt. Như thế hành vi, hiển nhiên là chọc giận hắn, hôm nay hắn nhất định phải bắt sống hai người này, đem bọn hắn thần hồn rút ra, ném vào kia sạch hồn trong ao ma diện. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho hắn thần sắc tức giận chuyển biến làm kinh ngạc. Chỉ thấy bốn phía hướng vào phía trong áp xúc không gian thủy triều, thế mà tại khoảng cách Tô Thần bọn người trăm trượng lúc, y mắng mẫn diệt là giả không. Thậm chí, hắn đều không nhìn thấy ai xuất thủ. Ân, các ngươi coi là có thể ngăn cản bản tọa một chiều, liền có cơ hội còn sống ra ngoài sao? nếu như là tại ngoại giới, có lẽ bản tọa còn muốn kiêng kỵ mấy phần, nhưng nơi này chính là hắn sáng lập thế giới, các ngươi thật không nên tiến đến. Hôn Mộng Sinh dùng đối đại ánh mắt của con mồi, nhìn chằm chằm vào trước mặt Tô Thần bọn người. Không có thiên đạo hạn chế, hắn cái này một thân nguyên thiên cảnh tu vi có thể thỏa thích sử dụng, lại không chút nào nhận bất kỳ phong cấm. Mặc dù hắn không biết rõ vừa rồi chiêu kia, Tô Thần bọn người là như thế nào hóa giải, nhưng ở mạnh tiên võ giả, cũng không bay ra khỏi tiên cảnh đại năng chi thủ. Huống chi hắn còn không phải mới vào tiên cảnh, mà là một tôn nguyên tiên cảnh hậu kỳ đại năng. Xem ra, ngươi đối với mình rất tin tin. Tô Thần tùy ý đi lại, kéo mỉ trước vương tọa trực tiếp ngồi xuống, trên mặt trồi lên một vẻ tự tin ý cười. Hừ, đối mặt các ngươi cái này hai cái yếu đuối sâu kiến, bản tọa đương nhiên là tự tin, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng hắn còn có thể cứu ngươi lần thứ hai? Hôn Mộng Sinh nhìn thấy trước mặt Tô Thần, trong lòng không tự giác sinh ra một cỗ tức giận, chỉ là một cái phá toái hư không tiểu bối, lại dám ngông cuồng như thế. Thật sao? Tô Thần đạm mạc cười một tiếng, tâm niệm vừa động, lúc này triệu hồi ra vừa mới đánh thẻ đến đế cảnh khối lỗi. Oanh! Toàn bộ trong cung điện hư không đống nhiên ngưng tụ, phát ra o o o tiếng vỡ vụn, sau đó đột nhiên vỡ ra, lộ ra nhanh ác vô ngần hỗn độn. Hỗn độn khí bốc lên, trong tiểu thế giới pháp tắc hỗn loạn. Một đạo dường như muốn trấn áp vũ trụ, ép diệt thiên địa ma ảnh dáng lâm tại Tô Thần đám người trên đỉnh đầu. Kinh khủng tuyệt luân. Kinh dị, khí tở không thông khí tức quét ngang toàn bộ tiểu thế giới, ảm đạm vặn vẹo đế hào quang run bắn mà ra, quán xuyên toàn bộ thương cung, xung quanh hư không dường như trong phút chốc chuyển hóa làm một phương ma giới. Vô tận ma khí quần quần mà đến, một vòng màu đỏ thấm đại nhật treo ở tiểu thế giới trên không, cả phiến thiên địa ở giữa đều bao phủ tại một mảnh quỷ dị tử quang hạ. Cách đó không xa Hồn Mộng Sinh sắc mặt kỳ biến, toàn thân gân cốt đều tại run rẩy, thể nội ngũ tạng lục phủ lấy một loại tần số cực nhanh rung động, cả người tựa như là ở tại tháng chạp trong trời đông giá rét như thế. Không chỉ có như thế, ngay cả thức hải đều đang sôi trào, chỗ mi tâm chảy xuống một tia máu tươi. Đây chính là sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Hắn giờ phút này, sớm đã mất đi vừa rồi khinh thường, có chỉ là vô tận hoảng sợ. Đế cảnh cường giả. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn kinh hãi trong lòng, vận chuyển lên cương nguyên ở sau lưng ngưng tụ ra một tôn vạn trượng lớn nhỏ thú ảnh, chỉ tiếp cái này thú ảnh chỉ duy trì một hơi ở giữa, tựa như bọt biển giống như mẫn diệt là giả không. Vâng! Một cỗ bàng bạc vô ngần, khó nói lên lời áp bách từ trên trời giáng xuống, đem Hồn Mộng Sinh cả người đè sập trên mặt đất. Tiền bối, tha mạng. Run run rẩy rẩy hai tay giơ cao trên mặt đất, mong muốn nâng lên, lại tại giờ phút này hoàn toàn bạo liệt, sâm bạch xương cốt hỗn hợp có huyết dịch vẩy xuống đầy đất. Quá kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là khí tức, liền để hắn không cách nào sinh ra bất kỳ phản kháng lực, loại cảm giác này tựa như là phàm nhân tại gặp mặt một tôn không cách nào nhìn thẳng thần minh. Công tử, tôn này quanh quần đế quang ma ảnh đi vào Tô Thần trước mặt, cúi người cùng kính hành lễ nói, "Có thể, đừng đem hắn giết chết." Tô Thần đưa tay ra hiệu. Hắn còn muốn theo cái này Hồn Mộng Sinh nơi này, thu hoạch tới một chút thần bực tin tức đâu. "Là." Ma đế khôi lỗi hừ lạnh một tiếng, bị giam cầm gần như đỉnh trệ tiểu thế giới, lại khôi phục nguyên bản trạng thái, tán đi tự thân khí tức kia. "Hô hô." Nam dạng trên mặt đất Hồn Mộng Sinh như là một đầu sắp bị chìm vòng xúc vật giống như, miệng lớn thở hào hẹn. Loại này theo tử vong bên cạnh bị kéo về cảm giác, nhường hắn không cách nào quên mất, nội tâm đối với Tô Thần ý nghĩ, chỉ có sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, đế cảnh cường giả thế mà đều chỉ là người này thuộc hạ. Hắn đến cùng đến từ phương nào đế tộc thế lực? Kế tiếp, ta hỏi ngươi đáp, phàm là ngươi có chút không thành thật, ta không ngại đưa ngươi đi luân hồi đường. Tô Thần nhìn chăm chú phía dưới Hồn Mộng Sinh, mở miệng nói ra. Đúng đúng đúng, ta nhất định thẳng thắn. Hồn Mộng Sinh vội vàng bò qua đến, đi vào Tô Thần phía trước, toàn thân run run rẩy rẩy, không có một tia nguyên tiên cảnh đại năng khí thế. Hôn điện đến huyền hoàng giới mục đích là không phải là vì bị diện hạch tâm bảo vật bố trí. Đúng vậy. 10 vạn năm trước, hồn tộc nội bộ tổ chức hội nghị trưởng lão, chuyên môn thương thảo liên quan tới huyền hoàng giới thánh vật một chuyện, đồng thời thiết lập hai cái trấn giới người. Chương 473, bên trong xe phủ chương 473, bên trong xe phủ ta là đóng giữ tại giới bên trong người phụ trách, còn có một người đóng tại giới ngoại, chờ huyền hoàng giới thiên địa giải phong về sau, ta phụ trách phong tỏa toàn bộ đông cảnh, người kia chuẩn bị theo Hàm Dương thành mở một cái không gian thông đạo, tiến vào cái kia bị diện hạch tâm cướp đoạt thánh vật. Hôn Mộng Sinh nêm hai nói, trấn thủ giới ngoại người kia, thực lực bao nhiêu? Hắn không nghĩ tới, cái này hồn tộc thế mà an bài hai cái chuẩn bị ở sau, bọn hắn cũng sợ xem ra thiên địa giải phong sau, nguyên thiên cảnh cao thủ không thể trấn trụ chẳng tử. Người kia cụ thể thân phận ta cũng không rõ lắm, nhưng ta cảm thụ qua khí tức của hắn, ít nhất là một kiếp chuẩn đế. Chuẩn đế cường giả đi, đây cũng là dạng này. Bất quá theo lý mà nói, một cái thánh phẩm bảo vật không đến mức xuất động chuẩn đế cường giả, hẳn là bọn hắn là đã biết cái này thánh vật là loại nào bảo vật, ác kia thí thiên minh hoàng chân chính thân phận là cái gì, hồn tộc nội bộ lại có bao nhiêu vị đế cảnh. Tại Tây cảnh lúc, đế Phật chủ mong muốn độ hóa kia thí thiên minh hoàng, phát hiện trong thức hải của hắn có một đạo cấm chế, liền phát hiện người này không phải rất đơn giản. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, nghe đồn hắn là hồn tộc ngũ trưởng lão dòng dõi, ta trong đó một cái nhiệm vụ chính là phụ trách hắn tại huyền hoàng giới bên trong lịch luyện lúc an toàn. Về phần hồn tộc nội bộ có bao nhiêu vị đế cảnh cường giả, vậy cái này ta thì càng không rõ ràng, loại tin tức này căn bản không phải ta một cái chấp sự có thể biết đến. Nghe vậy, Tô Thần chân mày hơi nhíu lại, vốn cho là có thể theo người này trên thân thu hoạch được một chút tin tức, không nghĩ tới chỉ có ngần ấy. Đối với hồn tộc hiểu rõ, hắn cũng là tại Phục Hy Long trong bia đạt được một bộ phận, hiện tại chỉ là biết hắn là viễn cổ tám tộc một trong, là vô thượng đế tộc thế lực. Còn lại, Phục Hy Hoàng cũng không có lưu lại. Đại nhân, ta còn có một tin tức muốn nói. Hồn Mộng Sinh chú ý tới Tô Thần không vui, trong lòng nhất thời dâng lên không tốt vẻ mặt, lần nữa mở miệng nói. còn có cái gì, mau nói. Đoạn thời gian trước, Thú Vương Cốc phái người tới kết minh, trao đổi như thế nào lật đổ Đại Tần, Đại Hán. Đại Hán hoàng triều Thú Vương Cốc, bọn hắn thế mà cùng ngươi một cái nhân tộc thế lực hợp tác. Tô Thần dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn. Hoang thú cùng nhân tộc mâu thuẫn, từ viễn cổ thời kỳ lại bắt đầu, song phương một mực là lẫn nhau lo liệu lấy đối lập trạng thái. Không phải đại nhân, mặc dù hoang thú cùng nhân tộc có mâu thuẫn, nhưng cũng không phải là tất cả hoang thú đều cùng nhân tộc dạng này. Cái này Thú Vương Cốc nội bộ tổng cộng có 5 tôn thú vương, trong đó địa tiên hoang thú liền chiếm cứ 3 vị, còn lại 2 cái cũng đều bước vào phá toái hư không biến mãn. Hơn nữa cái này Thú Vương Cốc lai lịch cũng rất khủng bố, nghe nói là đến từ thần vực chuẩn đế tộc thế lực, Vạn Thú Điện, mà cái này Vạn Thú Điện lại cùng kia đế tộc thế lực, Tế Tự Thần Điện lại điểm quan hệ. Đang nói đến Tế Tự Thần Điện lúc, Tô Thần rất rõ ràng liền thấy cái này hồn mộng sinh thân thể, rất nhỏ run rẩy một chút. Ngươi đang sợ cái gì? Tế Tự Thần Điện chẳng lẽ so hồn tộc còn mạnh đi? Tô Thần ngữ khí sắc bén ép hỏi. Đại nhân tha mạng, cái này hồn tộc cùng Tế Tự Thần Điện mặc dù đều là đế tộc thế lực, nhưng Tế Tự Thần Điện càng kinh khủng, bọn hắn là thần vực bên trong số lượng không nhiều nguyên thủy đế tộc, coi như hồn tộc là viễn cổ 8 tộc một trong, đối với hắn đều là 10 phần kiêng kỵ. Cái này Tế Tự Thần Điện là thần vực ở trong, hoang thú một mạch tổ hợp thế lực, bên trong bao hàm vô số hoang thú chủng tộc. Hồn mộng sinh nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Nguyên thủy đế tộc. Tô Thần bắt được cái này 4 chữ lớn. Chẳng lẽ đế tộc thế lực cũng có phân chia cấp độ? Phục Hy Long Bia trải qua trăm vạn năm thời gian mài mòn, nội bộ năng lượng đã sói mòn cơ hồ không có, cho nên hắn có khả năng đạt được tin tức, cũng liền những này. Đem nơi này toàn bộ mang đi. Nói xong, Tô Thần liền cùng Cổ Trần Sa hai người nên rời đi trước. Ma đế khôi lỗi quanh thân bạo dũng ra vô tận đấu ma khí, lại tại trong nháy mắt hóa thành một mảnh ma hải, áp xúc toàn bộ tiểu thế giới hóa thành một phương ấn ký thu dọn trong tay tâm. Một cái khác ma trưởng phát ra, tựa như bắt gà con đồng dạng, mang theo hồn mộng sinh trốn vào không gian thông đạo, biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian như nước chảy, trong chớp mắt lại là đi qua 10 ngày. Hàm Dương Thành bên trong xe phủ, gặp qua đại nhân, thuộc hạ đã có phát hiện mới. Trong đại điện, một vị thân mang tàn phá huyền giáp, quanh thân quanh quần huyết tinh cùng sát khí nam tử dậm chân tiến đến, tại đi đến Triệu Cao trước mặt 3 triệu chỗ, ôm quyền quỳ một chân trên đất. Người này chính là phụ mệnh tiến đến điều tra Thanh Long hội cùng Yên Vũ lâu lưới chữ thiên cấp sát thủ, Loạn Thần. Bất quá, giờ phút này Loạn Thần biểu hiện trên mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ, trong ánh mắt Triệu Cao cũng đồng dạng là âm trầm không chừng. Toàn bộ đại điện bên trong tràn ngập một cỗ ngưng trọng khí tức đột ngột, Triệu Cao không có trước tiên đáp lời, nhường trong lòng của hắn có chút khẩn trương. Có cái gì phát hiện mới nói đi. Một lát sau, Triệu Cao mới mở miệng. Đại nhân, có thuộc hạ điều tra Thanh Long hội tổng bộ vị trí lúc, ngoài ý muốn tại Cửu Dương vực Dương Hòa thành, phát hiện một chỗ khả nghi địa phương. Kia là ở vào ngoài thành Bách Lý Tả Hữu một chỗ vắng vẻ tiểu trấn, nhưng tiểu trấn ở trong bình dân, tất cả đều là thuần một sắc võ giả, còn đều là thiên tượng cảnh tông sư cất bước, càng nắm chắc hơn vị đạt tới lục địa thần tiên võ giả. Thuộc hạ quan sát mấy ngày, phát hiện kia Dương Hỏa thành thành chủ Triệu xã, thường xuyên nửa đêm nửa hôm ra khỏi thành, chui vào kia tiểu trấn nội bộ. Sau đó lại tại bình minh trước đó trở về phủ thành chủ, đồng thời mỗi một lần xuất hành đều không có dẫn người, đều là độc thân mà đi. Trọng yếu nhất là, thuộc hạ lật khắp Cửu Dương vực hồ sơ, cũng không có phát hiện liên quan tới cái trấn nhỏ này tất cả tin tức, giống như là từ không sinh có. Loạn Thần kia thanh âm khàn khàn vang lên, quanh quẩn tại trong đại điện. Triệu xã, nếu như ta không có nhớ lầm, người này hẳn là Lý Tư an bài tại Dương Hỏa thành người a, chẳng lẽ ngươi muốn nói cái này Thanh Long hội cùng Lý Tư có quan hệ? Triệu Cao kia xả hạt giống như ánh mắt, quét mắt phía dưới. Đại Tần nội bộ quan viên chế độ là dựa theo trung ương quan viên chế. Từ trên xuống dưới theo thứ tự là Tam Công, Cửu Khanh, cùng với các chín vực bộ thủ, giám sát ngự sử chờ một chút. Tam Công chính là Thái úy, Thừa tướng, ngự sử đại phu. Lý Tư chính là kia Thừa tướng, mặc dù đồng cấp bên trong còn có 2 người, nhưng trên thực tế quyền lực, xa so với Thái úy cùng ngự sử đại phu mạnh, có thể nói là dưới một người trên bằng người. Mà hắn Triệu Cao quan chức là bên trong xét khiến, dựa theo trung ương quan chế đến xem, chỉ là Cửu Khanh một trong quá nhào thuộc hạ. Nhưng bởi vì hắn vẫn là đại tần âm thầm lưới thủ lĩnh, cho nên quyền lực của hắn theo một ý nghĩa nào đó cũng không thua Lý Tư. Hai người phân biệt đại biểu cho đại tần hai đại phe phái, thân làm đại tần nho sinh tiền bối Lý Tư, tự nhiên mà vậy liền xem thường Triệu Cao. Dù sao thân phận của hắn cũng không phải là như vậy gặp người, hơn nữa còn là một cái không chọn bệ người. Người loại này, có thể nào cùng hắn tề khu ngang hàng? Mặc dù võ giả tại bước vào tiên nhân cảnh về sau, sẽ bổ đủ thân thể thiếu hụt, một lần nữa sinh trưởng ra không chọn bệ bộ phận. Nhưng Triệu Cao thâm thụ thủy hoàng đế tín nhiệm, cũng không khôi phục hoàn chỉnh nhục thân, vẫn như cũ duy trì hoạn quan trạng thái. Hai người bởi vì phe phái khác biệt, cũng là tràn đầy kẽ nước cùng mâu thuẫn, nếu không phải có thủy hoàng áp chế, hai người bọn họ đã sớm buộc phát đại chiến. Chương 474, Thừa tướng Lý Tư chương 474, Thừa tướng Lý Tư đại nhân, không chỉ có là Triệu xã có điểm đáng ngờ, ngay cả kia Lý Tư mấy vị học sinh, giống nhau có trùng điệp điểm đáng ngờ, tại trên người của bọn hắn, thuộc hạ cảm nhận được một cỗ Phật ý đông cảnh phía trên cũng không có Phật môn đạo tông, thuộc hạ hoài nghi cái này Thanh Long hội sở dĩ có thể tránh né ta lưới truy tra, rất có thể liền có Lý Tư trong bóng tối trợ giúp. Loạn Thần êm tai nói. Triệu Cao không nói, chỉ là ngước mắt nhìn chăm chú bầu trời, không biết đang suy tư điều gì. Đại nhân, thuộc hạ suy đoán cái này Thanh Long hội rất có thể là Lý Tư làm ra đến, chuẩn bị thay thế lưới vật thay thế. Loạn Thần một câu nói kia nói ra, lập tức nhường Triệu Cao trên mặt lộ ra một vẻ nhanh ác vẻ mặt. Khí tức kinh khủng theo thể nội tuôn ra, làm cho cả đại điện bầu không khí lại lần nữa kiềm chế, mấy đạo hư không khe hở mọc lan tràn, ánh mắt bắn ra lạnh lùng hàn quang, nhường dưới đáy Loạn Thần khắp cả người phát lạnh. Ngươi nói đều là thật. Lời lạnh như băng âm, quanh quẩn tại hư vô trong đại điện, nhường không gian đều sinh ra tầng tầng hàn băng. Thay thế một từ, rõ ràng là nắm tới Triệu Cao Nghịch Lân. Lưới là hắn một tay xử lý đi ra, dùng để âm thầm thay Thủy Hoàng Đế giải quyết những cái kia không ổn định nhân tố ám đạo. Bây giờ kia Thanh Long Hội tại trên bản chất, cùng lưới không kém bao nhiêu, có lẽ thật có khả năng thay thế lưới, trở thành đại tần bên trong lại một cái khiến giang hồ sợ hãi tồn tại. Hú hồn, hiện tại đế quân cũng cố ý truyền thừa đế vị, Đông đảo hoàng tử ở trong Đỡ Tô thật sớm bị thiết lập là thái tử, mà Lý Tư cũng là Đỡ Tô lão sư, nếu như thật làm cho kia Đỡ Tô leo lên đế vị, vậy mình cùng sau lưng lưới, còn có thể tiếp tục tồn tại. Tốt ngươi Lý Tư, không nghĩ tới thế mà cất giấu sâu như vậy. Xem ra, hắn nhất định phải có hành động, bằng không đợi Đỡ Tô kế vị về sau, mọi thứ đều tương lai đã không kịp. Trên triều đình, cùng hắn đối nghịch làm sao dừng một cái Lý Tư, ngay cả Mông Điểm, Bạch Hởi, Trương Hàm những này nắm giữ quân quyền đại tướng, cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có mâu thuẫn. Những năm gần đây, hắn vì tăng lên lưới quyền lực, đắc tội không biết nhiều ít người. Nếu không phải dựa vào đế quân uy nghiêm còn tại, chỉ sợ Na Ta Nhân đã sớm ra tay với hắn. Lập tức triệu tập 6 kiếm nô tiến về Lý Tư phụ thừa tướng bên trong dò xét, như phát hiện bất cứ dị thường nào, lập tức quay lại hướng ta báo cáo. "Là, đại nhân." Loạn Thần chậm rãi rời khỏi, cho đến biến mất tại viền môn miệng. Ống tay áo phía dưới, Triệu Cao nắm đấm bóp xanh xám, sắc mặt biến có chút âm trầm. "Lý Tư, ngươi tốt nhất cùng Thanh Long hội không có quan hệ, nếu không..." Hàm Dương thành phủ thừa tướng lưới sát thủ Loạn Thần, xem ra Triệu Cao đã để mắt tới ta. Phủ đệ trong thư phòng, một vị thân mang màu nâu xanh nho bảo, bên hông treo chất chứa bách gia điện tịch quyên hai ngọc, khuôn mặt thật giống như bị tuế nguyệt mở đất ấn thanh đỉnh đồng giống như tang thương lão giả đứng tại một chỗ bên bàn đọc sách. Người này toàn thân quanh quẩn lấy một cỗ nho khí, vô cùng thuần chính thiên hòa chi ý tràn ngập tại gian phòng mỗi một góc. Hắn chính là cái này đại tần hoàng triều thừa tướng, Lý Tư. "Thừa tướng đại nhân, cớ gì như thế sầu lo?" Ngay sau đó, lại có một thanh âm theo thư phòng cờ lọ xẹt bệ tạ truyền ra. Chỉ thấy một vị khí chất ôn tồn lễ độ, cầm trong tay ngọc phiến thư sinh từ đó đi ra. Nương theo Ngọc Ly Kinh xuất hiện, trong thư phòng lập tức tuôn ra một cỗ thuần chính hạo nhiên thanh ý, bốn phía trong hư không mơ hồ hiện ra trắng sữa phát ấn. Ngọc tiên sinh có chỗ không biết, người cạm bẫy kia chữ thiên cấp sát thủ Loạn Thần đã bắt đầu âm thầm điều tra lão phu, ta bây giờ hoài nghi kia Triệu Cao rất có thể đã biết giữa chúng ta hợp tác sự tình. Khi nhìn đến Ngọc Ly Kinh xuất hiện, Lý Tư cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại là thành thói quen đi qua, pha một ly trà. "Lưới sát thủ có thể có chúng ta Thanh Long hội mạnh." Ngọc Ly Kinh cười khẩy. "Thừa tướng đại nhân không cần phải lo lắng, nếu như kia Triệu Cao cố ý làm khó dễ, phá hủy giữa chúng ta kế hoạch, vậy bản tọa không ngại tiến hắn xuống dưới thấy Diêm Vương." Nghe nói Ngọc Ly Kinh lời nói, Lý Tư sắc mặt chưa biến, nhưng nội tâm lại thổi lên trận trận gợn sóng. Lưới nội bộ thật là có mấy vị phá toái hư không sát thủ, tăng thêm Triệu Cao như thế một vị điệu tiên thủ lĩnh, thế mà ở trong mắt người nọ không chịu được như thế, cái này Thanh Long hội nước không khỏi cũng quá sâu đi. "Còn mời Ngọc tiên sinh thủ hạ lưu tình, hiện tại lão phu hợp tác với các ngươi đã là tại trên lửa khiêu vũ, nếu thật là đâm tới đế quân bên kia, người ta mười đầu tính mạng còn không giữ nổi." Lý Tư tự nhiên nghe ra kia Ngọc Ly Kinh ý tứ trong lời nói, cho nên cũng là tốt bụng ý tốt nhắc nhở. Mặc dù Triệu Cao vừa chết, đối với hắn cũng có chỗ tốt, nhưng cùng lúc, không khỏi cũng biết để cho người ta đem cái này manh mối chỉ hướng chính mình. Bây giờ đại tần sắp khai chiến, nội bộ vô ích không phải Thủy Hoàng Đế bằng lòng nhìn thấy, lúc này bất luận là hắn hay là Triệu Cao, đều chỉ có thể chờ đại tần thống nhất Đông Cảnh về sau lại ra tay. "Ha ha, thừa tướng đại nhân vẫn là như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Yên tâm đi, chỉ cần kia Triệu Cao thức thời, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ra tay với hắn." Nhìn xem Lý Tư bộ kia sợ hãi sắc mặt, Ngọc Ly Kinh cũng là cười nhạt một tiếng, cam đoan nói: "Vậy là tốt rồi, không biết hôm nay Ngọc tiên sinh tới ta cái này là có chuyện gì không?" Trước mắt vị này Ngọc Ly Kinh lai lịch, chính là cái kia khiến tất cả giang hồ thế lực nghe tin đã sợ mất mật Thanh Long hội, ai sẽ biết như thế một sát thủ tổ chức, thế mà lại có một tôn văn thánh cảnh đại nho. Trừ bỏ Triệu Cao, vứt bỏ lưới, chính là hắn cùng Thanh Long hội hợp tác cơ sở. Đế quân đã làm tốt chuẩn bị cho thái tử Đỡ Tô, thân làm thái sứ hắn, tự nhiên mà vậy sẽ vì Đỡ Tô hộ giá hộ tống, ít nhất phải nhường hắn thành công lên đỉnh đế vị. Lưới lực uy hiếp quá mạnh, cho hắn một loại cực độ nguy hiểm. Hắn hiểu rất rõ Triệu Cao là người, hắn khẳng định sẽ không từ thủ đoạn ngăn cản Đỡ Tô kế vị, bởi vì hắn cho đứng hoàng tử chính là vị kia ngang ngược vô cùng hồ hợi. Chỉ có hồ hợi thượng vị, hắn mới có thể tiếp tục đảm nhiệm hắn lưới thủ lĩnh. Nhưng chỉ dựa vào Lý Tư năng lực, là không cách nào chấn nhiếp lưới những sát thủ kia, cho nên hắn liền không thể không cùng Thanh Long hội hợp tác. Cái này hoàn toàn chính là trên mũi lao hành động, hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan. Không biết thừa tướng đại nhân phải chăng hiểu rõ thú vương cốc cái thế lực này? Ngọc Ly Kinh chậm rãi mở miệng hỏi. Mặc dù Yên Vũ lâu tiến vào Đông Cảnh đã có 5 năm lâu, nhưng rất nhiều bí ẩn tính tin tức cũng là không nhất định toàn bộ biết. Hắn đi theo Tô Thần đi qua ba cảnh chi địa, tự nhiên sẽ hiểu Tô Thần đi vào Đông Cảnh chủ lại còn là vì bắt giữ hoang thú cùng tụ lại long mạch cái này hai kiện đại sự. Thú Vương Cốc xem như Đông Cảnh đại lục ở bên trên, một cái duy nhất hoang thú thành lập thế lực, hắn liền muốn thay công tử hỏi thăm một chút, làm tốt kế hoạch sau này làm ra đem đối ứng quy hoạch. Thú Vương Cốc, đây chính là Đại Hán hoàng triều một cái duy nhất thần thoại thế lực, cũng là một cái duy nhất hoang thú sáng lập thế lực. Một cái duy nhất, cái này Thú Vương Cốc rất mạnh sao? Nhìn xem Lý Tư kia vẻ mặt nghiêm túc, Ngọc Ly Kinh hỏi tiếp. Rất mạnh, mạnh phi thường. Ít ra tại Đông Cảnh phía trên, không có thế lực nào có thể tới địch nổi, cho dù là hồn điện hay là lưới đều đúng cái thế lực này, kiên rẻ không thôi. Chương 475, thượng cổ nghe đồn chương 475, thượng cổ nghe đồn tại thượng cổ trong năm, từng có một vị phá toái hư không biên mãn thần thoại cường giả, tiến đến khiêu chiến Thú Vương Cốc Thú Vương, rất đáng tiếc không còn có đi ra qua. Cái này thú vương cốc cũng là toàn bộ đông cảnh bên trong duy hai cấm kỵ chi địa. Lý Tư khuôn mặt trang nghiêm giảng thuật. Duy hai, còn có một chỗ là nơi nào? Còn có một cái là ở vào đông cảnh nội địa Vân Mộng Trạch, nơi này ở vào ta Đại Tần cùng Đại Hán ở giữa, vô cùng thần bí. Tương truyền cái này Vân Mộng Trạch chỗ sâu, tồn tại xa so với thú vương cốc còn kinh khủng hơn tồn tại, bên trong khả năng chôn giấu lấy đánh vỡ tiên cảnh cực hạn chí bảo. Lý Tư ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ suy tư, trong miệng không ngừng nói ra, là Ngọc Ly Kinh kỹ càng giới thiệu. Cái này cũng có người tin tưởng. Ngọc Ly Kinh không khỏi đặt câu hỏi. Ngọc Tiên Sinh có chỗ không biết, Đại Hán hoàng triều vị kia Trường Bình Hầu, tại vạn năm trước cùng thú vương cốc một vị thú vương giao chiến, thâm thụ trọng thương sắp gặp tử vong. Mọi người ở đây đều coi là hết cách xoay chuyển lúc, Đại Hán vị kia đế vương tự mình tiến về Vân Mộng Trạch chỗ sâu, tìm kiếm chữa bệnh chữa thương tiên dược. Không có nghĩ rằng, một tháng sau, hắn vẫn thật là theo Vân Mộng Trạch bên trong, tìm tới một vị lão giả, người này xuất ra một gốc 8 vạn năm bạch ngọc hà thủ ô, đem kia bất cứ lúc nào cũng sẽ quy thiên Trường Bình Hầu, mạnh mẽ cứu trở về. Bất quá, thân phận của lão giả này không cách nào có thể biết, cũng không có người biết được. Duy nhất biết đến, cái kia chính là người này là Đại Hán đế vương, theo Vân Mộng Trạch bên trong mời ra tồn tại. Đã lão giả kia tiện tay xuất ra tiên dược, đều như thế chân quý, chẳng lẽ liền không có người ra tay cầm nã đi? Ngọc Ly Kinh hơi nghi hoặc một chút. 8 vạn năm bạch ngọc hà thủ ô, như thế cấp bậc thuốc chữa thương thảo, đã viễn siêu một vị phá toái hư không tầm quan trọng. Cho dù là niên hạn vượt qua 1 vạn năm hà thủ ô, đều vô cùng hiếm thấy. Ai, đương nhiên là có người ra tay cướp đoạt nha. Nói đến đây, Lý Tư trên mặt hiếm thấy hiện ra một vẻ e ngại. Lúc ấy thú vương cấp phái ra 2 tôn phá toái hư không viên mãn thú vương, lưới bên này cũng phái ra 6 kiếm nô, kết quả ngươi đoán làm gì? Lão giả kia chỉ là phất tay, liền đả thương nặng những người này. 6 kiếm nô bị trọng thương sau, Triệu Cao cũng là khởi hành tiến đến, không nghĩ tới trong vòng 3 chiêu, liền bị người này cầm xuống, đằng sau nếu không phải đế quân tự mình ra tay ngăn lại, chỉ sợ cũng không có hôm nay lưới. Về phần thú vương cốc kia 2 cái hoang thú, cũng đồng dạng là suýt nữa bị chém giết, đằng sau thú vương cốc nội bộ lại xuất hiện 2 tôn điệu tiên hoang thú, tăng thêm đế quân cùng nhau ra tay, này mới khiến vị lão giả kia thối lui. Sau trận chiến này, lão giả kia liền biến mất tại Vân Mộng Trạch chỗ sâu, không còn xuất hiện. Mà Triệu Cao bản nhân cũng là theo lang trung khiến chức vị này lui ra, biến thành bên trong xe khiến. Đế quân bên kia, để chúng ta đừng nhắc lại lên chuyện này. Thú vương cốc nơi này cũng là hiện tức kỳ cổ, cũng không có giết tới Vân Mộng Trạch. Nghe được Lý Tư một bên hồi ức vừa nói, Ngọc Ly Kinh biểu lộ cũng xuất hiện hơi biến hóa. 3 tôn điệu tiên khả năng ngăn cản người này, xem ra vị lão giả kia thực lực không kém cỏi chút nào bọn hắn. Ngọc Tiên Sinh, xem ở chúng ta hợp tác trên tình huống, lão phu vẫn là đề nghị, tốt nhất đừng tìm Vân Mộng Trạch hoặc là thú vương cốc 2 địa phương này dính líu quan hệ, hậu quả sẽ phi thường phiền toái. Lý Tư ngữ khí hơi có vẻ nghiêm túc nhắc nhở. Thân làm đại tần thừa tướng, hắn tự nhiên là biết được đế quân tính cách, vĩnh viễn không có khả năng có ý lùi bước, kia là duy nhất một lần. Cảm tạ thừa tướng đại nhân bẩm báo, vậy tại hạ liền bất tiện lưu thêm, cáo tử. Nói xong, Ngọc Ly Kinh liền biến mất ở nguyên địa. Ai, hy vọng ngươi có thể nghe lọt. Nhìn xem Ngọc Ly Kinh vị trí mới vừa rồi, Lý Tư lắc đầu, hướng phía phủ đệ chỗ càng sâu mà đi. Một bên khác, tựa vực, cổ giáp thành. Trong thành một chỗ trăm trượng lầu các bên trên, Tô Thần đám người thân ảnh vào chỗ trong đó. Công tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Khi lấy được tin tức sau, Ngọc Ly Kinh cũng là vội vàng theo Hàm Dương thành một đường chạy tới cái này tựa vực. Nói một chút, lại có phát hiện gì? Tô Thần vào chỗ tại chủ vị, thản nhiên nói: "Công tử, thuộc hạ theo Lý Tư bên kia biết được tiếp xuống nửa canh giờ, Ngọc Ly Kinh cũng là đem những ngày này tại Lý Tư bên kia đạt được tin tức, cùng Yên Vũ lâu danh kiếm tuyệt thế vơ vét đến tin tức kết hợp lại, cùng nhau hồi báo cho Tô Thần. Dù sao, bất luận là thú vương cốc vẫn là Vân Mộng Trạch, hai cái này thế lực đều vô cùng trọng yếu, nhất là thú vương cốc, thế mà nắm giữ ít ra 4 cái không thua minh xà hoàng thú. Thú vương cốc cái thế lực này không nóng nảy, chờ đại tần bên này bố cục không sai biệt lắm, tại quá khứ nhìn xem. Vân Mộng Trạch cái này cũng là vượt quá ngoài ý muốn, thần bí cường đại lão giả lấy sức một mình chống lại 3 tôn địa tiên, để cho ta có chút hiếu kỳ. Đông cảnh vực đồ hắn cũng là nhìn qua, Vân Mộng Trạch nơi này cơ hồ chiếm cứ 1/4 đông cảnh lớn nhỏ, đại tần 9 vực bên trong, tựa vực, tháng đủ vực, 3 vực, chư vực cùng thuộc vực đều có một bộ phận địa vực, là thuộc về Vân Mộng Trạch ở trong. Nơi này sẽ là hắn kế tiếp đánh thẻ vị trí. Tô Thần trong lòng không ngừng lẩm nhủ. Công tử, có thuộc hạ lúc rời đi, phát hiện lưới 6 kiếm nô đóng tại phủ thừa tướng xung quanh, tựa hồ là Triệu Cao phái tới giám thị Lý Tư. Thuộc hạ coi là Tiêu Triệu Cao rất có thể biết, Lý Tư cùng Thanh Long hội ở giữa tồn tại một loại nào đó quan hệ. Ngọc Ly Kinh lại đem tin tức này hồi báo cho Tô Thần. Lý Tư thật là bọn hắn ăn mòn đại tần một khối trọng yếu ban cầu, tạm thời còn không thể xảy ra chuyện. Nhưng đất minh bọn hắn đồng loạt ra tay, chỉ cần Triệu Cao dám can đảm ở phái người tới, toàn bộ cầm xuống, bất quá động tĩnh phải tận lực điểm nhỏ. Tô Thần trong lòng đã đem Triệu Cao đánh lên một cái chết chữ là cấn. Hiện tại đại tần cùng đại hán còn chưa khai chiến, Triệu Cao hắn dự định trước tha hắn một lần, bất quá lưới chữ thiên cấp sát thủ, hắn nhưng liền không có khách khí như vậy. "Là, công tử." Tuân lệnh về sau, Ngọc Ly Kinh chờ một đám Thanh Long hội người, toàn bộ rời khỏi. "Đi thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này Vân Mộng Trạch, có gì chỗ đặc thủ." Dứt lời, Tô Thần cùng Cổ Trần Sa 2 người rời đi lầu cát. Bên trong xe phủ, "Ngươi trở về, điều tra như thế nào?" Ám trầm trong đại điện, thân mang tử sắc giám bảo Triệu Cao ngồi trên bàn đá, ánh mắt rơi vào trên mặt bản tấm kia đại tần khôn dư đồ. "Đại nhân, thuộc hạ những ngày này quan sát, cũng không phát hiện Lý thừa tướng có gì dị thường, nhưng thuộc hạ phát hiện phủ thừa tướng bên trong cái này một số người, trên thân đều có cổ phật ý, cùng kia Triệu Sa trên người giống nhau như lúc." Hơn nữa kia Lý Tư đã có mấy ngày cũng không từng hiện thân, thuộc hạ hoài nghi hắn rất có thể bắt đầu cùng Thanh Long hội lập mưu cái đại sự gì. Tại Triệu Cao trước người, một bộ huyền giáp loạn thần nhẹ nói: "Phật ý, chẳng lẽ nói là Nam Cảnh đại lôi âm tự? Vậy cũng không có khả năng, làm như thế sự tình phong cách không hề giống là phong cách của bọn hắn, Thanh Long hội không phải là muốn giá họa cho đại lôi âm tự." Triệu Cao tâm niệm chuyển động, chợt nhớ tới khả năng này. Chương 476, lưới xuất động chương 476, lưới xuất động thần thoại cảnh Phật tu giả, toàn bộ Đông Cảnh tìm không ra một người, chỉ có tại Nam Cảnh đại đường, nơi đó mới là thiên hạ Phật tu giả địa đường. "Đại nhân, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?" Đứng tại dưới đài loạn thần thanh em run lên, toàn thân khuấy động ra làm thiên địa kinh biến khí thế, dùng con ngươi màu vàng nóng bên trong bắn ra thần mang. Hắn là lưới sát thủ, chỉ nghe theo thủ lĩnh Triệu Cao mệnh lệnh, dưới mắt cái này Lý Tư hoàn toàn cùng Thanh Long hội hợp tác, mong muốn thay thế bọn hắn lưới, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. "Truyền mệnh lệnh của ta, xuất động tất cả chữ thiên cấp sát thủ, chỉ cần phát hiện Lý Tư có bất kỳ dị thường, hoặc là phát hiện bất kỳ có quan hệ Thanh Long hội tung tích, lập tức cầm xuống. Đã hắn Lý Tư dám như thế đối ta, vậy thì đừng trách ta Triệu Cao không nể mặt mũi." Triệu Cao cầm lấy một ly trà, không nhanh không chậm nhấp một miếng, chậm rãi mở miệng nói ra. Nhưng hắn trong ánh mắt không giữ lại chút nào phóng xuất ra một sợi sát ý. Chính mình đi đến hôm nay vị trí này, bỏ ra giá lớn bao nhiêu, chỉ có chính hắn biết. Cái này Lý Tư muốn đem chính mình đuổi xuống dưới, thậm chí còn muốn đem chính mình tự tay chế tạo lưới cùng nhau tiêu trừ, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Chỉ cần cầm tới hắn cùng Thanh Long hội ở giữa hợp tác chứng cứ, như vậy đế quân đến lúc đó chắc hẳn cũng sẽ không trách tội chính mình. "Đại nhân, nếu như thật phát hiện Lý Tư cùng Thanh Long hội có quan hệ, chúng ta bắt lấy hắn đế quân bên kia làm như thế nào bằng dao, dù sao hắn cũng là thừa tướng." Loạn thần có chút lo lắng hỏi một câu. "Lý Tư, dù nói thế nào cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại, coi như muốn xử trí, chỉ sợ cũng đến đế quân cho phép mới được. Bọn hắn tuy là lưới chữa thiên cấp sát thủ, nhưng cũng không có quyền lợi đối Lý Tư trực tiếp ra tay. Cái này thuộc về vượt quyền hành động. Không cần phải lo lắng, đế quân bên kia bản tọa sẽ đích thân đi qua giải thích, các ngươi chỉ quản đi thăm dò, chỉ cần phát hiện một chút không đúng, lập tức bắt được nơi này." Triệu Cao bàn tay khẽ nhếch, một cái hình lục giác giết chữ lệnh bài màu vàng nóng xuất hiện, đồng thời ném mạnh ra, vương vàng rơi vào loạn thần trong tay. "Đây là lệnh bài của ta, thấy bài như thấy bản tôn, mang theo khối này lệnh bài triệu tập che đậy ngày bọn hắn cùng một chỗ hành động, ta chỉ có một cái yêu cầu, không cần gây nên quá lớn kinh động." Triệu Cao đứng dậy, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía loạn thần dặn dò nói: "Lưới sát thủ tổng cộng chia làm thiên địa nhân 3 đẳng cấp, trong đó chữ thiên cấp sát thủ thực lực kinh khủng nhất, ở trong đó liền có hắc bạch huyền tiễn, che đậy ngày, 6 kiếm nô, kinh nghe bọn người. Ở trong đó mỗi một người đều nắm giữ phá toái hư không thực lực, mà thực lực của bọn hắn cũng đại biểu cho nắm giữ đánh giết thần thoại đại năng tồn tại. Từ khi lưới thành lập đến nay, còn chưa bao giờ có như thế quy mô lớn chiến trận, ngoại trừ vạn năm trước nhằm vào Vân Mộng Trạch lão giả một chuyện, không còn gì khác." "Là, không phụ đại nhân nhờ bà." Loạn thần tiếp nhận lệnh bài sau, hướng phía ngoại giới lao đi. Chờ loạn thần rời đi về sau không bao lâu, Triệu Cao chậm rãi đi ra, đi vào phía ngoài cung điện, âm lãnh ánh mắt nhìn thẳng xa xa tòa kia phụ thừa tướng. "Hừ, Lý Tư, ngươi tốt nhất không có đem trôi bị ta bắt được, nếu không ánh mặt trời nóng bỏng hạ, nhưng như cũng có thể cảm nhận được Triệu Cao kia băng lãnh như xả hạt ánh mắt." Không bao lâu, phụ thừa tướng bạn dặm trên không trung, mấy đạo khí tức thâm hậu kinh khủng thân ảnh đạp không mà đứng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở phía dưới phủ đệ. Lần này mục tiêu thật là thừa tướng Lý Tư, cũng không phải là đơn giản như vậy. "Loạn thần, đại nhân thật để cho ta chờ đối Lý Tư ra tay sao?" Cầm đầu hắc bạch huyền tiễn cuối cùng tại hỏi thăm một chút loạn thần. Lần hành động này mục tiêu trọng đại, hắn nhất định phải liên tục xác nhận. "Đại nhân đã đem lệnh bài cho ta, chẳng lẽ còn không đủ để giải thích rõ sao?" Dứt lời, loạn thần trong tay liền xuất hiện một cái hình lục giác lệnh bài màu vàng nóng. Còn lại mọi người tại nhìn thấy về sau, liền không còn hoài nghi. Dứt lời, hành động lần này, chúng ta nên như thế nào? Là trực tiếp cầm nã Lý Tư, vẫn là phải? Cầm nã là nhất định phải cầm nã, bất quá chúng ta còn kém cuối cùng tính thực chất chứng cứ, chỉ cần có thể bắt được Thanh Long hội vết tích, liền có thể động thủ. Hai tay ôm ngực che đậy ngày mở miệng ngưng giọng nói. Tu vi của hắn, tại toàn bộ lưới ở trong, là gần với Triệu Cao tồn tại, cho dù là cường thịnh hắc bạch huyền tiễn, cũng chênh lệch hắn một tia. "Đại ca nói không chừng không tệ, cái này phủ thừa tướng bên trong cũng có hai vị phá toái hư không hậu kỳ khách hành, tăng thêm kia Lý Tư bản thân cũng là một tôn thông thiên cùng văn thánh cảnh đại nho. Chúng ta mặc dù nhân số đông đảo, nhưng mong muốn lập tức cầm xuống cũng không phải nhẹ nhàng như vậy." Sáu kiếm nô ở trong thật vừa mở miệng nói. Lưới chữ thiên cấp sát thủ bên trong, chỉ có sáu kiếm nô cái này đặc thù nhất, bởi vì hắn không phải tên của một người, mà là sáu người cách gọi khác. Sáu người này theo thứ tự là Thật Vừa, Đoạn Thủy, Loạn Thần, Vong Lượng, Chuyển Phách, Diệt Hồn. Trong đó Thật Vừa tu vi phá toái hư không trung kỳ, còn lại 5 người là phá toái hư không sơ kỳ, tuy là đơn độc 6 cái cá thể, nhưng bọn hắn 6 người tâm thần hợp nhất, có thể tạo thành liên hợp giáo sát, hợp lực có thể chiến viên mãn thần thoại. Liền xem như che đậy ngày, hắc bạch huyền tiễn 2 người, đơn độc đối mặt cái này 6 kiếm nô, cũng muốn cẩn thận lại cẩn thận. "Ha ha, lo lắng của các ngươi vẫn là dư thừa, Lý Tư tên kia cũng liền 3 cái thần thoại, dựa vào ta, che đậy ngày còn có hắc bạch huyền tiễn 3 người liền có thể cầm xuống." Theo tiếng nói phương hướng nhìn lại, kia là một vị người mặc tua cờ trạng áo bào đen, dáng người có lồi có lõm, da thịt trắng nõn như tuyết nữ tử nhìn phía dưới phủ thừa tướng. Người này chính là lưới bên trong chữ thiên cấp sát thủ, Kinh Nghê. "Như ngươi nói đi." Che đậy ngày ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hiu. 9 người thân ảnh như là quang ảnh, lướt qua vô tận hư không. Nháy mắt sau đó, 9 người này thân ảnh liền xuất hiện tại phủ thừa tướng trong thư phòng. Liên tại bọn hắn sau khi tiến vào, lại tại thư phòng nhìn đằng trước tới một cái thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là kia đại tần thừa tướng Lý Tư. Sáu kiếm nô, hắc bạch huyền tiễn, kinh nghề, che đậy ngày, chín vị thần thoại đại năng, cái này Triệu Cao thật đúng là để mắt lão phu. Lý Tư ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, khi nhìn đến che đậy ngày bọn người sau khi xuất hiện, chỉ là ngữ khí đạm mạc ngưng âm thanh mở miệng nói. Tựa hồ đối với bọn hắn mấy người kia hiện thân, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Thừa tướng đại nhân, chắc hẳn ngài hẳn phải biết chúng ta mục đích của chuyến này, hy vọng ngài tích cực phối hợp, đừng để ta chờ khó xử, tránh cho đến lúc đó đao kiếm không có mắt, thương tổn tới đại nhân ngài tôn này xa hoa kim thân thể. Cầm đầu che đậy ngày đứng ra, ánh mắt nhìn thẳng Lý Tư. Bây giờ chín vị thần thoại đại năng xuất hiện tại cái này, bao gồm hai tôn viên mãn thần thoại, rất hiển nhiên lần này là quyết định được Lý Tư. Tích cực phối hợp cái gì? Triệu Cao hắn không phải liền là mong muốn theo một cái có lẽ có tội dành cho lão phu đi. Bất quá, các ngươi mấy người kia thật sự cho rằng ăn chắc lão phu à? Nếu không phải không có chuẩn bị, ngươi cảm thấy ta còn có thể đứng ở chỗ này? Lý Tư cảm khái một tiếng, khoe miệng bên trong phát ra đạo đạo cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy miệt thị, cũng không đem bọn hắn mấy người kia để vào mắt. Chương 477, không gian ngăn cách. Chương 477, không gian ngăn cách sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ngươi cho rằng dựa vào kia hai cái phá toái hư không hậu kỳ khách khanh, liền có thể bảo trụ ngươi đi? Hắc Bạch Huyền Tiễn sắc mặt đạm mạc nhìn xem hắn, toàn thân sát ý chấn động tràn ngập trong hư không. Triệu Cao thật là thủ lĩnh của bọn hắn, lưới tinh thần chỗ, không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Cái này Lý Tư vừa rồi việc đã làm, đã là để bọn hắn sát tâm nổi lên một phía. Đùng đùng đùng. Đột nhiên, gian phòng bên trong vang lên tiếng vỗ tay. Đám người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện tại Lý Tư bên cạnh, lại xuất hiện một tôn quanh quẩn nho khí thư sinh. Chính là kia Ngọc Ly Kinh. Thật sự là diễn một màn trò hay. Ngọc Ly Kinh vẻ mặt trêu tức nhìn xem trước mặt chín người. Ngươi là ai, dám can đảm ngăn trở lưới người, giết không tha. Che đậy ngày dậm chân mà ra, toàn thân khuấy động ra khiến hư không vỡ vụn khí thế. Cách bản thân chi biết, trải qua vạn chúng chi nghĩa, phân biệt cổ kim chi nghĩ, chí thánh hiền kỳ hạ. Tại Hạ Thanh Long hội thần nho vương tọa, Ngọc Ly Kinh. Lời vừa nói ra, khiến che đậy ngày bọn người cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cái này Lý Tư thật cùng Thanh Long hội cấu kết cùng một chỗ, cái này bọn hắn có thể buông tay buông chân làm việc. Bất quá liền tại bọn hắn còn không có cao hứng bao lâu, Ngọc Ly Kinh bên cạnh thân lại tăng thêm 5 thân ảnh, theo thứ tự là Thiên Phật Vương tọa Đế Phật chủ, Huyết Ngục Vương tọa Minh, Ánh Dạng Đông Vương tọa Lịch Thần Dương, Minh Ngục Vương tọa Tà Ngục Minh Vương, Huyền Tâm Vương tọa Kiếm Phi Đạo. Thanh Long hội lục đại vương tọa cao thủ tề tụ một đường, trên thân chút xuống ra điệu tiên khí tức, làm cả phủ thừa tướng không gian cũng vì đó bắt đầu phong tỏa. Cảm nhận được bọn hắn 6 người tản ra khí tức, che đậy ngày bọn người vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, cái này sao có thể? 6 tôn điệu tiên cường giả, các ngươi đến cùng là cái gì thế lực? Điệu tiên, loại tu vi này tại toàn bộ đại tần nội bộ, ngoại trừ đế quân bên ngoài, cũng chỉ có thủ lĩnh của bọn hắn Triệu Cao. Những người còn lại, tối cao đều chỉ là phá toái hư không viên mãn. Nhưng dưới mắt, bọn hắn lại chính mắt thấy 6 vị điệu tiên cường giả, còn tất cả đều là xuất từ cùng một cái thế lực, cái này nghe nói quá kinh người. Thưa tướng đại nhân, những này ảnh hưởng chúng ta hợp tác sâu kiến, ta liền thay ngươi thanh lý mất. Ngọc Ly Kinh lạnh nhạt ánh mắt, nhìn thoáng qua Lý Tư. Kỳ thật hắn cũng không phải là muốn hỏi hắn ý tứ, chẳng qua là thông báo một chút. Bất luận hắn có đồng ý hay không, chính mình cũng sẽ ra tay. Ha ha, Ngọc Tiên Sinh nói đùa, ở đâu ra những người này, các ngươi muốn làm thế nào đều xin cứ tự nhiên a. Dứt lời, liền quay người rời đi thư phòng. Từ đầu đến cuối, cũng không nhìn tới che đậy ngày bọn hắn một lần. Đáng chết, chúng ta bị hố. Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng che đậy ngày hai người lộ ra một vẻ phẫn nộ. Mặc dù bọn hắn nhân số bên trên viễn siêu đối phương, nhưng làm sao đối diện đều là thuần một sắc địa tiên, liền xem như một tôn địa tiên, đều đủ bọn hắn uống. Dưới mắt loại tình huống này, có thể hay không toàn thân trở ra, đều là một cái ẩn số. Các hạ, lần này coi như chúng ta lưới cắm, không bằng thả ta chờ cứ thế mà đi, ngày sau các ngươi Thanh Long hội làm việc, ta lưới sẽ không quá nhiều can thiệp. Hắc Bạch Huyền Tiễn ổn quyền, ngữ khí cung kính nói, tình huống hiện tại thật là người là dao tớt, ta là thịt cá. Liều mạng không phải một cái lựa chọn sáng suốt, sau khi trở về bẩm báo thủ lĩnh tại làm dự định. 6 vị địa tiên, đây chính là đủ để quét ngang toàn bộ đông cảnh. Dù là đại hán hoàng triều bên kia thú vương cốc, đều không có kinh khủng như vậy. Ngày sau, ngươi cho rằng các ngươi còn có cơ hội còn sống ra ngoài sao? Minh ngữ khí 10 phần băng lãnh, dường như đối đãi người chết như thế, nhìn xem bọn hắn 9 người. Công tử tự mình hạ lệnh muốn mạng của bọn hắn đi sao lại buông tha những người này? Nơi này chính là đại tần Hàm Dương thành, chư vị coi như nắm giữ thông thiên chỉ năng, nếu là kinh động đến đế quân, sợ cũng là chẳng phải dễ dàng rời đi thôi. Thấy đối phương không mua hàng trướng, Hắc Bạch Huyền Tiễn ngữ khí cũng biến thành cực kỳ không khách khí. Coi như đối phương có 6 vị địa tiên, nhưng nơi này chính là đại tần hoàng đô Hàm Dương thành, chỉ cần không phải tiên cảnh đại năng, liền không có người là đế quân đối thủ. Cầm doanh chính đến uy hiếp chúng ta, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Vâng, động thủ. Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng che đậy ngày hai người khí tức đại thịnh, trong tay thần kiếm thiểm nhấp nháy ra quang huy chói mắt, chiếu rọi phương này ám trầm trong thư phòng. Chanh, chanh, chanh. 6 kiếm nô cũng giống nhau từng cái cầm trong tay thần kiếm, quanh thân che kín kinh dị hít thở không thông sát khí. Có thể kỳ quái là, bất luận bọn hắn buộc phát ra như thế nào khí thế, cũng vẹn vẹn chỉ là nhường hư không khuấy động ra một tia chấn động, liền cơ bản nhất hư không khe hở đều không thể xé rách. Toàn bộ phủ thừa tướng không gian dường như bị đơn độc đi ra, ngoại giới cùng bên trong giới bị một cỗ lực lượng vô hình cách ly. Ân, các ngươi ở chỗ này thiết hạ cái giới. Cầm đầu che đậy ngày sắc mặt đống nhiên kinh biến, lấy hắn viên mãn thần thức hoàn toàn có thể nhẹ nhõm bao phủ phương viên ngàn vạn dặm, nhưng vô luận như thế nào hắn đều không thể cảm giác được căn này bên ngoài thư phòng giới tất cả. Không chỉ có là hắn, bên cạnh thân những người khác cũng giống như thế. Đừng uổng phí sức lực, vì thành công bắt các ngươi, phương này thư phòng ngoại giới không gian bị chúng ta 6 người hoàn toàn ngăn cách. Đừng nói là các ngươi 9 người, coi như về số lượng gấp bội, cũng đừng hòng chạy ra nơi này. Hơn nữa trong này phát sinh tất cả, ngoại giới sẽ không có người biết được. Các ngươi cũng đừng trông cậy vào Doanh Chính hoặc là Triệu Cao có thể tới cứu các ngươi. Minh mấy người trên mặt cũng là lộ ra mỉa mai ý cười. Kỳ thật đối phó trước mắt lưới 9 người này, trong bọn họ tùy tiện một người đều có thể giải quyết, nhưng Tô Thần vì bảo thủ lý do, liền đem Lục Đại Vương tọa toàn bộ phái ra. Đáng chết, cái này Thanh Long hội thế mà chuẩn bị như thế đầy đủ, nhất định phải buông tay đánh cược một lần, nếu không chúng ta toàn bộ đều phải táng thân nơi này. Hắc Bạch Huyền Tiễn thông qua thần thức truyền âm cho còn lại 8 người. Kinh Nghê, đợi chút nữa chúng ta liên thủ đột phá ra một lỗ hổng, ngươi lập tức ra ngoài hướng thủ lĩnh báo cáo tình huống nơi này, liền nói Lý Tư cấu kết Thanh Long hội đối với chúng ta lưới triển khai hành động. Nói xong, Loạn Thần liền đem viên kia lệnh bài âm thầm giao cho Kinh Nghê trong tay. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Kinh Nghê lo lắng hỏi. Thân làm lưới chữ thiên cấp sát thủ, nàng tự nhiên biết che đậy ngày, Hắc Bạch Huyền Tiễn cộng thêm 6 kiếm nô 8 người, có thể tạo thành một bộ dung hợp võ kỹ, Việt Vương tam kiếm. Chiêu này vừa ra, uy năng thẳng tới địa tiên, cho dù là thủ lĩnh của bọn hắn Triệu Cao, đều không nhất định có thể ngăn trở. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là nghe theo mệnh trời. Che đậy ngày trên khóe miệng, lộ ra một vẻ cười thảm. 6 vị địa tiên vây giết, bọn hắn coi như tổ hợp thành Việt Vương tam kiếm, cũng chung quy là khó làm được việc lớn, có thể đem Kinh Nghê đưa ra ngoài, đã là cực hạn. Cơ hội chỉ có một mấy mắt, nhất định phải đem tin tức nói cho thủ lĩnh, chớ có cô phụ hy sinh của chúng ta. Việt Vương tám kiếm mọi người tại qua trong dây lát phân hóa mà đứng, đem kia Kinh Nghê vây quanh ở trung ương, ám trầm trong thư phòng đột ngột nổi lên gió mạnh, làm bọn hắn bọn người tay háo phần phần. Kinh khủng kiếm khí xông lên trời không, trong tay mỗi người đều hiện ra riêng phần mình binh khí, đôi mắt chỗ sâu, tùy theo nổi lên một vẻ quyết tuyệt. Chương 478, Âm Dương Lịch Loạn chương 478, Âm Dương Lịch Loạn kết trận. Che đậy ngày khẽ quát một tiếng, trong tay cầm một thanh toàn thân đỏ sậm, kiếm ô chô điêu có lưới nhện văn, dường như bị huyết vụ bao khỏa thần kiếm. Mũi kiếm cọ rửa hướng lên, bóp méo bốn phía tia sáng, làm cả thư phòng lại lần nữa hắc ám, nguyên thân hư không bị chuyển hóa làm một phương hắc ám lĩnh vực. Đỏ sậm mũi kiếm cắm vào lòng đất, chỉ một thoáng bát phương địa mạch rung động, một tòa pháp trận theo Việt Vương tám kiếm bọn người dưới chân dâng lên, kiếm quang liên liên xé mở dạ mạc, giống như bắt tinh hung thần rơi thế. Nương theo che đậy ngày thần kiếm ra khỏi vỏ, 7 người khác cũng giống như thế. Loạn Thần trường kiếm trong tay toàn thân đen nhánh, thân kiếm hiện đầy bất quy tắc giang cưa, giống như bị liệt hỏa thiêu đốt sau vặn bẹo hải cốt. Lưỡi kiếm mặt ngoài tản mát ra ám tử sắc sắc khí, rút kiếm bung vậy ở giữa phát ra chói tai bù bù, làm pháp trận mở ra lúc, Loạn Thần hai tay cầm kiếm, toàn thân bạo dũng ra sát khí như sóng triều cuộn cuộn, trên mặt biểu lộ ra một vẻ nhe răng cười. Toa trấn pháp trận hướng chính bắc hắc bạch huyền tiễn, thì là nắm lấy hai thanh hắc bạch song sắc thần kiếm, hắc kiếm dày rộng tản mát ra khát máu hương vị, bạch kiếm kinh bạc sắc bén, kiếm thân thể quấn quanh trùng điệp kiếm khí. Việt Vương tám kiếm ở trong, thực lực của hắn cùng che đậy ngày tương xứng, thậm chí tại vào tình huống nào đó, còn có thể bộc phát ra nửa bước điệu tiên khí thế. Pháp trận hướng chính nam, thì là 6 kiếm nô ở trong thực lực mạnh nhất thật vừa, một thanh thân kiếm nặng nề như chắc đao, vô phong lại ẩn chứa thiên quân chi lực. Kiếm ô bên trên khảm nạm thanh đồng đầu thú, vung chặt ở giữa sẽ có phong lôi thanh âm vang lên. Tại thật vừa hai bên trái phải thì là đoạn thủy cùng bóng lượng, đoạn thủy trong tay thần kiếm trong suốt như thủy tinh, tại hắc ám tia sáng hạ gần như ẩn hình, mũi kiếm cực mỏng, cả người khí tức rất là hung ác nham hiểm. Bóng lượng trong tay là hai thanh uốn lượn đoạn kiếm, tương tự bỏ ngựa chân trước, song kiếm ra chỉ hạ, tại phía sau ngưng tụ ra một vệ quỷ ảnh. Cuối cùng chính là 6 kiếm nô bên trong hoa tỉ muội, chuyển phách diệt hồn. Các nàng tỉ muội dùng chung một đôi liên kiếm, thân kiếm dài nhỏ mềm dẻo, cuối cùng kết nối thép tinh xiển xích, song kiếm tại dán vào lúc, còn phát ra nhiếp hồn thanh âm rung động. Thân làm tâm linh tương thông song bảo thai, các nàng hai người chiêu thức truy cầu cực hạn ăn ý, đặc biệt am hiểu vây giết cùng tiêu hao. Mặc dù tu vi chỉ là mới vào phá toái hư không, nhưng đối với đồng dạng trung kỳ thần thoại cường giả, đều thành thạo điêu luyện. Càng kinh khủng chính là, 8 người này vũ khí trong tay, tất cả đều là đế thành phẩm cấp bậc thần kiếm. Từ thành lập đến nay, bọn hắn cơ bản không có thi triển qua Việt Vương tám kiếm tổ hợp, bây giờ cũng nên nhường thế nhân biết được một chút bọn hắn lưới lợi hại. Có chút ý tứ, ta đến gặp bọn họ một chút. Nơi xa Quan Chiến Minh vặn mẹo cái cổ, toàn thân trên dưới bộc phát ra trận trận tiếng oanh minh, thể nội cương nguyên vo quy như là thác nước đồng thời bộc phát. Giờ phút này, bọn hắn vị trí đã không phải là phủ thừa tướng thư phòng, mà là độc lập với đông cảnh bên ngoài thứ nguyên không gian ở trong. Đây là Minh bọn hắn 6 người thông qua cương nguyên mở ra tới bán vị diện thế giới. Ở chỗ này, trừ phi đánh bại bọn hắn hoặc là đánh tan không gian kết giới, nếu không cả một đời đều chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Đen nhánh bên dưới vòng trời, hư vô vực sâu vỡ ra một đạo vạn trượng khe hở, tinh hồng huyết vụ như cựu thiên ngân hà giống như đổ xuống mà ra, một tôn kinh khủng ma ảnh đạp thiên mà tới. Ma khí trùng thiên, hoàng tuyển vượt qua. Làm phương thứ nguyên không gian thế giới bầu trời, vậy mà tại trong chốc lát bị phủ lên làm màu đỏ sậm, u lục sắc hoàng tuyển minh hà theo bốn phương tám hướng vọt tới. Một tòa chỉ có trăm trượng lớn nhỏ cầu lại hà hành độ hư không, đầu cầu hai bên mở sông bên cạnh, sinh trưởng đóa đóa đỏ tươi, yêu dã bị ngạn hoa. Minh chân đạp làm sao, thân quấn hoàng tuyển, một bộ rượu kim quỷ giáp toát ra thần quang, toàn thân trên dưới khuấy động ra khí tức, đủ để kinh tích quỷ thần, vỡ nát thái cổ thần sơn. Như thế kinh dị hoảng sợ một màn, nhường nơi xa thi triển pháp trận Việt Vương tám kiếm đám người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong lòng không tự giác sinh ra một cố ý sợ hãi. Địa tiên cường giả khí tức bọn hắn không phải là không có cảm thụ qua, nhưng cũng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy. Hy vọng các ngươi 8 người này hợp kích, muốn so viên tiên cương tên phế vật kia càng có thể khiến cho bản tôn hưng phấn. Viên mãn máu táng quy tắc quanh quẩn trên mặt đất minh quanh thân, một cỗ ngập trời ma khí xông lên trời không, chung quanh thân thể hắn hư không dường như đều biến sền sệt lên. Toàn bộ thứ nguyên không gian đều đang run rẩy, kết giới tại lặng yên không tiếng động trong bụi, lộ ra chỗ sâu màu bạc trắng không gian biết lũy, đạo đạo vết dạn còn đang không ngừng lan tràn, mở rộng đến làm phương mái vòm. Giờ phút này, hắn dường như chính là phương thế giới này chủ thể. Viên Thiên Cương, đây không phải là đại đường không phu quân thủ lĩnh đi, hẳn là người này cùng chi giao thủ qua. Giết. Không kịp nghĩ nhiều, che đậy ngày một thân áo bào đen phồng lên, đỏ sẫm mũi kiếm chỉ hướng thương cung. Kinh dị viên mãn kiếm vực trải ra mà ra, hóa thành một vòng hắc nhật lên không, ánh nắng khoảnh khắc chốt bụi, minh quanh thân huyết vụ bị bóng tối vô tận ăn mòn, lộ ra bộ kia chói mắt quỷ giáp. Loạn thân hét lớn một tiếng, vận chuyển quanh thân chân nguyên rót vào trong kiếm, giang cơ kiếm hóa thành một đạo bay cầu rồng, đột nhiên cắm vào trên không hắc nhật hình chiếu, màu tím đen sát khí như mạng nhện lan tràn, đem minh cả người bao khỏa ở bên trong. Vạn hồn phệ tâm, loạn thân gào thét một tiếng, tràn ngập sát khí bên trong hiện hiện vô số oán linh, sát hồn, ở đằng kia vầng mặt trời đen chiếu xuống, khí tức của bọn hắn tận toàn bộ đạt đến thiên nhân cảnh ngũ trọng. Từng cái đều khoác mang theo khôi giáp dày cộm nặng nề, tay cầm đao thuận trở phóng tới Minh. Có chút ý tứ. Minh toàn thân rung động, thể nội vang lên đinh thai nhức óc gân cốt nổ đùng, một cánh tay phát ra, hướng phía trước hư không một chút. Một cây vạn dặm lớn nhỏ, toàn thân hoàng minh sắc hoàng tuyển pháp chỉ hành không xuất thế, ép hướng kia quần quận mà đến quỷ dị đại quân. Vâng. Hai ngón tay về sau, kia phiến như là hắc triều giống như quỷ dị sinh linh, đều bị nghiền nát hóa thành cho bụi. Âm dương nghịch loạn, ngay tại Minh xuất thủ tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau hắc bạch huyền tiễn thể nội bạo dũng ra đáng diệt cửu thiên khí tức, trong mắt huyết mang tăng gọn. Viên mãn âm dương kiếm vực từ trong cơ thể nổ đổ xuống mà ra, thân ảnh hóa thành lôi ảnh, cầm trong tay hắc bạch song kiếm hoành kích chém ra, hướng phía Minh chỗ cổ rơi xuống. Ông, Minh một chân du lên, một cỗ vô hình chấn động tràn ngập hướng bốn phía, đem cực tốc lướt đến hắc bạch huyền tiễn bức đình chỉ, cương nguyên gia trì, uy tắc tăng quyền, hưu quyền tại trong chốc lát bung ra, mũi kiếm cùng quyền mang đụng vào nhau cùng một chỗ, xé mở hai đạo trường đạt trăm vạn dặm không gian vực sâu. Tốc. Lại một đường bóng đen thừa cơ lướt đến, cầm trong tay cự kiếm lôi cuốn phong lôi chi thế bổ về phía Minh hậu bên cạnh, đao quang lấp lóe, vung chém ra một cái kinh khủng đao mang. Bành, đao mang tinh chuẩn rơi xuống đất Minh phía sau, bắn ra cuồng loạn phong bạo, một tiếng bén nhọn nổ đùng tại trong lúc giao thủ vang lên, tùy theo chuyển khắp toàn bộ thứ nguyên không gian. Thành công. Việt Vương tám kiếm bọn người trong lòng vui mừng. Từ hắc bạch huyền tiễn, che đậy ngày, loạn thần ba người xem như tiên phong hiểm hộ, thay thật vừa một đao kia tìm ra cơ hội. Bất quá bọn hắn hưng phấn cũng không có duy trì liên tục bao lâu, một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy thật vừa thanh cự kiếm kia hoàn toàn chính xác chạm tại Minh phía sau lưng, nhưng cẩn thận xem xét có thể phát hiện, đao mang cùng Minh thân thể còn kém một tia. Chương 479, Bát cực lục thần, kiếm táng hồng hoang. Chương 479, Bát cực lục thần, kiếm táng hồng hoang. Ở giữa một tầng u lục sắc cương nguyên đem hai người cách trở ra, không chỉ có như thế, ngay cả cự kiếm kia trên lưỡi kiếm lại bị vỡ nát ra một lỗ hổng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thật vui lúc này thì đoạn, mong muốn nắm lấy cự kiếm lui về phía sau. Tại Việt Vương tam kiếm tổ hợp tăng phúc hạ, toàn lực của mình một kích, đây chính là đủ để phá vỡ bất kỳ một tôn thần thoại cảnh biên mãn phòng ngự. Thật là, tại chúng đích Minh phía sau lúc, hắn theo chính mình thần kiếm bên trên cảm nhận được một cỗ vô cùng cứng rắn cảm giác. Kinh khủng lực phản chấn, thậm chí đem lưới kiếm vỡ nát ra một cái lỗ hổng. Ngay tại hắn rút lui lúc, Minh lại là đơn giản bung ra một quyền, thường thường không có gì lạ quyền thế, trong mắt hắn dường như một phương vũ trụ ép đến. Phốc phốc, thật vừa thân ảnh như là như đạn pháo bắn ra, trong miệng thốt ra sen lẫn tạm khí huyết dịch. Quỷ khóc thập tự trạng, hắc bạch huyền tiễn cổ tay xoay chuyển, song kiếm giao thoa tại trước ngực, đôi mắt bên trong con ngươi qua trong dây lát hóa thành dựng thẳng đồng, kinh dị hít thở không thông kiếm vực dâng lên mà ra. Hai thanh đế kiếm thế mà trong phút chốc hòa làm một thể, hắc bạch huyền tiễn hai tay cầm kiếm, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Minh. Chém ra một đạo vạn trượng kiếm quang, kiếm mang khai thiên, xé rách vạn dặm thương cung. Một kích này tuyệt đối đạt đến địa tiên cấp độ. Vong lượng thân ảnh lấp lóe, hai tay chộp vào thật vừa cổ áo lui về phía sau. Thật vừa toàn lực một kích đều không thể tạo thành tổn thương, tu vi của bọn hắn còn không bằng thật vừa, không thể lại đi mạo hiểm. Hiện tại chỉ có thể nhìn hắc bạch huyền tiễn cùng che đậy ngày hai người, chỉ có tu vi của bọn hắn ở gần nhất địa tiên cấp độ này. Đối mặt với không tầm thường kiếm quang chém tới, Minh thần sắc đạm mạc, chỉ là bàn tay giò ra bắt lấy kia xóa kiếm quang đột nhiên nắm chặt. Vâng. Đủ để chém giết Minh xà quỷ khóc thập tự trạm, thế mà bị Minh một tay bóp nát. Cái gì? Hắc bạch huyền tiễn con ngươi đột nhiên thích chặt, vội vàng lui về phía sau, cùng cái khác Việt Vương tám kiếm bọn người tụ hợp. Một kiếm kia, liền xem như Triệu Cao cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền kế tiếp. Đại tần lưới chỉ những thứ này bản sự đi. Nhìn phía xa không biết làm sao chín người, Minh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, ngựa khí khinh thường châm chọc nói. Đổi lại Viên Thiên Cương tới, có lẽ vẫn thật là không cầm nổi. Đại ca làm sao bây giờ? Thật vừa đem ánh mắt nhìn về phía che đậy này. Đất này Minh quả thực biến thái có chút quá mức, vừa rồi liên tiếp mấy chiêu, thế mà liền người này hộ thể cương nguyên đều không thể đánh tan. Hội tụ tất cả chân nguyên, phát ra một chiêu kia. Kinh nghe, một hồi chúng ta sẽ xé mở một vệt khe hở đưa ngươi ra ngoài. Che đậy ngày mũi kiếm đảo ngược, trên không lơ lửng hắc nhật bỗng nhiên sụp đổ làm một điểm. Việt Vương tam kiếm, chư kiếm quý vị. Tám đạo kiếm trụ ầm vang hợp nhất, hóa thành quán thông thiên địa kiếm trùng cửa lớn. Che đậy ngày, hắc bạch huyền tiễn, thật loạn, loạn thủy, loạn thần, vong lượng, chuyển phách. Diễn hồn tám người đồng thời vận chuyển chân nguyên cùng võ vực chi lực rót vào kiếm kia trong môn, nguyên thần cùng kiếm linh dung hợp làm một, bắn ra siêu việt thần thoại đại năng uy áp. Che đậy ngày, nuốt trụ. Huyền tiễn, táng tâm loạn thần, táng âm dương. Thật vừa, toái tinh sông. Đoạn thủy, Tiên thời gian, vong lượng, loạn luân hồi, chuyển phách diệt hồn, tuyệt sinh tử. Tám âm thanh kiếm quyết vang vọng toàn bộ thứ nguyên không gian, kiếm trùng bên trong bay ra tám đầu vạn trượng kiếm long. Che đậy ngày chi long phun ra nuốt vào hắc ám, loạn thần chi long quấn quanh sát khí, huyền tiễn song long dây dưa táng hồn, thật vừa chi long lân giáp như vân thạch, đoạn thủy chi long vô hình vô tướng, vong lượng chi long điên cuồng bật mèo, chuyển diệt song long rảo hợp hóa thành sinh tử đồ đằng. Bắt long đằng không mà lên, quấn quanh là một thanh huyết mâu, hướng minh xuyên tới. Bắt cực lục thần kiếm táng hồng hoang, nương theo lấy huyết mâu đâm ra, làm phương thế giới không gian đột nhiên vỡ vụn. Võ đạo tương dung, chân nguyên cùng tụ. Minh tự lẩm bẩm, toàn thân thể nội bộc phát ra càng thêm hoảng sợ khí tức. Máu táng pháp thân hợp nhất, một tôn cao đến trăm vạn dặm, toàn thân u lục sắc, quanh thân quấn quanh hoàng tuyển minh hà thần thể pháp thân đạp không mà ra, lại tại trong nháy mắt cùng minh hòa làm một thể. Kinh dị, hãi nhiên, hít thở không thông khí tức theo mình trên thân chút xuống, mấy bạn khe hở không gian đột ngột xuất hiện, kẽ nứt phía dưới hư vô vực sâu còn tại phá hủy. Máu ám minh trưởng, cương nguyên gia trì, quy tắc dung hợp. Một cái che khuất bầu trời, bao phủ trăm vạn dặm thiên địa khung vũ huyết sắc thần trưởng dò ra, kinh khủng huyết quang đem trời đất trên dưới đều chiếu rọi thành một mảnh đỏ sậm. Ầm ầm, huyết thủ cùng huyết mâu đụng vào nhau, lít nha lít nhít vết dạn theo huyết mâu bên trên bắt đầu lan tràn, cơ hồ là trong chớp mắt liền vỡ vụn trôi này huyết mâu. Phía dưới Việt Vương tám kiếm đám người riêng phần mình miệng phun máu tươi, một vết vực sâu khe hở xuất hiện ở phía trên, kinh nghe thân ảnh lấp lóe lập tức trốn vào trong đó. Ngay tại nàng lập tức sẽ rời đi phương này thứ nguyên không gian lúc, không gian bốn phía lại xuất hiện mấy cái hoàng tuyển minh hà, lao nhanh nước sông cọ rửa mà đến, đưa nàng cả người thôn vệ. Theo kia xóa vực sâu khe hở chậm rãi khép kín, trên bầu trời kiếm môn biến mất, tám thanh thần kiếm rơi xuống dưới phương. Phía dưới Việt Vương tám kiếm đám người, chỉ có che đậy ngày còn nắm lấy một đoạn kiếm gãy đau khổ chèo chống, còn lại Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng sáu kiếm nô toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Đáng tiếc, nếu như các ngươi tám người tất cả đều là địa tiên, có lẽ còn có thể chiến thắng ta. Nhìn qua hấp hối che đậy ngày, Minh Đạm Mạc đánh giá một phen. Tám người này tu vi đều quá yếu, chỉ có Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng che đậy ngày có cơ hội cùng hắn giao thủ, những người khác cùng pháo hôi không có khác nhau. Lưới Dật Tiên, kiếm thế thương sinh che đậy ngày cười khổ một tiếng, lấy xuống vỡ vụn mặt nạ, lộ ra một trương yêu dã gương mặt tuấn mỹ, sau cùng nhìn thoáng qua Minh, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Bọn hắn tám người tổ hợp cấm chiêu, cư nhiên như thế yếu đất không chịu nổi. Tốc vị cuối cùng lưới chứa thiên cấp sát thủ, che đậy ngày thân ảnh đang nói xong câu nói này sau, liền hóa thành một vệt bụi bặm tan biến tại nguyên chỗ. Đi thôi, đông cảnh bố cục còn chưa hoàn thành đâu. Ngọc Ly Kinh bọn người thuấn di đi vào Minh bên cạnh thân, mở miệng nói ra. Đáng tiếc nữ tử kia tính cách cương liệt, không phải cũng là có thể hiến cho công tử. Công tử không phải cần loại này. Ba sáu người thân ảnh đồng thời biến mất tại phương này trong không gian thứ nguyên, đồng thời cũng liền tại bọn hắn rời đi về sau, toàn bộ thế giới cấp tốc sụp đổ, hóa thành hư vô. Từ đầu đến cuối, cái danh xưng này uy hiếp đông cảnh giết thần tổ chức, lưới, trên mặt đất Minh trong tay đều không có kiên trì qua ba chiêu. Hàm Dương Thành bên trong xe khiến phụ thủ lĩnh việc lớn cũng tốt. Một đạo lo lắng tiếng vang theo ngoài điện truyền đến, khiến trong cung điện Triệu Cao đầu bút lông dừng lại. Ngay sau đó, một vị thân mang màu đen kinh bào, khí tức tại thiên nhân cảnh cửu trọng người áo đen đi đến, cung kính tại Triệu Cao trước mặt hành lễ nói rằng: "Chuyện gì xảy ra?" Hoảng hoảng chương chương. Triệu Cao sắc mặt cực kỳ không vui nhìn về phía dưới đáy, xa hạt con ngươi phản chiếu ra người áo đen kia bộ dáng. Hắn ghét nhất nghe được tin tức xấu. Thủ lĩnh đại nhân, lúc này là thật xảy ra chuyện. Che đậy ngày càng lớn người. Bọn hắn hồn đang dập tắt. Người áo đen phân chân lấy thân thể hồi báo. Chương 480, Vân Mộng Trạch chương 480, Vân Mộng Trạch xem như lấy chữ thiên cấp sát thủ, che đậy ngày mỗi người bọn họ đều trang bị một chiếc hồn đăng cùng bọn hắn nguyên thần đụng vào nhau. Hồn đăng dập tắt liền đại biểu cho võ giả nguyên thần tán diệt, che đậy ngày bọn người hẳn là rơi vào bất trắc. Cái gì? Triệu Cao đông nhiên nổi giận lên, một cái tay nắm lên người áo đen kia, sắc mặt vô cùng dữ tợn chất vấn, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì, toàn bộ đại tần cảnh nội ai dám đối ta lưới người ra tay. Nghe được tin tức này, trong lòng của hắn là 10 phần chấn kinh. Lưới chữ thiên cấp sát thủ tổng cộng có 9 người, mỗi người đều nắm giữ ám sát phá toái hư không thực lực. Lần này vì nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, hắn đem 9 người này toàn bộ phái ra ngoài. Đến bây giờ hắn còn chưa cảm nhận được chiến đấu bộc phát, liền nghe tới che đậy ngày 9 người hồn đang dập tắt. Hơn nữa trong bọn họ còn có tổ hợp thành một cái cấm chiêu, liền xem như hắn cũng không có khả năng tiếp được. Đại nhân tha mạng, thuộc hạ thật bảnh. Người áo đen bị bóp nát, hóa thành một đoàn huyết vụ chậm rãi rơi xuống. Đến cùng là ai? Bên trong xe trong phủ, truyền ra một tiếng gào thét thảm thiết. Thuộc vực cổ xuyên thành trong thành một chỗ lầu các bên trên, Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người ngồi xếp bằng, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ có thể nhìn ra xa tới cách đó không xa mê viễn sâm lâm. Trải qua một tháng này thời gian du lịch, hắn cũng là đạt biến đại tần tháng đủ vực, ba vực, tự vực, cửu dương vực, đại vực, thuộc vực cùng chư vực. Trong đầu từ đầu đến cuối không có vang lên hệ thống cái kia đạo quen thuộc đánh thẻ âm thanh, ngoại trừ Hàm Dương thành đại tần hoàng cung còn chưa đi qua, cảm giác khác cũng không cách nào đánh thẻ. Trước mắt kia phiến mê viễn sâm lâm, cũng chính là đông cảnh bên trên thần bí nhất địa phương, Vân Mộng Trạch, đúng là hắn mục tiêu của chuyến này. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, cái này đông cảnh khí vận biến siêu cái khác ba cảnh, vì cái gì có thể đánh thẻ địa phương ít như vậy đâu? Ngoại trừ hồn điện trụ sở, thánh hiển trang bên ngoài, hắn liền không có cái thứ ba thu hoạch. Công tử, thuộc hạ cảm giác được cái này Vân Mộng Trạch chỗ sâu không đơn giản, có vẻ như có một tôn tiên cảnh đại năng. Cổ Trần Sa ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, ngóng nhìn kia Vân Mộng Trạch chỗ sâu nhất. Từ khi hắn đột phá tới La Tiên cảnh viên mãn sau, toàn bộ huyền hoàng giới bên trong mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đều tại hắn thần niệm hạ hiện ra. Chỉ có cái này Vân Mộng Trạch, dường như có cố đặc thù trận vực, quấy nhiều hắn thần niệm, không cách nào hoàn toàn dò xét tình huống nội bộ. A, tiên cảnh đại năng. có thể cụ thể cảm giác tu vi của hắn đi. Tô Thần nghe vậy, lập tức mở miệng hỏi. Tình huống cụ thể thuộc hạ trước mắt không cách nào biết được, bất quá người này ít ra cũng là một tôn mệnh thiên cảnh đại năng, không thua kia Tà Lâm Thần. Cổ Trần Sa ngữ khí 10 phần đạm mạc, cũng không để ở trong lòng. Mệnh thiên cảnh, dù cho thiên địa giải phóng, hắn cũng là một tay trấn áp. Vậy thì đi thôi, không thể bởi vì hắn chậm trễ kế sách của ta. Tô Thần đứng dậy, ở trên bàn bước xuống một cái thoi vàng, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền tới Vân Mộng Trạch trên không. Đại Tần chín vực bên trong, chỉ có thuộc vực tiếp cận Vân Mộng Trạch nơi trọng yếu. Cho nên, Tô Thần nghĩ đến từ nơi này, tiến về kia Vân Mộng Trạch chỗ sâu. Giờ phút này bọn hắn phía dưới, toàn bộ Vân Mộng Trạch đều nhuộm dần tại màu xanh đậm sương mù bên trong. Bên ngoài bị một đầu rộng lớn thủy vực vây quanh, trên mặt hồ nổi lên lân hỏa giống như u quang, bờ sông bên cạnh đều là ngàn vạn quả lăng diện hoàn chỉnh hắc diệu thạch loạt cắm. Bởi vì nơi này trận vực đặc thù, vượt qua dòng sông không gian liền sẽ sinh ra một cỗ cấm bay hiệu quả. Mặc dù Cổ Trần Sa có thể triệt tiêu loại này tác dụng phụ, nhưng Tô Thần tu vi không đủ, cho nên hai người chỉ có thể đi bộ tiến về, thẳng tắp hướng phía phương nam phương hướng lao đi. Trên đường đi, hai người xuyên thẳng qua tại nặng nề sương mù bên trong. Bước qua mặt đất lúc, đều có thể rõ ràng cảm nhận được một cấu ngọc bản giống như rung động cảm giác, theo địa mạch chỗ sâu vào tới. Vân Mộng Trạch chỗ sâu, không chỉ tất cả đều là rừng rậm, còn có đầm lầy trải rộng, màu mực bụi cỏ lao lên dạng bông vật, từng mảnh hoa lao bay lên, lại hướng phía dưới tô điểm tại đầm lầy bên trên. Trong không khí lơ lửng giọt nước, phối hợp bên trên tràn ngập tại bốn phía sương mù, ngưng kết thành lơ lửng lưu ly kính, những này trong mặt gương sẽ hiện ra đủ loại hải thị thật lâu. Đây đều là huyễn tượng, công tử không cần thiết tin tưởng. Cổ Trần Sa ở một bên nhắc nhở nói. Trong mặt gương hiện hiện chân dung, dù là bình thường nguyên thiên cảnh đại năng, đều sẽ bị mê hoặc. Cái này Vân Mộng Trạch có chút đồ vật, không cần phải lo lắng ta, tiếp tục đi tới. Tô Thần Nguyên Thần sớm đã tu luyện đến thần niệm lục trọng, đủ để sánh vai bình thường mệnh thiên cảnh cường giả, trước mắt những này mặt kính huyễn tượng, trong mắt hắn chỉ thường thôi. Xuyên qua ước chừng vạn dặm đầm lầy mang sau, hai người cũng là bước vào một mảnh tầm mắt tương đối khoáng đạt nguyên thủy hoang dã. Nơi xa vài quặng cầu khúc cổ mục dò ra mặt đất, trên cành cây che kín cỏ xỉ rêu, nhánh cây rủ xuống tựa như lão giả ngân tu. Sương mù cũng không có vừa bước vào lúc nặng nề như vậy, tại dương quang bên trong giãn ra thành màn tơ. Tô Thần hai người dừng bước lại, bên cạnh thân cành lá bên trên giọt nước nhỏ xuống, tại to bằng miệng chén mặt ao bên trên nổi lên ánh sáng nhạt. Tại tiền phương của bọn hắn trăm trượng chỗ, mấy gỗ sâm bạch mặc giáp mang trụ xương khô nằm tại trên mặt nước, trong tay bọn họ nắm giữ đao kích cũng tại tuế nguyệt rèn luyện hạ, đã mất đi vốn có con trạch. Theo bỏ đầy màu xanh đồng giáp trụ bên trên, có thể nhận ra đây là đại tần giáp sĩ. Tô Thần chậm chạp đi qua, cách không nắm lên một bộ tướng quân xương khô trong tay nắm thật chặt quyển trục. Quyển trục này từ kim loại rèn đúc, cuốn quanh dây thừng từ lâu mục nát đứt gãy. Đây cũng là lúc trước đại tần phái đi Vân Mộng Trạch, tìm kiếm vị lão giả kia một đội tướng sĩ. Tô Thần tự mình lẩm bẩm, mở ra quyển trục. Trên đó viết, Vân Mộng đầm lầy dấu sinh tử. Hiện giả di cốt hóa bạch phiền, như thế dung động vậy. Quyển trục mặt ngoài văn tự đã bị ăn mòn thành mông lung đường vân, chỉ còn lại vừa rồi kia một đoạn văn còn có thể lờ mờ có thể thấy được. Tô Thần trong lòng mặc niệm mấy lần, nhưng vẫn là không có một tia đầu mối. Hẳn là trong miệng những người này thế vậy, là không có tìm được vị lao giả kia. Đột nhiên, Tô Thần đống nhiên ngẩng đầu, dư quang liếc về một vệt bóng trắng lướt qua phía trước mặt nước. Tập trung nhìn vào, kia là một đầu trạch bên trong linh lộc. Toàn thân trắng như tuyết không nhiễm trần thế, sừng hiệu phân nhánh chỗ ngưng kết bóng ánh đoạt xương. Giờ phút này, cái này linh lộc cùng Tô Thần liếc nhau một cái. Thoáng chốc, lại bước vào trước đó bãi, tại mặt nước nổi lên tầng tầng bầng sáng lúc, biến mất tại Tô Thần tầm mắt bên trong. Đuổi theo cước bộ của nó, Tô Thần bước ra một bước, hướng về kia linh lộc biến mất phương hướng lao đi. Hắn có thể cảm giác được cái này linh lộc không đơn giản, lớn như vậy Vân Mộng Trạch chỗ sâu, đây là cái thứ nhất nhìn thấy sinh linh, có lẽ đi theo nó sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Tại đổi qua 9 quẹo 18 rẽ đường thủy sau, một gốc đại thụ xuất hiện tại hai người trước mặt, bất quá cái kia linh lộc bóng dáng lại biến mất. Trước mặt thân cây sinh cơ bừng bừng, cần 10 người ôm hết, vỏ cây đường vân cực giống giáp cốt văn chữ, môi đạo khe rãnh bên trong đều chảy xuôi một tia lục quang. Ngay tại Tô Thần chạm đến vỏ cây thời điểm, trong đầu bên trong vang lên làm hắn vui vẻ tiếng vang. Chương 481, Nghê Thiên Thương chương 481, Nghê Thiên Thương đốt, kiểm tra tới phát động đánh thẻ chi địa, phải chăng đánh thẻ. Đốt, đánh thẻ thành công, thu hoạch được trở xuống vật phẩm. 1. Cấm kỵ vật phẩm, thế giới thụ mầm non, nói thành phẩm bảo vật, chú, có thể trồng nhập võ giả bên trong vũ trụ. 2. Cấm kỵ nhân vật, thiên địa chúa tể, đế cuối đường, chú, có thể triệu hoán, hiện thân đem vị diện sụp đổ, mời túc chủ cẩn thận sử dụng. Ân, thế giới thụ mầm non. Tô Thần thần niệm trong nháy mắt bộc phát, ánh mắt ngưng ngưng nhìn xem hệ thống thành vật phẩm. Thế giới thụ có thể trồng nhập võ giả bên trong vũ trụ, chẳng lẽ theo tu vi tấn thăng, đan điển cũng biết chuyển hóa làm một phương thế giới, thậm chí là vũ trụ. Điểm này, Tô Thần không phải là không có nghĩ tới, nhưng bây giờ hắn còn không cách nào triệu hoán tiên cảnh cường giả, không cách nào đạt được nghiệm chứng. Mà Cổ Trần Sa chỉ là một sợi hình chiếu, thực lực là đạt đến La Thiên cảnh viên mãn, nhưng hắn thể nội có vẻ như không có thế giới, hoặc là bên trong vũ trụ thuyết pháp. A, ngay tại Tô Thần trầm tư lúc, xa xa trong hư không, đột ngột xuất hiện một bóng người. Người này đứng ở cao vạn trượng không, quanh mình gào thét gió bắc ngưng tụ thành xương hạt lơ lửng quanh mình. Màu đen dệt kim y bảo bị lực vô hình nâng lên, và áo quần cuộn giống như vĩnh dạ bên trong sôi trào mặt sóng, ống tay áo ngân tuyến thêu lên 36 trọng tinh quý tự hành vận chuyển, tại bốn phía trong hư không bỏ ra nhỏ vụn quang ảnh. 3000 tóc bạc chưa buộc tóc quan, sợi tóc ở giữa quấn quanh lấy 7 viên thanh đồng linh đan, nhan sắc khác nhau rất lớn, đỏ như ngưng huyết, thanh như quỷ lửa, huyền dường như vực sâu. Khuôn mặt hình dáng là đao bổ dịu đục giống như sắc bén, song đồng hiện ra dị sắc. Mắt trái tựa như phong tồn lấy cực bắc lạnh nguyên băng phách, lưu chuyển ra hạ xương giống như lam nhạt hình quang, mắt phải lắng đọng lấy dung luyện sao trời mạ vàng sắc, chỗ sâu trong con ngươi mơ hồ có thể thấy được lôi đình sen lẫn trận đổ. Khi hắn tại hư không dậm chân tiến lên lúc, dưới chân liền sẽ tràn ra băng hỏa sen lẫn ấn sen, sau lưng còn lôi kéo ra núi tuyết sụp đổ chi cảnh. Các ngươi là người phương nào, như thế nào đến nơi đây? Nghe Thiên Thương kinh ngạc ánh mắt nhìn qua Tô Thần hai người. Toàn bộ Vân Mộng Trạch bị hắn thiết hạ pháp trận, cho dù là nguyên tiên cảnh cao thủ đều không thể tìm tới nơi này, hai cái này phá toái hư không võ giả, là thế nào lại tới đây? Phía ngoài mê viễn pháp trận là ngươi làm? Tô Thần ngẩng đầu, tới đối mặt. Ân. Nghe Thiên Thương có chút kinh ngạc. Hắn là thế nào biết Vân Mộng Trạch bị thiết hạ pháp trận, tu vi của hắn không phải phá toái hư không sao? Theo ta được biết, cái này Vân Mộng Trạch chính là vật vô chủ, ngươi vì sao thiết hạ pháp trận? Tô Thần cũng là cảm thấy kỳ quái, đoạn đường này đi tới, hắn đều không có phát hiện cái gì thiên tài địa bảo, tất cả đều là đầm lầy, rừng rậm cái gì? Hoàn cảnh như vậy, có cái gì đáng giá một vị mệnh tiên cảnh cường giả cố ý thiết hạ pháp trận ngăn cách kẻ ngoại lai, hắn đến cùng tại đề phòng cái gì? Tiểu bối, bản tọa hôm nay tâm tình không tệ, tha thứ ngươi vô lý, mau mau rời đi nơi này. Nghe Thiên Thương cũng không trả lời, mà là đối Tô Thần hạ đạt lệnh đuổi khách. Đang khi nói chuyện, còn phóng xuất ra một tia mệnh tiên cảnh cường giả khí tức. Hắn thấy hai người này thực lực liền bắt đầu thiên cảnh đều không phải là, xâm nhập nơi này hẳn là vô ý tiến hành, dứt khoát hắn liền chỉ là xua đuổi chi ý bắt lấy hắn, ta ngược lại muốn xem trong này cất giấu cái gì. Tô Thần ánh mắt có chút lạnh lẽo. Cái này Nghe Thiên Thương thái độ cũng không tệ, bắt giữ thật tốt khảo vấn một phen. Ngươi lời nói chưa rơi, Cổ Trần Sa thân ảnh lấp lóe, thuấn di đến trước người hắn, bình thản ép ra một chỉ. Và anh, cương nguyên lưu chuyển, quy tắc gia trì. Một đoạn như muốn xuyên qua thương khung cổ chỉ rõ ra, lôi cuốn lấy khó nói lên lời khí thế điểm hướng Nghe Thiên Thương. Cái gì? Nghe Thiên Thương hoảng hốt một lát, giống nhau năm ngón tay nắm tay vung ra, kim một thủy hỏa thổ năm loại hoàn toàn khác biệt viên mãn quy tắc, hóa mà hợp nhất dung nhập quyền phong, cùng bầu trời bên trên hạ xuống cổ thần lớn chỉ đụng vào nhau. Và anh, phương biên trong vạn dặm không gian, trong chớp mắt hóa thành bôi đen động, lỗ đen bốn phía vô số giữ tận khe hở hướng ra phía ngoài kéo dài. Một tầng mắt trần có thể thấy vòng bảo hộ phong tỏa trung quanh 10 vạn dặm bên trong thiên địa, kinh khủng chiến đấu dư ba quét sạch thành gió bạo, xé rách tầng tầng hư không. Cho dù là hư vô giới vực sâu vô ngần hỗn độn, giờ phút này đều bị bóc ra mấy tầng, vân mộng trạch hạch tâm chi địa tại rung động. Tùy ý kia dư ba như thế nào tứ ngược, từ đầu đến cuối không cách nào đào thoát ra vòng bảo hộ hạn chế. Bất quá, một kích này va chạm, vẫn như cũng làm cho cả đồng cảnh rung chuyển, giống như lưu tinh truy lạc giống như. Vân mộng trạch chỗ sâu sương mù cũng bị xua tán đi 7-8 phần. Một chỗ phế tích bên trong, Nghe Thiên Thương ánh mắt kinh hãi nóng nhìn trên không, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Là thiên cảnh cường giả. Trước mắt vị này nhìn như thường thường không có gì lạ Cổ Trần Sa, lại là một tôn La Thiên cảnh đại năng. Hơn nữa, làm hắn càng khiếp sợ hơn chính là, người này lại có thể vận dụng tiên cảnh năng lực, còn không có đụng phải Huyền Hoàng giới thiên đạo chấn áp. Phải biết, cho dù là hắn cũng chỉ là bằng vào ngoại giới pháp trận, che đậy Huyền Hoàng giới thiên cơ, mới có mấy phần thi triển toàn lực cơ hội. Nhưng người này lại không nhận bất kỳ hạn chế. Các ngươi đến cùng là người phương nào? Lúc này, trong lòng của hắn chỉ còn lại kinh hãi. Nguyên lai tưởng rằng Tô Thần hai người chỉ là đến từ bình thường thần thoại thế lực, không nghĩ tới bên cạnh vị này nhìn như bình thường, lại là ẩn dấu sâu nhất. La Thiên cảnh cường giả, dù là tại thần vực bên trong, cũng là nổi tiếng cao thủ. Nói cho ta, Vân Mộng Trạch chỗ sâu chôn giấu cái gì, ngươi lại vì sao thiết hạ pháp trận? Đối mặt Tô Thần chất vấn, Nghe Thiên Thương có chút nghẹn lời. Hắn không rõ ràng trước mắt hai người này, đến cùng là địch hay bạn. Cái này Vân Mộng Trạch bố cục, thật là hao phí hắn quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Các ngươi là tà thần cung người? Nghe Thiên Thương lau lau rồi vết máu ở khoe miệng, đứng dậy mặt hướng chất vấn hắn Tô Thần. Đối mặt đến từ một tôn La Thiên cảnh cường giả áp chế, hắn không có chút nào phản kháng. Thế nào, ngươi cái này pháp trận là chống cự tà thần cung, ngươi cùng bọn hắn có cửu án? Tô Thần ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là nhìn ra ý của người nọ. Nghe được Tô Thần hỏi lại, Nghe Thiên Thương ngắn ngủi nhẹ nhàng thở ra, hắn cơ hồ có thể khẳng định, hai người này cũng không phải là tà thần cung, là tà thần cung chuyên môn săn giết nắm giữ thiên địa thần thể thiên tiêu, rút ra bọn hắn thần thể bản nguyên dùng để luyện chế thần đan. Cũng là bởi vì bọn hắn, hại nữ nhi của ta đang chạy trốn quá trình bên trong, thân thụ miễn linh tán chi độc, thần hồn đụng phải trọng thương, cả người lâm vào hôn mê. Nói đến đây, Nghe Thiên Thương hàm răng cắn chăm chú, hai nắm đấm bởi vì quá dùng sức, bóp xanh xám. Trung quanh hư không phát ra chói hai tấm gương tiếng vỡ vụn. Cái này cùng ngươi tại Vân Mộng Trạch thiết hạ pháp trận lại có quan hệ thế nào? Tô Thần nghe vậy, tiếp tục hỏi. Xem ra cái này Tà Thần Cung đúng như kia Tà Lâm Thần lời nói, khắp nơi truy sát nắm giữ thiên địa thần thể thiên chi tiêu tử. Nói như vậy, người này nữ nhi cũng là một tôn thiên địa thần thể. Ta sở dĩ tại Vân Mộng Trạch bên ngoài thiết hạ mê miễn pháp trận, là bởi vì nơi này nắm giữ được trời ưu ái nguyên thủy khí tức, như thế khí tức có thể tạm thời áp chế nữ nhi của ta thể nội huyễn linh tán, nhường thần hồn tán loạn tốc độ có thể tạm hoãn. Chương 482, Vân Mộng Trạch Sơn Thần. Chương 482, Vân Mộng Trạch Sơn Thần. Nơi này ta bố trí dòng giá 10 vạn năm lâu, Vân Mộng Trạch chỗ sâu cũng không có giấu cái gì bảo tàng, nguyên thủy khí tức nhận ngoại giới quá nhiều, dứt khoát ta liền phong tỏa toàn bộ Vân Mộng Trạch, không cho người ngoài tiến vào. Nghe Thiên Thương mở miệng giải thích. Hắn nói đây đều là lời nói thật, Vân Mộng Trạch sở dĩ thần bí khó lường, đơn giản cũng là bởi vì tòa kia mê miễn pháp trận dẫn đến. Công tử, hắn không có nói sai. Cái này Vân Mộng Trạch hoạch tâm chi địa, hoàn toàn chính xác còn có hai thân ảnh. Một người trong đó thần hồn chấn động cực kỳ yếu ớt, cơ hồ đồng đẳng với bị hoàn toàn bóc ra trạng thái, người này hẳn là trong miệng hắn nữ nhi. Cổ Trần Sa thông qua bí pháp truyền âm cho Tô Thần. Nguyên bản còn mông lung vân mộng trạch, tại hắn cùng Nghe Thiên Thương giao thủ sau, thế mà trở lên rõ ràng. Chỉ là trong nháy mắt, lấy hắn thần niệm liền nhẹ nhõm đảo qua một lần. Mang bọn ta đi gặp con gái của ngươi. Tô Thần suy tư một lát sau, nhìn xem hắn. Hắn muốn thử xem, có thể hay không lần nữa phát động đánh thẻ cơ chế. A, cái này. Nghe được câu trả lời này, cũng là Nghe Thiên Thương có chút ngoài ý muốn. Hẳn là muốn. Có lẽ, người này thật sự có biện pháp. Sao không được không? Hẳn là ngươi đang nói láo. Tô Thần ánh mắt thoáng nhìn, đặt câu hỏi một câu. Không có, tiền bối còn mời đi theo ta. Và bốn phía bị phá hư không gian cùng đại địa, tại một cỗ huyền hoàng sắc khí lưu ngưng tụ hạ, lại khôi phục hoàn hảo. Phía trước cây cổ thụ kia mặt ngoài, vỏ cây bắt đầu nếp lên, vỡ ra một đạo u lục sắc linh môn xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Vị công tử này, đi theo ta. Nghe Thiên Thương dẫn đầu tiến vào, Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người đi theo mà lên. Tại bước vào hốc cây một phút này, quanh mình không gian dường như thoát ly ngoại giới, điểm lục quang tràn ngập trong không khí, Tô Thần hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân một hồi thư sướng. Nơi này thế giới không có bầu trời đại địa thuyết pháp, bốn phía đều là một mảnh ám u sắc. Đột nhiên, phía trước tầm mắt biến trình lượng. Một vòng mặt trời mới mọc chậm rãi theo trên mặt nước dâng lên, lan tăn sóng nước mặt ngoài rắc lên một tầng kim lân. Một tòa cổ lão trên tế đàn, đứng sừng sững lấy một khối thạch quan, một bóng người xinh đẹp đang nằm tại bên trên. Thạch quan bên cạnh còn có một vị người mặc ma bào lão giả tóc trắng, một cái trung linh mẫn tú linh lộc. Khi nhìn đến Tô Thần bọn người tiến đến, kia linh lộc đạp sóng mà đi, những nơi đi qua gỗ mục rút đến mới, tàn giáp sinh lục dê ở. Hướng phía Tô Thần phương hướng mà đến, đôi mắt bên trong tràn ngập tò mò. Hóa ra là ngươi. Tô Thần cười nhạt một tiếng, đưa tay vướt ve kia đối xanh ngọc sừng hiệu, hai người va nhau sát na, chúng quanh mặt nước bốc hơi lên thất thải sương mù, đem chúng quanh hư không choáng nhuộm như là thủy mặc mờ mịt. Cái này linh lộc chính là vừa rồi dẫn đạo Tô Thần đi ra đầm lầy cái kia. Bên cạnh Nghe Thiên Thương khi nhìn đến một màn này, trong ánh mắt giống nhau tràn đầy ngạc nhiên. Hắn đi vào Vân Mộng Trạch thời gian, coi như cũng có 10 vạn năm lâu. Trước mắt cái này linh lộc hắn sao không nhận biết, đây chính là Vân Mộng Trạch sơn thần. Liền xem như hắn mong muốn tới gần nơi này linh lộc, đều sẽ bị nó đào thoát, hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, chính mình thủ đoạn không cách nào thi triển tại cái này linh lộc trên thân. Thay lời khác mà nói, chính là hắn một thân tu vi, không cách nào đối linh lộc tạo thành hiệu quả. Hơn nữa, cái này 10 vạn trong năm, hắn cũng chỉ gặp qua 3 lần. Đợi chút nữa lại nói cho ngươi, ngoan. Tô Thần sờ lên kia đối lạnh buốt sừng hiệu, đứng dậy đi hướng kia thạch quan. Bất quá, đang nhìn hướng vị lão giả kia lúc, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia hình tượng, thăm dò tính hỏi một câu, ngươi là đại tần thần tượng, Âu gia tử? Nghe vậy, lão giả kia đột nhiên ngẩng đầu một cái, vẻ mặt giống nhau hiếu kỳ nhìn về phía kia Tô Thần, trong miệng phát ra tang thương tiếng vang, ha ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này, thế mà còn có người nhận được lão phu. Tiên Vũ lâu tại Đông Cảnh vơ vét đến thông tin bên trong, liền đã bao hàm như thế một vị lai lịch phi phàm thần tượng đại sư, Âu gia tử. Có thể nói, Đông Cảnh phía trên phần lớn đế khí thần binh đều là xuất từ trong tay người này. Ngay cả Thủy Hoàng Đế Doanh Chính, Xích Đế Lưu Bang Sen lẫn thần binh đều có vị này Âu Giá Tử tham dự rèn đúc. Bất quá, tương truyền vị đại sư này tại 2 vạn năm trước, Đông Cảnh kết thúc chư hầu trăm quốc chi sau, liền biến mất không thấy hình bóng. Không nghĩ tới, thế mà trốn ở cái này Vân Mộng Trạch chỗ sâu. Hơn nữa nhìn hắn cùng cái này Nghe Thiên Thương, dường như có không tầm thường quan hệ. Đại sư danh hảo, tại toàn bộ Đông Cảnh bên trên, không ai không biết không người không hay. Tô Thần nội tâm cũng là từ đáy lòng cảm khái nói. Hắn có thể cảm nhận được cái này Âu Giá Tử thực lực, thế mà cũng là một tôn địa tiên. Nghe tiền bối ngươi rốt cục trở về, con gái của ngươi tình huống có chút không tốt lắm. Âu Giá Tử đống nhiên ngữ khí có vẻ hơi ngột ngạt, tràn đầy một cỗ cảm giác bất lực. Nghe nói như thế, Nghe Thiên Thương thân ảnh hóa thành lưu quang lướt đến, khi nhìn đến nằm tại trên quan tài đá sắc mặt tái nhợt thiếu nữ, một cỗ nhiệt lệ đột nhiên theo trong hốc mắt tuôn ra. Dù là không cần thần niệm rõ xét, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được nữ nhi của mình thể nội sinh mệnh lực ngay tại từng điểm biến mất. Nhục thể còn tốt không tổn hao gì, nhưng thần hồn đã nhanh muốn không cảm ứng được. Một bên Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người đến gần quan sát. Thiếu nữ nằm ngửa tại lạnh như băng trên quan tài đá, mặt mũi tái nhợt dường như bị ánh trăng tẩy trắng qua làm quên. Thái dương trôi tản mát sợi tóc ở giữa ngưng kết nhỏ vụ băng tinh, giống như là sương sớm tại giữa lông mày mở ra sương hoa. Môi sắc cởi làm xanh nhạt, một thân áo tơ trắng dán chặt lấy thân thể, phát họa ra hồ điệp xương đá lởm chởm hình dáng. Dù xuống tại rốn cổ tay hiện lên hình mạng nhện băng liệt văn, da thịt đang từ từ biến trong suốt, dưới da mạch máu hiện ra u lam ánh sáng nhạt. Sương hoa dọc theo lông mi hướng gương mặt lan tràn, bên hai rủ xuống kết thành hai đóa tảng băng. Công tử, người này trạng thái so vị kia nhân ngư công chúa còn phiền toái, thể nội tam hồn thất phách chỉ còn lại cuối cùng một sợi linh phách, xem chừng tiếp qua 3 ngày thời gian, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Cổ Trần Sa lời nói quanh quẩn ở trung quanh. Tiên bối, ngài nhất định có biện pháp cứu ta nữ nhi đúng không? Nghe Thiên Thương đống nhiên quay người, ánh mắt khẩn cầu nhìn qua Cổ Trần Sa. Cho dù hắn là mệnh thiên cảnh cường giả, cũng không cách nào cải biến nữ nhi của hắn trạng thái. Ngoại trừ nguyên thủy khí tức áp chế, hắn còn cùng Âu Giá Tử hợp tác, chế tạo ra một cái hấp thu thiên địa nguyên lực, giam cầm thần hồn giáp trụ. Chỉ tiếc, nữ nhi của hắn trúng độc quá sâu, cho dù là cả hai lẫn nhau đập ra, cũng chỉ là làm được tạm hoãn thần hồn trôi qua, không có một điểm biện pháp nào đi. Tô Thần lúc này cũng đã hỏi một chút Cổ Trần Sa. Công tử có chỗ không biết, nàng này thể nội thần hồn đã bị mẫn diệt 89/10, mong muốn chống rỗng vì người khác tạo nên thần hồn, tu vi ít ra cũng là đế cảnh mới có thể. Võ giả thân thể kỳ diệu nhất là thức hải bên trong thần hồn. Chỉ dựa vào thuộc hạ thực lực trước mắt đến xem, không cách nào vì đó tái tạo thần hồn, nếu như hơi không cẩn thận, chỉ sợ người này sẽ vĩnh thế không vào luân hồi. Đến lúc đó, dù là có đế cảnh cường giả ra tay, vậy lúc này đã muộn. Giờ phút này tốt nhất tình huống chính là có thể tìm tới trong truyền thuyết huyền hoàng tổ khí dùng cho trấn áp, bảo trụ thần hồn tán loạn tốc độ. Cổ Trần Sa chỉ là đạm mạc nhìn thoáng qua, liền nói thẳng kết luận trên quan tài đá thiếu nữ tất cả. Chương 483, chữa trị thần hồn. Chương 483, chữa trị thần hồn không phải hắn không muốn làm, chỉ là tìm kiếm thần hồn cùng tạo nên thần hồn là hai khái niệm, nếu như hắn là hoàn toàn thể, vậy cái này loại sự tình hoàn toàn chính là hạ bút thành văn. Bất quá bây giờ hắn chỉ là một sợi hình chiếu, không có bản lĩnh lớn như vậy. Thật, không có bất kỳ biện pháp nào sao? Vì cái gì? Nghe được Cổ Trần Sa đều nói như vậy, Nghe Thiên Thương lập tức tê liệt ngã xuống tại quan tài bên hông, ánh mắt không ánh sáng nhìn về phía trước. Bi thương quá tâm chết. Nắm giữ bản lĩnh hết sức cao cường tu vi, lại không cách nào bảo trụ duy nhất dòng dõi, sao mà thống khổ. Một giọt bóng ánh sáng long lanh nước mắt, theo khỏe mắt của hắn bên trong rơi xuống, bắn tung tóe ở trong bùn đất. Một màn này, bị một bên Linh Lộc nhìn ở trong mắt. Cặp kia mẫn tu thanh tịnh trong đồng tử, thế mà hiếm thấy bị kín một tầng sương mù, dường như cũng là cảm nhận được Nghe Thiên Thương bi thương, đạp trên tiểu đệ tử, chậm rãi đi đến thiếu nữ bên cạnh. Ân. Nguyên bản trầm tư Tô Thần, đột nhiên bị cái này Linh Lộc cử động hấp dẫn. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ vô cùng hùng hậu năng lượng ngay tại bay lên. Nơi phát ra chính là trước mắt cái này Linh Lộc. Vân Mộng Trạch Sơn Thần. Không chỉ có là hắn, cho dù là bi thống không thôi Nghe Thiên Thương, cũng cảm nhận được một cỗ năng lượng bàng bạc tại hội tụ, tại cái kia ngạc nhiên đồng tử chỗ sâu, phản chiếu ra cái kia Linh Lộc thân ảnh. Đột nhiên, thạch quan mặt ngoài nhấp nhô rêu xanh bệnh kinh văn, trên bầu trời đột nhiên bay ra một sợi trăng sáng, ánh trăng nhu hòa rọi sáng ra trong sáng như bạch ngọc ngân hoa. Thiếu nữ một bộ tóc đen biến thành ngân sắc, bày ra tại trên quan tài đá. Lọn tóc rủ xuống chỗ đang dì dào bong ra từng mảng lấy tinh sa dường như tinh quang, mỗi một sợi tinh quang tụ hợp vào một kia, đem bốn phía hắc ám xua tan. Ngoại giới, Vân Mộng Trạch Sương mù đống nhiên ngưng tụ thành vòng xoáy, trăm ngàn mẫu cỏ lao đồng loạt khom lưng sát na, theo trong bụi lao sợi lao nhanh ra hàng ngàn con linh lộc hư ảnh. Bọn chúng giấu móng đạp ở đầm lầy mặt ngoài, tràn ra đóa đóa băng liên hoa, xuyên thẳng qua con đường thủy tiên hoa liên tiếp nở rộ cánh hoa, lộ ra dấu ở trung ương hoa tâm. Làm ngắn mũi biệt ly ăn mòn thạch quan, làm bi thống quấn lên ai người tâm phụ linh lộc lại lúc này miệng nói tiếng người, toàn bộ Vân Mộng Trạch gợn nước cũng bắt đầu xoay ngược chiều. Nó cúi đầu sờ nhẹ thiếu nữ cái chán, toàn thân mặt ngoài đường bần trong nháy mắt thắp sáng, sừng hiệu mũi nhọn nhỏ xuống ngân lộ, tại trong chốc lát đông kết ngay tại tán loạn, trôi qua thần hồn. Điểm điểm băng tinh lơ lửng giữa không trung, lại chắp vá ra thiếu nữ tam hồn thất phách không chọn vẹn mô bản, mỗi chỗ đứt gãy hồn kia cuối cùng đều dọc theo nhỏ bé sợi rễ, tham lam vào trong hư không, thôn phệ lấy tụ đến tiên địa nguyên lực. Một bên quan sát đám người, đều ngẩn ở đây nguyên địa. Cái này Nghe Thiên Thương trong lúc nhất thời, không biết nên làm sao bây giờ. Dầm dầm nặng nề thạch quan hạ tuôn ra đại lượng băng suối, bất quá mặt nước chỉ duy trì tại phương biên mười trượng. Linh Lộc đi thẳng về phía trước, đạp nát chính mình ở trong nước cái bóng. Bình tĩnh mặt nước thoáng chốc hóa thành vô số mặt kính giống như mảnh vỡ, chiếu rọi ra vô số hình tượng treo ở Linh Lộc phía trên. Có ta nhất thời khắc mưa to đêm, một vị tuổi trẻ tướng quân ôm sốt cao hấu nữ quỷ cầu sơn thần, thái dương túi tại tế đàn trên tảng đá tràn ra huyết hoa. Có chiếu rọi ra tiết nguyên tiêu, tập kê thiếu nữ đem cầu phúc thiên đăng để vào bầu trời, chụp đèn bên trên tự tay vẽ bạch lộc đống nhiên thu tay. Mỗi một bức họa đều thật sâu lạc ấn khắp nơi trận trong mắt mọi người. Tô Thần ngước mắt trong nháy mắt, phát hiện kia Linh Lộc cũng đang cùng hắn đối mặt. Một nháy mắt sau, liền quay đầu không thấy. Vân Mộng Trạch chỗ sâu cổ xưa nhất tồn tại, lại tại nỉ non bên trong phục sinh anh người yêu Linh Lộc thở dài một tiếng nhấc lên cao 10 trượng mặt nước. Lơ lửng mảnh vỡ hình tượng đống nhiên bạo liệt, hóa thành ngàn vạn đom đóm tôn hướng trên quan tài đá thiếu nữ. Linh Lộc con ngươi bỗng nhiên hóa thành hai vòng huyền nguyệt, nâng lên vó gõ đánh quan tài, phương viên trong vạn dặm trạch quốc vùng sông nước hoa sen đồng thời nở rộ. Bốn phía hư không đống nhiên vang lên tiếng ngâm sướng, vô số sen tâm theo bốn phương tám hướng mà tới, tựa như đầy trời tinh hà giống như quanh quẩn tại thiếu nữ quanh thân, vỡ vụn không chọn vẹn thần hồn bắt đầu đoàn tụ. Bên cạnh một mực quan sát Nghe Thiên Thương, sắc mặt từ ai chuyển hưng, kia là một cố không ức chế được hưng phấn. Đồng thời, linh lộc thân thể đã nhạt đến trong suốt, chậm rãi biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Phía trên lơ lửng sen tâm, lưu lại một cái hóa thành ngọc giác, tô điểm tại thiếu nữ chỗ ngực. Vân Mộng Trạch chỗ sâu, chuyển đến kéo dài hiệu minh. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, thiếu nữ kia không chọn vẹn thần hồn được chữa trị hoàn hảo. Tô Thần ánh mắt còn dừng lại tại linh lộc biến mất vị trí, vừa rồi nó rời đi lúc, thật sâu đưa mắt nhìn Tô Thần một cái, mặc dù không nói gì thêm, nhưng lại ý vị thâm trường. Ngay tại Tô Thần tiến vào Vân Mộng Trạch lúc, Đại Tần cùng Đại Hán hai cái hoàng triều bạo phát một trận xưa nay chưa từng có đại chiến. Hai đại hoàng triều ở giữa đa số biên cảnh đều bị Vân Mộng Trạch bao phủ, ngoại giới người một khi tiến vào bên trong, liền không cách nào rời đi, cho dù là phá toái hư không thần thoại đại năng cũng giống vậy. Chỉ có đông cảnh nhất phương Nam, còn có một tòa trung điệp chập trùng sơn lĩnh, ngăn cách hai đại hoàng triều, đông tây hai bên cạnh theo thứ tự là Đại Tần Đại Vực, Đại Hán Nam Hải quận. Bởi vậy, song phương coi như mong muốn phát động chiến tranh, đều chỉ có thể đi con đường này. Đại Tần bên này, Doanh Chính Mệnh Bạch Khởi, Trương Hàm, Mông Điểm ba người là chủ tướng, tập kết 5000 vạn Hắc Long quân, theo đại vực lưu xuyên thành phát ra, một đường hướng về phương Tây buôn tập mà đi. Mục tiêu chính là Đại Hán Hoàng Triều Nam Hải quận Nam Quan Thành. Chỉ cần vượt qua Thiên Biệt Lĩnh, công phá Nam Quan Thành, liền có thể một đường bắc thượng, trực chỉ Hoàng Đô Lạc Can Thành. Nhưng, đồng thời bởi vì nơi này là song phương duy nhất biên giới tuyến, cho nên cơ bản đều an bài vô số kẻ binh mã. Đại Hán Đế Đô, Lạc Can Thành. Bệ hạ, phía trước biên cảnh truyền đến tin tức, Doanh Chính đã phái Bạch Khởi, Trương Hàm, Ngông Điểm ba người xuất lĩnh Hắc Long quân, chuẩn bị vượt qua Thiên Biệt Lĩnh thẳng đến Nam Quan Thành mà đi. Không chỉ có như thế, căn cứ Đại Tần nội bộ tuyến nhân đến báo, lưới bị tia thủ lĩnh Triệu Cao cũng bắt đầu hành động, chúng ta tại Đại Tần nội bộ cứ điểm cơ hồ toàn bộ bị rút ra. Lần này, Doanh Chính hẳn là thật sự quyết tâm, mong muốn phát động thống nhất Đông Cảnh chiến tranh. Dưới đại điện, một vị người mặc áo bào đỏ lão giả, ôn quyền nói rằng, người này chính là Đại Hán Tể tướng Tiêu Hà. Lưu Bang có thể tại không quan trọng bên trong cuộc khởi, cũng nhanh chóng tại Đông Cảnh bên trên thành lập được cùng Đại Tần địa vị ngang nhau Đại Hán, người này có tuyệt đối công lao. Mà Tiêu Hà một phen, đồng thời cũng làm cho trong đại điện đám đại thần, từng cái trên mặt hiện ra một vẻ bối rối cùng lo lắng. Hắc Long quân thật là Doanh Chính dòng chính quân đội, số lượng không nhiều còn có 5000 vạn chí cự, nhưng mỗi người tu vi đều là tiên thiên cảnh cất bước. Trong đó còn có một chi 10 vạn người Hắc Long vệ, càng là dòng chính bên trong dòng chính, cất bước tu vi đều là thiên tượng cảnh tông sư, danh xưng đại tần nhất không thể phá vỡ lợi kiếm. Trước kia trong chiến tranh, Doanh Chính chưa hề động tới bọn hắn. Lần này liền bọn hắn đều xuất động, có thể thấy được Doanh Chính mong muốn nhất thống Đông Cảnh quyết tâm. Chương 484, loạn thế người, Doanh Chính mục đích chương 484, loạn thế người, Doanh Chính mục đích tướng quốc, ngươi xác định tin tức này không có sai. Mông điểm hắn không phải Doanh Chính tiếp thân thân vệ, Hắc Long vệ thủ lĩnh đi. Thế nào liền hắn đều tham dự chiến tranh rồi? Dưới đài, một vị ngự sử đại phu đứng dậy, chất vấn lấy Tiêu Hà vừa rồi tin tức độ chuẩn xác. Phải biết, Vũ An quân Bạch Khởi mới là chủ đạo đại tần chiến tranh tiên phong, Trương Hàm xem như trợ thủ của hắn, hai người theo thời kỳ thượng cổ chiếm đoạt phân liệt chư hầu trang quốc, lại mà trợ giúp Doanh Chính thành lập được bây giờ đại tần. Mà Mông điểm vẫn luôn là Doanh Chính cận vệ, phụ trách bảo hộ Doanh Chính an toàn, duy trì lấy Hàm Dương thành trật tự, chưa bao giờ có tham dự chiến tranh. Một trận chiến tranh, thế mà dẫn dắt đại tần tất cả thần thoại đại năng, đây là sao mà hãi nhiên. Bệ hạ, vi thần cảm thấy Tiêu Tể tướng lời nói có thể tin. Dưới đài, đứng tại Tiêu Hà khác một bên võ tướng trong hàng ngũ thủ vị một vị người mặc rượu kim áo giáp, thân cao chừng chớ chín thước tướng lĩnh mở miệng nói ra. Trương binh hầu vệ thanh lên tiếng, lập tức nhường trên triều đình chất vấn không khí, thiếu một chút. Không tại sao, chỉ vì người này tại Đại Hán thành lập quá trình bên trong, lập xuống công lao hắn mã. Bắc Kích hung nô, Nam Bình chư hầu, lấy sức một mình tiêu diệt mấy chục cái các nước chư hầu, tại Đông Cảnh bên trên có thể cùng địch nổi chỉ có vị kia Vũ An quân Bạch Khởi. Chôn vùi tại trong tay hai người sinh linh, nhiều nhiều vô số kể, cùng xưng là Đông Cảnh hai đại sát thần. A, vệ thanh ngươi cảm thấy kế tiếp làm sao bây giờ? Ngồi ngay ngắn đế vị bên trên Lưu Bang, ánh mắt đảo qua dưới đài quần thần, duy chỉ có đem ánh mắt dừng lại ở đằng kia vệ thanh trên thân. Vậy hạ, căn cứ vi thần suy đoán đến xem, kia Doanh Chính rút ra tất cả cứ điểm, nhất định là muốn bình định đại tần cảnh nội tất cả không ổn định nhân tố. Triệu Cao người kia vi thần mười phần hiểu rõ, hắn xưa nay không tự mình ra tay. Cho dù là cùng vi thần giao thủ, cũng chỉ là phái ra lưới mấy vị kia chữ thiên cấp sát thủ. Bởi vậy, vi thần khẩn cầu bệ hạ lập tức mệnh các quận lớn thủ dẫn binh tiếp viện Nam Quan Thành, phải tất yếu đem đại tần binh mã ngăn cản tại Thiên Việt lĩnh bên ngoài. Chỉ có dựa vào chạm đất hình ưu thế, chúng ta mới có tới đối kháng vô liếng, nếu không một khi để bọn hắn vượt qua Thiên Việt lĩnh, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Vượt qua Nam Quan Thành, đó chính là mênh mông vô bờ giải đất bình nguyên, đến lúc đó sợ rằng chúng ta tại sắp xếp như thế nào binh bộ tự, cũng không thể sinh ra hữu hiệu ngăn cản. Vệ thanh hai tay ôm quyền cung kính nói. Mạnh hữu lực tiếng vang, truyền khắp toàn bộ đại điện. Tốt, Trương Bình hầu không hổ là chấm tiêu ngạo chi tướng. Viết chỉ, khiến vệ thanh, Hoắc Khứ Bệnh là viễn chinh đại tướng quân, xuất lĩnh 100 triệu xích long quân xuôi nam gấp rút tiếp viện Nam Hải quận, từng cái quận trưởng cần phải phối hợp, quyết không thể nhường kia tần quân vượt qua Thiên Việt lĩnh. Lưu Bang lúc này hạ đạt thánh chỉ, đồng thời ở phía trên đóng dấu chồng một đạo đế hoàng long khí. Thánh chỉ từ Tư Lễ Thái giám tiếp nhận, cũng nhận tới vệ thanh trong tay. Là, vệ thanh tiếp nhận thánh chỉ, lĩnh chỉ tạ ơn tối lui. Nam Hải quận Nam Quan Thành Đông Phương vạn dặm Thiên Việt lĩnh, nơi này là hai đại hoàng triều duy nhất một chỗ có thể thông qua biên cảnh. Lúc này Thiên Việt lĩnh hai bên, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là lít nha lít nhít trọng giáp quân tốt. Mây đen ép thành thành muốn phá bỡ, giáp quang ngày xưa kim lân mở. Đại quân tập kết cùng một chỗ, hình thành quân sát khí quét sạch mà ra, đảo loạn trong vòng phương viên mấy chục dặm thiên địa khí cơ. Dù là cách vạn dặm xa xôi, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cỗ này làm cho người lạnh mình sát khí. Xanh thẳm không gợn sóng bầu trời, giờ phút này cũng biến thành ám trầm vô cùng, hai đoàn ám hắc sắc vòng xoáy, đồng thời tại Thiên Việt lĩnh hai bên hiện hiện. Bình tĩnh làm cho người sợ hãi, dường như sau một khắc liền sẽ bộc phát đại chiến. Tại đại tần bên này, 5000 vạn Hắc Long trong quân doanh, ba đạo thân ảnh tựa như kình thiên chi trụ, đứng sừng sững ở trong đại điện, ánh mắt đều là nhìn về phương xa Nam Quan Thành. Lần này, nhất định phải cầm xuống Thiên Việt lĩnh, làm hậu tục thống nhất Đông Cảnh làm đủ chuẩn bị. Hắc Long vệ chủ Mông Điểm đứng tại trên đài, trong ánh mắt lóe ra hừng hực quan mang, như là hai vòng đại nhật đồng dạng. Trong đầu, hiện ra ngày ấy đế quân tìm hắn tình cảnh. Mông Điểm, Doanh Chính ngồi cao tại Hàm Dương cung long vị bên trên, trong giọng nói cùng mở ra miệng nói: "Đế quân, gọi thần chuyện gì?" Mông Điểm hai tay ôm quyền đứng tại dưới đài, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Khâm Thiên Giám truyền đến tin tức, loạn thế người đã xuất hiện. Thu kịch thanh âm truyền khắp ám trầm đại điện, nhường hư không đều khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Cái gì? Đế quân, có thể hay không bọn hắn tính sai? Mông Điểm có chút kinh ngạc. Chỉ có trời sinh cô sát mệnh cách người, mới có tư cách xưng là loạn thế người. Người này một khi hiện thế, tất nhiên sẽ nương theo lên chiến hỏa phân tranh, thiên hạ tất nhiên lên căng qua. Loại này mệnh cách tồn tại, cơ hồ là tất cả hoàng triều chi chủ vì đó kiêng kỵ. Tương truyền tại mấy chục vạn năm trước, lúc ấy xưng bá Đông Cảnh nhất thời bá chủ, Đại Chu hoàng triều, chính là khinh thị loạn thế người hiện thế. Từ đó dẫn phát toàn bộ hoàng triều sụp đổ, tạo thành một loạt phân băng tích cách. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ chứng minh, nhưng nghe đồn cũng không phải không gió mà lên. Không có sai, Nguyệt Thần tính toán mai rùa thuật đo lường tính toán 3 lần, kết quả cũng giống nhau. Người này sẽ tại mấy chục năm sau thôn vệ đông cảnh thậm chí là toàn bộ huyền hoàng giới khí vận. Lần này Doanh Chính trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc cùng một tia kiên kỵ. Đại Tần hoàng triều tiền thân chính là Đại Chu hoàng triều bảy đại các nước chư hầu một trong, sở dĩ có thể bằng vào sức một mình phân chia hơn phân nửa đông cảnh thành lập được Đại Tần, cái này loạn thế người đưa đến một cái vô cùng trọng yếu tác dụng. Hơn nữa dưới mắt Nguyệt Thần trong miệng vị kia loạn thế người đã khoa trương tới đủ để họa loạn toàn bộ huyền hoàng giới tình trạng, đúng là hiếm thấy. Đại Tần mới thành lập được bao nhiêu năm, hắn cũng không muốn bước Đại Chu kết quả. Nghe vậy, Mông Điểm con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Nguyệt Thần, hắn làm sao có thể không biết? Đây chính là Đại Tần chư tử Bách Gia Âm Dương Gia thủ lĩnh, càng là đế quân tự mình sắp phong Khâm Thiên giám giám chính, địa vị phía trên cho dù là hắn, đều muốn né tránh ba phần. Nho gia không hỏi thế sự, ẩn lui tại giang hồ chi ngoại. Cho nên, Đại Tần chư tử Bách Gia đều lấy Âm Dương Gia cầm đầu. Có thể liên tục 3 lần đo lường tính toán kết quả đều nhất trí, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đế quân có thể hay không nhường Nguyệt Thần đo lường tính toán ra loạn thế người phương vị, nhường lưỡi phái ra chữ tiên cấp sát thủ đánh giết người này. Mông Điểm nói, này phương pháp quả nhân hỏi qua, Nguyệt Thần nàng cũng không thể đo lường tính toán ra, như thế người mệnh cách không thể bình thường thủ đoạn biết được. Không phải, quả nhân đã sớm nhường Triệu Cao xuất thủ. Doanh Chính giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ. Đế quân hôm nay gọi thần đến, nhất định là nghĩ đến giải quyết kế sách. Không tệ. Nguyệt Thần nói qua, chỉ cần ở đằng kia loạn thế người có thành tựu trước, nhất thống toàn bộ đông cảnh, vậy liền không đáng để lo. Doanh Chính tiếng nói quanh quẩn tại trong đại điện. Đế quân có ý tứ làm Mông Điểm trong lòng dường như minh bạch. Trương Hàm, Bạch Khởi đã xuất phát, ngươi cũng cùng nhau tiến đến, trong vòng 3 năm quả nhân muốn thống nhất đông cảnh. Kia đế quân an toàn của ngài làm sao bây giờ? Vô sự, dưới gầm trời này vẫn chưa có người nào có thể làm bị thương quả nhân, huống hồ Triệu Cao còn ở lại chỗ này, không cần phải lo lắng. Doanh Chính cho Mông Điểm y tiếp theo viên thuốc an thần. Là chương 485, ngàn vượt bèo chương 485, ngàn vượt bèo Thiên Việt lĩnh một bên khác, Đại Hán hoàng triều đỏ quân trụ sở trung ương trong quân trướng. Người mặc trọng giáp Hoắc Khứ Bệnh cùng vệ thanh hai người đứng tại một tòa to khoảng 10 trượng xa bàn trước, ánh mắt ngưng ngưng nhìn chăm chú lên. Cả tòa xa bàn hiện ra hình bầu dục, ở giữa lấy một đầu sơn lĩnh nô lên, phân biệt hai bên là bằng phẳng đại địa. Bên trái đại biểu cho Đại Hán hoàng triều Nam Hải quận, cắm đầy màu đỏ hồng kỳ, bên phải đại biểu cho Đại Tần hoàng triều Lưu Xuyên thành, cắm đầy màu đen huyền cờ. Cứu cứu, Khâm Thiên giám bên kia truyền đến tin tức, nói loạn thế người đã xuất hiện, bọn hắn suy đoán Doanh Chính rất có thể là dự định đem đông cảnh thống nhất, từ đó chống cự đến từ loạn thế người mệnh cách số lượng. Hoắc Khứ Bệnh cầm trong tay một phần bí quyển, đưa cho bên cạnh vệ thanh. Vệ Thanh tiếp nhận bí quyển, đơn giản đảo qua bí quyển phía trên ghi chép, xem ra cái này cùng đế quân lời giải thích không kém bao nhiêu, Doanh Chính hắn cũng sợ lúc trước Đại Chu hoàng triều kết quả, ứng nghiệm tại Đại Tần trên thân. Loạn thế người xuất hiện, bất luận là Doanh Chính vẫn là Lưu Bang, bọn hắn cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Cứu cứu, vậy chúng ta cũng mặc kệ cái này loạn thế người đi. Hoắc Khứ Bệnh tiếp tục hỏi. Quản, nhưng không phải hiện tại. Tại đế quân xuất quan trước đó, chúng ta muốn giữ vững cái này Thiên Việt lĩnh. Vệ Thanh ánh mắt nâng lên, nhìn chăm chú hướng phương xa. Cứu cứu, ý của ngươi là? Đế quân hắn chuẩn bị nói đến đây, Hoắc Khứ Bệnh dừng lại, trong mắt lóe lên một tia hy di quan mang. Không tệ, đế quân chuẩn bị phá cảnh thành tiên. Chỉ cần đế quân thành công phá cảnh, như vậy chúng ta liền có thể phản công Đại Tần. Đến lúc đó cái gì cái gọi là loạn thế người đều không đủ gây cho sợ hãi. Vệ Thanh ánh mắt bên trong dường như hiện ra tương lai không lâu. Đại Hán đỏ cờ xuyên khắp đông cảnh đại địa bên trên. Báo. Doanh trướng bên ngoài vang lên một tiếng thanh âm nội vàng. Tiến. Hoắc Khứ Bệnh đơn giản một chữ nói. Lập tức một vị người mặc trọng giáp, toàn thân tản mát ra khát máu hương vị tướng lĩnh dậm chân tiến đến. Nương theo thân thể hành động dẫn đến toàn bộ giáp trụ ở giữa ma sát lấm lâm rung động. Báo cáo đại tướng quân, Đại Tần bắt đầu bày trận bài binh, tùy thời chuẩn bị công thành. Đi vào vệ thanh trước mặt báo cáo, thẳng băng thân thể như là một thanh như tiêu thương cắm trên mặt đất. Bắc kích hung nô, nam kháng Đại Tần. Đây chính là Đại Hán hoàng triều tất cả tướng sĩ trong lòng đua không ai. Truyền mệnh lệnh của ta, dựa theo lúc trước căn bài, tất cả thiên nhân cảnh trở lên tướng lĩnh tiến vào chiếm giữ riêng phần mình quan khẩu, không có đạt được mệnh lệnh của ta, không được hướng Đại Tần khởi xướng tiến công. Trọng giáp kỵ binh bay chung quanh Nam Quan thành kết lên quân trận, phối hợp cái khác xích long quân tạo thành trận hình phòng ngự. Vệ Thanh hạ đạt một hệ liệt chỉ lệnh, là đại tướng quân. Tướng lĩnh chậm rãi rời khỏi, cho đến biến mất tại tầm mắt bên trong. Cứu cứu, xem ra kia Doanh Chính là ăn chắc chúng ta. Vừa đóng quân không đến bao lâu, liền muốn bắt đầu công thành nổ trại, mong muốn lướt qua cái này Nam Quan thành. Dạ tâm bị, thật là mười phần. Trương Hàm, Bạch Khởi, Mông Điểm ba tôn thần thoại, cộng thêm 5000 vạn thủy hoàng thân vệ hắc long quân, như thế quy mô chiến trận, đổi lại là ai cũng sẽ có tự tin. Bất quá cũng không cần lo lắng. Ba người bọn họ cũng không thể trực tiếp tham dự chiến tranh, trừ phi bọn hắn cảm thấy mình có thể không nhìn nhân quả nghiệp lực ăn mòn. Vệ Thanh vẻ mặt lạnh nhạt. Từ xưa đến nay, thần thoại đại năng không thể tham dự chiến tranh, chính là một đầu quy định bất thành văn. Đi thôi. Ngoại giới, Nam Quan ngoài thành bất lý. Đại Tần Hắc Long quân chặt chẽ sắp xếp, trung ương bên trên một đầu trăm trượng lớn nhỏ, viền tơ bằng cùng, có theo ngũ trảo Hắc Long cờ xí đón gió tung bay. Kinh khủng quân sát khí ngưng tụ cùng một chỗ, đem trong phạm vi 10 vạn dặm thiên địa không gian đều áp chế ám trầm, kiểm chế. Cho dù là bình thường thần thoại cảnh võ giả, nếu là đối mặt cái này 5000 vạn Hắc Long quân tạo thành quân trận, đều muốn né tránh 3 phần. Huống chi, cái này quân trận bên trong 365 mai trận nhãn, còn phân biệt tọa trấn lấy lục địa thần tiên cường giả, quân trận phía trên còn có Trương Hàm, Mông Điểm, Bạch Khởi ba người lược trận trợ lực. Giờ phút này, đoán chừng liền xem như Viên Thiên Cương, cũng không dám trực tiếp đối mặt. Huyết sát tầng mây tại nam quan trên thành lộn mèo tuôn ra, Mông Điểm, Trương Hàm, Bạch Khởi ba người đạp không mà đứng, quanh thân phun trào ra làm thiên địa tịch diệt thần thoại chi uy. Ba đạo huyết sắc cổ sáng theo ba người bọn họ phía sau dâng lên, tại phương này vẻ lo lắng không gian bên trong xé mở một vệt huyết quang. Đại tần các minh đệ, vì vinh dự của đế quốc, đạp nát trở ngại ở trước mặt các ngươi tất cả. Mông Điểm tiếng gầm như thiên khung nổi giận, chấn vỡ phương viên vạn dặm huyết vân. Dưới chân 5000 vạn hắc long quân đồng thời đập mạnh, dây chiến cùng đại địa ở giữa va chạm mênh mông, từ phía dưới truyền mà đến. Giết! 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 Đinh Hai nhức óc gầm thét vang vọng đất trời, mỗi một trên thân thể người đều chạy ra một sợi huyết khí, tại bọn hắn phía sau trong hư không ngưng tụ làm một cái chiếm cứ trên không hắc long. Đây là hắc long quân quân sát ngưng hình. Nơi xa, nam quan thành trên tường thành, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh thân ảnh cũng dần dần thăng nhập không trung. Xích Long quân nghe lệnh, Vệ Thanh vận chuyển chân nguyên, đem cái này quân lệnh truyền khắp toàn bộ nam quan thành, mỗi một cái quan khẩu đều có thể rõ ràng nghe được. Mở ra dương đỏ tươi đỏ cờ đón gió tung bay, tại nam quan thành trên đầu thành dâng lên, người mặc xích giáp tướng sĩ ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên trên không đạo thân ảnh kia. Tại chúng ta trước mặt, không có không chiến thắng được địch nhân, cũng không có không thể chiến thắng địch nhân. Hôm nay ta Vệ Thanh, không còn là đại hán Trường Bình hầu, mà là cùng chư vị như thế, bảo vệ cương thổ, bảo hộ gia viên chiến sĩ. Chiến, chiến, chiến. Ba đạo như kinh lôi thanh âm xông lên trời cao, tại cái này mênh mông giữa thiên địa nổ vang. Đông, 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 đông. Đại địa run rẩy, thiên khung băng liệt. Từng đạo khe nước to lớn tại nam quan trên thành không lan tràn ra ngoài, như là một trường giữ tận quái thú miệng rộng. Vô số sợi màu đỏ khí lưu bay lên không, hội tụ ở giữa không trung ngưng tụ làm một đầu toàn thân phát ra xích mang thiên địa thần long. Hai cái thần long cách 10 dặm không đến khoảng cách lẫn nhau nhìn, tối sầm một đỏ đại biểu cho riêng phần mình quân sát chi uy. Trong lúc nhất thời, đông cảnh đại lục phương nam trên không chỉ một thoáng biến đen nhánh. Song phương mặc giáp mang trụ kỵ binh hạng nặng, cầm trong tay đao kích ánh mắt sừng sững lẫn nhau đối mặt, ngồi xuống chiến mã thở hào hển khí thô, móng ngựa không ngừng đem bùn đất quật khởi, hướng về sau ném đi. Giết! Chẳng biết lúc nào, một đạo to chiến giống vang lên. Đại tần trọng giáp kỵ binh không chế lấy chiến mã, cầm trong tay đao kích xông về phía trước, bên mông chân nguyên chấn động tràn ngập toàn trường. Mấy chục vạn trọng giáp kỵ binh trong phút chốc khởi sướng tiến công, giống như một đầu dòng lũ đen ngòm, thế không thể đỡ tuôn hướng phía trước nam quan thành. Mà trên người bọn họ tản ra khí thế, tất cả đều là thuần một sát thiên tượng cảnh tông sư cất bước. Cho dù là dưới hung lao nhanh chiến mã, đều có xa thiên cảnh tông sư thực lực. Trọng giáp quân công kích. Một bên khác, đại hán hoàng triều nơi này cũng giống nhau khởi sướng tiến công. Cửa thành mở ra một máy mắt, tuôn ra vô số người mặc xích giáp kỵ binh, bọn hắn hiện ra hợp tung chi thế, phóng tới phương xa đầu kia nuốt hết tất cả biển đen mà đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở, song phương liền vượt qua khoảng cách 10 dặm, triển khai lần đầu tiên chém giết. Chương 486, đế kiếm, hình thiên chấn ma kiếm. Chương 486, đế kiếm, hình thiên chấn ma kiếm. Trên chiến trường, các loại chân nguyên quét ngang toàn trường, bốc hơi ra huyết vụ đem tà dương nhuộm thành màu đỏ sẫm. Nóng hổi máu tươi từ đao kích bên trên phun tung tóe mà ra, trong không khí nổi lơ lửng nhỏ vụn nội tạng mảnh vỡ, toàn bộ chiến trường dường như rơi ra một trận tinh hồng sắc mưa phùn. Ngay tại nam quan thành chủ trước cửa thành ngán trượng vị trí, xích giáp trọng kỵ bị xé mở một vệt vết nứt, mấy trăm đầu khoác huyền thiết trọng giáp chiến tượng phát ra đình thai nhức góc tê mình. Những này hoang thú khí tức, lại tất cả đều là thiên nhân cảnh ngũ trọng trở lên. Cao mấy chục trượng chiến tượng mỗi bước ra một bước, đều trên mặt đất dẫm ra một vệt hố sâu, vòi voi hướng cửa thành phun ra màu xanh sẫm xương độc, trong nháy mắt hủ thực ngăn khuất phía trước trọng kỵ. Dù chỉ là vô ý lao tới biên giới, thân thể cũng trong nháy mắt hóa thành bạch cốt âm u, mặc khôi giáp không có đưa đến một tia tác dụng. Lôi hỏa doanh, thả dẫn lôi phủ. Trên cổng thành, một vị cờ binh cơ một trương cơ sĩ, từng cái quan khẩu tướng lĩnh sau khi thấy nhau nhau vận chuyển chân nguyên, tiếng giống xuyên thấu trên chiến trường mênh minh. Đỏ không quân nội bộ, một đám trên mũ giáp thắt màu xanh dây thắt lưng tướng sĩ, đồng thời cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết tại bùa vàng bên trên vẽ ra thiểm điện đường vân. Ầm ầm. Trên bầu trời, đột nhiên kích xạ ra mấy chục đạo tử sắc lôi đỉnh, chuẩn xác không sai chém vào tại chiến tượng cái chán ở giữa. Khống chế chiến tượng đại tần sĩ tốt lúc này cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều bị trong không khí tán loạn dòng điện kích thích mở ra. Bị đánh trúng chiến tượng đầu tiên là toàn thân khôi giáp nổ tung, phát ra từng đợt thống khổ rên rỉ, sau đó ầm vang nổ tung, thịt nát lôi cuốn lấy thiết giáp mảnh vỡ hóa thành sóng xung kích, lật ngược phương biên 300 trượng trong vòng bất kỳ sinh linh. Cái này dẫn lôi phủ chế tác cực kỳ khó khăn, lá bùa bản thân ẩn chứa bàng bạc lôi đỉnh chi lực, sau khi đốt có thể đánh ra so sánh tiên nhân cảnh cửu trọng đại năng toàn lực một kích. Bởi vì chiến tranh đến quá nhanh chóng, cho nên bọn hắn cũng không có chuẩn bị nhiều ít chương. Dẫn lôi phủ xuất hiện, chỉ là ngắn ngủi ngăn chặn vết nước bị xung kích phong hiểm, chỉ chốc lát sau liền lại bị còn lại chiến tượng chô phá tan. Cao 10 vạn dặm không bên trên, năm đạo bóng người lẫn nhau giằng co. Theo thứ tự là Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Trương Hàm, Bạch Khởi, Mông Điểm. Phía dưới chiến trường kết cục vô luận như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến trình thể bố cục. Bọn hắn 5 người ở giữa thắng bại, mới là quyết định cuộc chiến tranh này cuối cùng đi hướng. Hắc Long vệ vệ chủ Mông Điểm, không nghĩ tới doanh chính liền người cũng phái ra, xem ra trận chiến tranh này hắn là tình thế bắt buộc. Vệ Thanh lánh mâu liên liên nhìn về phía trước ba người. Nhân số bên trên, hắn bên này ở thế yếu, cho nên hắn mong muốn tận khả năng kéo dài thời gian. Tới bọn hắn cấp độ này, chỉ cần không phải liều mạng, gần như không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Nhất là giữa bọn hắn tu vi chênh lệch cũng không lớn. Vệ Thanh ngươi thật to gan, dám can đảm gọi thẳng đế quân chi danh. Vũ An quân Bạch Khởi toàn thân khuấy động ra làm thiên địa phá hủy khí tức, cho dù là phía dưới huyết đục văng tung tóe chiến trường, cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Vệ Thanh, đế quân rất thưởng thức ngươi, nếu như chúng ta không phải là đối thủ lời nói, ta còn thực sự muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Chỉ tiếc, hôm nay ngươi muốn chết tại đao hạ. Mông Điểm toàn thân giáp trụ phát ra kinh khủng nổ đùng, vẻn vẹn là tản ra khí tức, liền nhường bốn phía hư không sinh ra vô tận khe hở, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nghẹn ngào. A, ngươi liền như vậy tự tin? Đừng quên, đệ đệ của ngươi lúc trước cũng là như thế tự tin. Vệ Thanh tiếng nói vừa dứt hạ, Mông Điểm con ngươi liền đống nhiên thít chặt, kinh khủng sát ý tràn ngập toàn trường, chọc giận ta, sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Ngươi có thể thử một chút. Vâng. Năm người dưới chân, không ngừng có quanh mình thiên địa nguyên lực tụ đến, đen nghịt trên bầu trời xuất hiện năm đoàn cực tốc xoay tròn lốc xoáy, ngay tại điên cuồng thôn phệ lấy tất cả. Tốc trong chớp mắt, năm người liền biến mất ở nguyên địa. Liền có thể xuất hiện tại cách xa mặt đất ước vạn dặm có hơn sâu trong tinh không. Mênh mông, yên tĩnh tinh không bên trong, xuất hiện năm đạo vô cùng vĩ nạn thân ảnh, nhất là Vệ Thanh cùng Bạch Khởi hai người, trên người bọn họ quanh quần sát lục chi khí, hãi nhiên tới đủ để trấn áp bình thường thần thoại cảnh đại năng. Ầm ầm. Năm người ở giữa, cũng không lập tức ra tay. Lại làm cho phía dưới đông cảnh bên trên xuất hiện sơn băng địa liệt, trời nghiêng biển ngược tận thế hiện tượng. Vô số đông cảnh đại lục ở bên trên võ giả chỉ cảm thấy bầu trời trên đầu biến ám trầm, kiềm chế. Nguyên bản vẫn là đen kịt hư không, vậy mà tại giờ phút này tu luyện phá hủy là giả không, năm loại hoàn toàn khác biệt kinh dị khí tức áp chế tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Đại địa bắt đầu không có dấu hiệu nào rung động, nước biển bắt đầu không tự chủ sôi trào, tất cả mọi người cảm thấy nơi cổ họng bị một bàn tay lớn bóp lấy, hô hấp đều vô cùng xa xỉ. Đông cảnh bên trên tất cả thần thoại đại năng nhao nhao phát ra ánh mắt nghiêm trọng. Loại này cấp bậc khí tức chấn động đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Cửu Dương vực, Thánh Hiền Trang bên trong. Lão sư, chẳng lẽ bị kia chuẩn bị độc thủ? Không từ mặt lộ vẻ thần sắc hướng dưới cây lão tử dò hỏi. Hắn làm sao lại không biết rõ, trên bầu trời năm người kia thân phận. Còn tốt bọn hắn chiến trường là rời xa đại lục tinh không, nếu như trực tiếp tại đồng cảnh bên trên bộ phát hậu quả kia sẽ là di diệt một cảnh chi địa. Một cái là tổ long hóa thân, một cái là xích đế chuyển thế, hai người này đều là hùng tâm trang trí, chỉ tiếp thiên mệnh cũng không tại hai người bọn họ ở trong. Lão tử lắc đầu, tang thương thanh âm quanh quẩn bên tai bờ. Việc này không cần để ý, làm chúng ta chuyện nên làm liền có thể. Là, lão sư. Vệ Thanh giao cho ta, hai người các ngươi giải quyết hết hoắc khứ bệnh. Bạch Khởi toàn thân khuấy động ra mẫn diệt cửu thiên khí thế, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh dài đến 7 thước 3 tấc huyền hắc trọng kiếm. Thân kiếm che kín gập gềnh sao băng đường vân, kiếm tích chỗ khắc dấu lấy thượng cổ hình tiên chiến văn. Kiếm ô đúc thành răng nanh giao thoa ma thần đầu lâu, trên chuôi kiếm quấn quanh ngâm vạn người máu sát khí cuốn bại liệm. Đế kiếm, hình tiên chấn ma kiếm. Không chỉ có như thế, ở sau lưng của hắn còn đồng thời dâng lên một tôn cao đến trăm vạn dặm, mọc ra 3 đầu 6 tay giữ tận thần thể pháp thân, hai viên giống như tự sắc mặt trời con ngươi, bắn ra vô tận hung uy. Ngụy thiên địa thân thể, trả ma thân thể. Ngươi cho rằng những này liền ngươi có? Vệ Thanh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bạch Khởi, quanh thân giống nhau vận chuyển ra kinh khủng chân nguyên chi lực, ở sau lưng của hắn giống nhau xuất hiện một tôn cao đến trăm vạn dặm, toàn thân quanh quẩn trùng điệp sát lục chi khí thần thể pháp thân. Ngụy thiên địa thân thể, thí huyết thân thể. Không chỉ có như thế, tại Vệ Thanh trong lòng bàn tay phá không độn đến một thanh trường kích. Này kích toàn thân đỏ sẫm như ngưng huyết, bán kích chiếm cứ hai cái giao thoa xích huyết giao long phù điêu, mắt rồng khảm nạm lấy máu tụy tinh thạch. Lưỡi kích hiện ra hình trăng lưới liềm, mũi nhọn chỗ che kín tinh mịn danh máu, mũi kích cuối cùng xuyết lấy 9 cái huyết sắc linh đan, va chạm lúc phát ra cũng không phải là tiếng kim loại băng, mà là ngàn vạn đoan hồn nghẹn ngào. Đế kích, thí thân huyết mục kích. Hai người cơ hồ là đồng thời bước ra một bước, cùng sau lưng pháp thân dung hợp là một. Chẳng ma pháp thân hợp nhất, thí máu pháp thân hợp nhất, đương theo hai người dung hợp xong thần thể pháp thân về sau, quanh thân khí thế đột nhiên tiếp tục bành trướng thêm 3 phần. Phá toái hư không viên mãn khí tức không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Chương 487, đế khí, bắt đầu phá quân thương. Chương 487, đế khí, bắt đầu phá quân thương. Hôm nay ta nhất định chém hạ đầu lâu của ngươi. Bạch Khởi đang tiến hành pháp thân hợp nhất về sau, hai tay nắm ở hình tiên chấn ma kiếm, vô tận chân nguyên giống như biển cả giống như tuôn ra, nhường trung quanh tinh không đều bị xé nứt. Viên mãn trả ma kiếm bực dung nhập mũi kiếm bên trong, quanh quẩn trên đó sát ý hiện lên bao nhiêu cấp tăng gấp bội, kiếm văn mặt ngoài hiện ra bôi đen long hư ảnh. Giống, kinh thiên long ngâm vang vọng tinh không. Chấn ma cựu long phong thiên giết, Bạch Khởi cầm trong tay đế kiếm phát ra trận trận long hống, chém vào ra đạo kiếm quang kia tại trong chốc lát ngưng tụ làm 9 đầu hắc long, mở ra miệng máu muốn đem Vệ Thanh một ngụm nuốt vào. Hắc long tản ra kinh khủng hung uy, nhường phía dưới tông sư cảnh võ giả miệng phun máu tươi. Tới thật đúng lúc, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này cái gọi là đại tần sát thần, đến cùng có phải hay không đồ có kỳ danh. Nhìn xem trước mặt đánh tới Bạch Khởi, Vệ Thanh vượt nắm thí thần huyết ngục kích đạp không mà đứng, chân đạp tinh không trong nháy mắt bạo liệt, lộ ra đen nhánh hư vô vực sâu. Thể nội tinh hồng chân nguyên cọ rửa mà ra, viên mãn thi máu võ vực hóa thành một phương lồng giam bao phủ xuống, lưỡi kích bên trên càng là dọc theo tinh hồng huyết mang, báng kích bên trên giao long phủ điêu dường như hóa thành cơ thể sống, phun ra cháy hừng hực cửu lưu nghiệp hỏa. Huyết lục long chạm, nương theo Vệ Thanh quát to một tiếng, quanh thân quanh quần huyết khí thoáng qua hóa thành sóng máu cuộn tất cả lên. Cầm trong tay huyết kích ở giữa không trung bạch ra nửa vòng tròn trạng, bổ ra một đạo khiến chúng sinh kêu rên huyết mang. Kinh khủng kích mang chớp mắt vung ra, liền nhường phương thế giới này không gian đổ sụp vỡ vụn. Giữa thiên địa, dường như chỉ có 9 đầu hắc long cùng một màn kia cực hạn huyết mang. Hai cố cường tuyệt vô cùng lực lượng đụng vào nhau, đưa tới to lớn bạo tạc, thậm chí nhường phương viên ngàn vạn dặm sao trời đều đang lắc lư. Kinh khủng kinh khí phong bạo quét ngang bát hoang, đem chung quanh vô tận sao trời chấn vỡ. Rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng nổ truyền khắp tinh hà, toàn bộ tinh không đều bị dìm ngập. Ở vào phía dưới đông cảnh, càng là phát ra một trận cự hình núi lở. Lực phá hoại rộng, thậm chí nhường thiên biệt lĩnh trên chiến trường đều xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Tinh không bên trong, hai người tại va chạm về sau, cũng là nắm lấy riêng phần mình thần binh, chạm vào nhau cùng một chỗ. Đạo đạo thần binh va chạm kim thiết thanh âm, nhường hư không nát bấy phạm vi, lấy như sóng biển hướng ra phía ngoài mở rộng. Ngay cả xung quanh quần bọn hắn xoay tròn đại tinh, đều bị cái này dư ba chấn vỡ, hóa thành hài cốt phiêu phủ ở bốn phía. Một bên khác, Hoắc Khứ Bệnh cùng Trương Hàm cùng Mông Điểm ba người quyết chiến cũng kéo ra màn che. Hoắc Khứ Bệnh lanh mâu nhìn thẳng phía trước, quanh thân không ngừng ngưng tụ bàng bạc thiên địa nguyên lực, đen nhánh hư không không ngừng biến âm trầm, cầm trong tay một cây trường thương chỉ hướng Trương Hàm, Mông Điểm hai người. Thân thương toàn thân hiện lên màu xám bạc bên trong hiện ra tinh mang, Chu Thiên tinh thần lạc ấn cán thương mặt ngoài, bên trong khảm bảy viên theo bắt đầu phương vị sắp xếp tinh hoạch, mùi thương là thủy tinh trong suốt huyền cương. Đế khí, bắt đầu phá quân thương. Mông Điểm cùng Trương Hàm lơ lửng hư không, quanh mình hư không giống nhau tại sụp đổ, vô tận thiên địa nguyên lực không ngừng hội tụ, ở sau lưng của bọn họ hóa thành một vệt vòng xoáy. Tay của hai người bên trong nắm lấy riêng phần mình vũ khí cùng Hoắc Khứ Bệnh ngắm nhìn. Trương Hàm trong tay nắm chặt một đầu ám kim sắc xiềng xích từ chín đầu vẫn thạch chế tạo thành, mỗi tiết liên hoàn điêu khắc chấn long phụ chú, liên thân mặt ngoài bao trùm vảy ngược chạm nô lên. Xiềng xích mũi nhọn đúc thành trận mắt tròn xoay đầu rồng, miệng rồng ở trong chứa có một quả giam cầm linh châu. Cuối dây kết nối lấy khắc đầy sơn hà phủ văn huyền thiết công xiềng, co rúm ở giữa sẽ hiện ra sông núi hư ảnh. Đế khí, bát hoang tù long liên. Mông Điểm trong tay thì là cầm một cây cơ xí. Cột cờ từ 18 đoạn nghiệt long xương ghép lại mà thành, mỗi tiết cốt tiết đều phong ấn một cái ác quỷ. Mặt cờ áp dụng minh hà dưới đáy trầm thi cuốn vải liềm may, ám tử sắc mặt cờ bên trên dùng hoàng tuyển thủy viết lấy phong đô điều bình phủ. Cờ xứng xuyết lấy 7 viên nhiếp hồn trung đồng, mặt cờ biên giới hiện lên răng cơ trạng. Đế khí, chín u huyền minh cờ. Giết. Hoắc Khứ Bệnh hét lớn một tiếng, vận chuyển chân nguyên dâng lên muốn ra, trong tay phá quân thương rũ ra 7 giờ hàn tinh, hóa thành sông phá thiên khung quang hủy bắn ra. Mau chóng bắt lấy hắn. Mông Điểm lánh mâu liên liên, vung lên trong tay huyền thiết lệnh kỳ, nhất thời phương viên ngàn vạn dặm tinh không, hiện ra từng mảng lớn chín u minh thổ. Minh thổ quần quật ở giữa sông ra 10 vạn âm binh, mỗi cái quỷ tốt hốc mắt đều nhảy lên u lục hồn hỏa, người mặc trọng giáp tay cầm đao kích, phát ra trận trận quỷ dị tiếng gầm gừ phóng tới Hoắc Khứ Bệnh. Trương Hàm thân ảnh lấp lóe, thuấn di đến Hoắc Khứ Bệnh phía sau, huyền thiết tù long liên phá không mà tới, chín đầu xiềng xích mũi nhọn hóa thành giữ tận đầu rồng, mở ra hít thở không thông miệng máu phong kín Hoắc Khứ Bệnh đường lui. Sao băng thiên hà, chân nguyên căn quét, võ bực ra chỉ, Hoắc Khứ Bệnh mũi thương nổ tung sáng chói tinh huy, bắt đầu thất tinh hư ảnh treo ngược ám trầm tinh không. Thương mang như rồng, một thương xuyên thủng 10 vạn dặm mênh mông. Trong chớp mắt liền bình định phía trước 10 vạn âm binh, quay người thay đổi phương hướng, đem mũi thương nhắm ngay Trương Hàm run bắn ra. Oeng! Nanh ác đầu rồng đột nhiên nuốt vào sao trời thương mang, lại tại sau một khắc bị tinh huy mẫn diệt, hóa thành từng tia từng sợi dòng khí màu xám trở về Trương Hàm thể nội. Âm giáp sĩ, đối với Hoắc Khứ Bệnh hai chiêu bài trừ bọn hắn vây công, Mông Điểm cũng không thèm để ý, chỉ là đem lệnh kỳ cắm ở trước người, chín u minh thổ bắt đầu rung chuyển, một cái cao đến vạn dặm huyền giáp cự nhân chui từ dưới đất lên leo ra. Cự nhân toàn thân là xanh xám sắc, cầm trong tay một đôi cự truy rơi đập, đầu đũa nổi lên hiện ra một vệ sơn nhạc hư ảnh. Tại cự truy vung lên đồng thời, Hoắc Khứ Bệnh bốn phía hư không bị một cỗ sông núi chi lực phong ấn, nhường hắn không cách nào thời gian ngắn tiến hành chuẩn bị tranh né. Tinh thần chi quang, Hoắc Khứ Bệnh bản chân đập mạnh, quanh thân không gian chớp mắt thắp sáng, ở sau lưng hắn hư không xuất hiện một vệt bắt đầu tinh tượng. Mũi thương vẩy một cái, hướng lên trên chưa dứt dưới đầu đũa đâm ra. Bành! Đầu đũa cùng mũi thương bắn ra chói tai nổ đùng, vô số vết dạn tại đầu đũa bên trên lan tràn, theo một tiếng kim loại vỡ vụn tiếng vang lên. Huyền giáp cự nhân bị một thương xuyên qua, ầm vang vỡ nát, vẩy ra bắn hồi thứ 9 u minh trong đất. Phệ long chói, ngay tại huyền giáp cự nhân vỡ vụn tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Hàm bát hoang tù long liên liền ôm lấy Hoắc Khứ Bệnh mũi thương, cánh tay phải thần lực đột nhiên bộc phát, kéo hắn lại. Xiềng xích tại đột nhiên biến vô cùng đỏ bừng, một quả trăm trượng lớn nhỏ, che kín phủ văn lạc cấn đầu rồng xuất hiện tại Hoắc Khứ Bệnh trước mặt, một đạo to long ngâm vang vọng tinh không. Giống. Kinh khủng long uy điệp ra cựu trọng thân thức, nhường Hoắc Khứ Bệnh ý thức xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, tại hắn kịp phản ứng lúc, toàn bộ xiềng xích hóa thành một đầu nanh ác huyết long thật chặt chói buộc chặt toàn thân. Đáng chết. Hoắc Khứ Bệnh cắn đầu lưỡi một cái, hai tay đồng thời phát lực muốn phá vỡ chói buộc. Huyền âm phong thiên thuật, Mông Điểm trong miệng mặc niệm lấy không biết tên chú ngữ, một cỗ kinh dị âm u chi lực theo dưới chân minh thổ bên trong tuôn ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền lan tràn toàn bộ tinh không chiến trường. Mấy trăm đạo phù văn hóa thành người lớn, đem Hoắc Khứ Bệnh bốn phía hư không bắt đầu phong tỏa, đương theo mà đến còn có toàn bộ minh thổ rung động. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hoắc Khứ Bệnh cả người liền bị ngăn cách tại một không gian khác. Chương 488, huyết tế bát hoang. Chương 488, huyết tế bát hoang. Phương xa đang cùng Bạch Khởi giao thủ vệ thanh, đột nhiên không cảm ứng được Hoắc Khứ Bệnh khí tức, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Các ngươi làm cái gì? Theo lý mà nói, lấy thần trí của hắn đủ để nhẹ nhõm bao phủ một cảnh chi địa. Thật là, Hoắc Khứ Bệnh cả người, thật giống như trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi a. Trương Hàm cùng Mông Điểm hai người cực tốc lướt đến, bàng bạc chân nguyên hội tụ tại riêng phần mình thần binh bên trong, hướng phía vệ thanh điên cuồng chém xuống. Vệ thanh thần sắc khẽ biến, trong tay huyết kích quét ngang ra một vệ huyết mang. Đinh đương, ba kiện đế khí chạm vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi, một cỗ gợn sóng năng lượng trên không trung nổ tan ra, đem quay chung quanh tại phụ cận cổ tinh hải cốt nổ nát bấy. Bành! Vệ thanh cả người hướng về sau rút lui trong trượng, trong tay huyết kích phát ra trận trận khẽ run, trong cổ một cỗ khí huyết sông lên đầu, bị hắn hung hăng ép xuống. Dù là có thần thể pháp thân gia trì, lấy một địch ba nhường hắn có chút có lòng không đủ lực. Hiện tại rất trọng yếu chính là, Hoắc Khứ Bệnh đến tột cùng bị bọn hắn làm đến đi nơi nào? Các ngươi đem Hoắc Nhi ra sao? Vệ thanh ánh mắt mười phần lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trương Hàm cùng Mông Điểm hai người. Như thế nào? Đương nhiên là nhường hắn cùng ta đệ đệ chôn cùng. Ngươi muốn chết? Huyết tế bát hoang, vệ thanh tiếng giống giận dữ vang vọng tinh không, phía sau thí huyết thần thể pháp thân đột nhiên phát sinh dị biến. Thân thể mặt ngoài hiện ra lớp vảy màu đỏ ngòm, song đồng hóa thành cực tốc xoay tròn vòng xoáy, trong tay huyết kích giấy lên một ngọn lửa. Huyết kích vung lên ở giữa, mang theo kinh sợ một hồi tiếng hét lớn, chém về phía mông điểm mặt. Dám can đảm ở ta trước mặt quát tháo. Hình lôi xử án, bạch khởi phía sau pháp thân bỗng nhiên thích chặt, hóa thành một tôn sáu tay giữ tợn khôi ngô pháp tướng, cầm trong tay cự phủ, chiến thuẫn, đồng qua, đồng thời đánh xuống. Trong tay hình thiên chấn ma kiếm dẫn động cửu thiên lôi hỏa, một kiếm chém ra xé mở đèn nhánh tinh màn, dường như một đạo phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra kiếm quang. Vâng, kiếm quang cùng kích mang đụng vào nhau, bóp méo quanh mình mười vạn dặm không gian, trong chớp mắt sụp đổ là bôi đen động. Lúc này, Mông Điểm cùng Trương Hàm hai người cũng cực tốc lướt đến. Mông Điểm đem ngón tay vạch ra một vết thương, dùng máu tươi tại lệnh kỳ bên trên viết huyết phù, dưới chân chín lũ minh thổ chỗ sâu sâu ra xiềng xích đứt đoạn thanh âm. Dòng dã 18 cỗ thân quấn nhiệt lửa cổ thi phá đất mà lên, mỗi một bộ thi thể đều tản ra phá toái hư không trùng kỳ khí tức, mãnh liệt như nước thủy triều địa sát chi khí giống như sóng biển của tới. 18 cỗ cổ thi thân ảnh như là lưu quang, xé mở không gian trói buộc, cầm trong tay cuốn quanh sát khí thái đao chém về phía vệ thanh. Tại vung vẩy đồng thời, 18 đạo đao mang hòa làm một thể, uy năng trong phút chốc thẳng bức viên mãn thần thoại cảnh toàn lực một kích. Vệ thanh sắc mặt kinh biến, rút ra hữu quyền ngang nhiên vung ra, trong hư không ngưng tụ làm một phương huyết sắc quyền ấn rơi đập. Ken, huyết đao cùng quyền ấn ép cùng một chỗ, khiến quanh mình không gian không ngừng vỡ nát, phát ra tấm gương tiếng vỡ vụn. Trương Hàm thừa cơ vung vẩy tù long liên, chín đầu huyền thiết long thủ cắn về phía vệ thanh quanh thân đại huyệt, nương theo mà tới còn có một cỗ cực kỳ kinh dị long uy bắn ra. Vệ thanh mong muốn rút về huyết kích, lại phát hiện bị bạch khởi lưỡi kiếm chỗ áp chế, tiếng hét phẫn nộ bên trong làm vỡ nát ba đầu đầu rồng, còn lại lục đạo đầu rồng đã phá vỡ hắn hộ thể chân nguyên phòng ngự. Cứng rắn long nha cắn lấy đại huyệt bên trên, phát ra tinh thiết rèn đúc gõ âm. Các ngươi coi là liền dựa vào lấy những này, liền có thể đánh bại ta. Vệ thanh cười lạnh nhìn xem ba người. Không ngờ sau một khắc, tại hắn phần bụng không gian, thế mà bị một vệt đao quang xé mở. Triệu Cao thân ảnh giống như quỷ mị lướt tầm ầm ra, trong tay bạch cốt ngọc phiến vung ra, bảy cái thấu cốt đinh lặng yên không tiếng động đánh út về phía vệ thanh trái tim. Cái gì? Ngay tại hắn phản ứng lúc, thấu cốt đinh xuyên thấu nhục thể của hắn phòng ngự, gắt gao kẹt tại trái tim phía sau huyệt vị bên trên, kinh khủng âm vũ chi lực đột nhiên bộc phát, tràn vào vết thương nội bộ, xâm lấn ngũ tạng lục phủ của hắn. Cơ hồ khoảnh khắc tiếp theo bạch khởi là tùy theo phát động công kích, trong tay hình tiền chấn ma kiếm bộc phát ra hào quang chói sáng, vô ngần chân nguyên hóa thành sóng biển, cuốn quanh ở mũi kiếm mặt ngoài. Kích mũi kiếm nhất chuyển, thiên địa tối sầm lại. Một vệ kiếm quang chém ra, trong chớp mắt đem vệ thanh toàn bộ cánh tay đánh nát. Cứu cứu! Đông nhiên từ phương xa không gian xông ra Hoắc Khứ Bệnh, khi nhìn đến một màn này muốn rách cả mí mắt. Trong tay phá quân thương toát ra tinh huy, nhiễm lên một tầng huyết sắc, hướng phía Triệu Cao thân ảnh xuyên tới. Muốn chết! Nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh cầm trong tay trường thương lao nhanh mà đến, Triệu Cao sắc mặt biến âm u, đồng tử tại qua trong dây lát biến thành dựng thẳng đồng. Phía sau trong hư không dâng lên một vệ cựu đầu xà pháp tướng, ánh mắt bên trong bắn ra một chùm sáng tuyến, xuyên thủng Hoắc Khứ Bệnh thức hải, nhường hắn phát ra kêu đau một tiếng, thất khiếu chảy xuống nhân nhân máu tươi. Bàn tay thuận thế dò ra, hóa thành một phương to lớn lân giáp đại thủ bao trùm mà xuống, muốn đem Hoắc Khứ Bệnh hoàn toàn chấn sát. Địa tiên. Giờ phút này, Triệu Cao tu vi cũng là hoàn toàn bại lộ. Không nghĩ tới đại tần bên trong xét khiến, lưới thủ lĩnh, thế mà cũng là một tôn địa tiên. Vệ thanh không kịp nghĩ nhiều, lúc này dẫn động thể nội thần thể bản nguyên chi lực. Phía sau pháp thân bỗng nhiên nhóm lửa, giấy lên đến hỏa diễm chiếu sáng phương vũ trụ này. Huyết kích vung ra một cái ám trầm kích quang, ngăn trở kia 18 cỗ cổ thi hợp lực một kích, tay phải hóa trưởng thành đao bộ ra, đem Trương Hàm tù long liên chặt đứt, tránh thoát hai người trói buộc. Huyết kích mũi nhọn lồi ra một vệt đỏ tươi lưỡi kích, khía cạnh ngăn trở bạch khởi hình tiên chấn ma kiếm, đem như là tấm lụa ngân sắc kiếm quang toàn bộ chém vỡ. Một kích này, nhường phương viên trăm vạn dặm không gian sụp đổ, lộ ra đen kịt một màu hư vô vực sâu. Thân ảnh bên ngoài trong chốc lát, ngăn khuất Hoắc Khứ Bệnh phía trước, cầm trong tay huyết kích hoành kích mà ra, liên tiếp chém ra mấy trăm đạo kích mang, ngăn cản được Triệu Cao chí mạng đại thủ. Cứu cứu, ngươi trừ bệnh, ngươi dứt khoát là cứu cứu kiêu ngạo, chỉ tiếc ngươi về sau đời người chỉ có thể đi một mình đi xuống. Vệ thanh nhìn xem trước mặt hai con ngươi đỏ bừng Hoắc Khứ Bệnh, trấn an nói: "Cứu cứu, không cần thiêu đốt thần thể bản nguyên." Tinh không bên trong, vang lên Hoắc Khứ Bệnh kia cực kỳ bi ai thanh âm. Ngay sau đó, toàn bộ vệ thanh cũng bắt đầu thiêu đốt, phía sau pháp thân tại lúc này hoàn toàn đốt hết, hóa thành một vệ thần hoàn lơ lửng, huyết kích khi lấy được bảng bạc năng lượng ra chỉ sau, hóa thành một vệ khai thiên thần kích. Đi! Vệ thanh trên mặt hiện ra vô số huyết văn, quanh thân không gian bắt đầu tan rã, sụp đổ. Cầm trong tay huyết kích làm ra tụ lực động tác, ngang chém ra một đạo phảng phất muốn chôn vùi vũ trụ huyết mang. Phía trước bạch khởi đám người sắc mặt đổi biến, nhao nhao thi triển ra riêng phần mình phòng ngự thủ đoạn, Hoắc Khứ Bệnh thì là bị đại lực bãi ra, ném vào một phương không gian thông đạo sau biến mất không thấy gì nữa. Sau cùng nhìn lại, chỉ thấy vệ thanh cười nhạt một tiếng, cả người tùy theo mẫn diệt hóa thành năng lượng, ra chỉ ở đằng kia nói kích mang bên trong lướt về phía phương xa. Huyết quang quét ngang chỗ, tất cả mọi thứ đều tại y mắng chôn vùi. Bạch khởi phía sau sáu tay giữ tợn pháp tướng bị chém bỡ, cầm trong tay binh qua cánh tay tận gốc mà đứt, trong tay hình thiên chấn ma kiếm hiện ra một vệt ngân văn mới đứng vững thân ảnh. Chương 489, xung đức điện chương 489, xung đức điện Triệu Cao thì là trốn vào hư không trước vung ra mấy cây thấu cốt đình, nhưng cũng chỉ là tạm hoãn huyết quang lướt đến tốc độ. Về phần Mông Điểm cùng Trương Hàm lại không có may mắn như vậy, kia Dương Huyền Thiết lệnh kỳ hóa thành cho bụi, dưới chân chín lũ minh thổ chớp mắt phá hủy. Trương Hàm bị huyết quang chạm bên trong, hướng về sau bay ngược ra ngoài, tù long liên đều chỉ còn lại ba đoạn hải cốt. Cuối cùng, huyết quang mẫn diệt cho tàn bên trong, mơ hồ truyền đến vệ thanh sau cùng thở dài. Một chiêu này đốt hết hắn tất cả, lại không có thể đổi đi bất kỳ một cái nào. Vệ thanh lấy cái chết, ra tốc công phạt Nam Hải quận. Triệu Cao âm lệnh thanh âm vang lên, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía Đại Hán phương Bắc Hoàng Đô, Lạc An Thành. Đại Hán Hoàng Triều Lạc An Thành nơi này là Đại Hán Hoàng Triều hạch tâm chi địa, là cả nước chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa. An Lạc Thành Hoàng Cung chia làm Nam Bắc hai cung, Nam Cung chính là lưu bang xử lý chính vụ, nghỉ ngơi vị trí. Giờ phút này Nam Cung sùng đức trong điện, huyền môn cái khắc thanh đồng mai rùa đông nhiên phát ra chói hai minh dít đảo, chấn động đến mái vòm 360 khỏa giao châu dì rào rung động. Lưu Bang đốt ngón tay trắng bệnh chế trụ huyền long ngự tọa lan can, nhìn qua thềm son thượng lưu chuyển tinh huy xiềng xích ngay tại Đức Thành Tướng Cúc. Từ ba ngày trước mê hoặc thủ tâm dị tượng xuất hiện, hắn cái chán đỏ long đế văn liền thỉnh thoảng đột nhiên sáng một chút, phát ra nóng hổi khí tức. Doanh Chính đã vận dụng dòng chính quân đội Hắc Long quân tham dự chiến tranh, cái này khiến hắn cảm thấy áp lực mười phần. Hắn biết đỏ quân căn bản là không có cách chống cự Hắc Long quân, chỉ có thể làm được tạm hoãn đại tần tiến công tốc độ. Cho nên liền tại ngày trước chuẩn bị kỹ càng, cưỡng ép độ kiếp phá kính thành tiên kế hoạch. Mặc dù bây giờ thiên địa chưa giải phóng, nhưng bằng mượn hắn trên thân kia cô đế hoàng chi khí, có thể ngắn ngủi che đậy thiên cơ, nhường hắn có cơ hội xuất thủ. Đúng lúc này, vậy hạ, phía trước hư không đột nhiên vỡ ra hình mạng nhện kim sắc đường vân, hoắc khứ bệnh lôi cuốn lấy nồng đậm mùi máu tanh ngã quỷ gối sao băng thềm son bên trên. Hắn giáp trụ bên trên dính đầy tinh hồng sắc chất lỏng sền sệt, vai trái, phải dưới bụng bên cạnh còn có hai cố nanh ác vết thương. Vậy hạ, đại tần Hắc Long quân vượt qua thiên biệt lĩnh, cứu cứu hắn. Vì điểm hộ ta rút lui, lựa chọn tự bạo. Hoắc khứ bệnh kia nhuốm máu yết hầu nhấp nô, trong tay bắt đầu phá quân thương cắm trên mặt đất, trên cán thương hiện đầy tinh mịn vết rạn, tựa như lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Cái gì? Lưu Bang đống nhiên đứng dậy, đế quan rủ xuống 12 lưu ngọc xuyên xô ra thanh thúy thanh vang. Dưới chân hắn màu đỏ long khí không nhận khống địa cuộn, ở sau lưng trong hư không ngưng tụ làm một đầu màu đỏ thần long, long chảo tại mặt ngọc gạch bên trên khắc ra sâu đạt ba tấc vết cạo. Hắn nghe được cái gì? Đại Hán trưởng bình hầu vệ thanh, chiến tử xa trường. Ngươi nói, chấm trưởng bình hầu hắn chết. Đế vương thanh âm lôi cuốn lấy long ngâm vi áp, ngoài điện chiếm cứ thanh đồng thao thiết giống đồng thời mở ra cái thứ ba dựng thẳng đồng. Lưu Bang ngữ khí có vẻ hơi run rẩy, con ngươi đều co rút lại thành đường dọc trạng, kinh khủng khí lưu bốn phía bay tứ tung, màu đen long bảo phồng lên lên. Một cố làm thiên địa phá hủy khí tức, tại trên long ỷ bộc phát. Địa tiên. Lưu Bang thế mà cũng là một tôn địa tiên. Nam Hải quận, Quảng Bình quận thất thủ, đều không có gây nên nội thương cảm của hắn, nhưng vệ thanh chiến tử, để trong lòng hắn cuối cùng kéo căng kia một cây dây cung trực tiếp gây mất. Hoắc khứ bệnh không có trả lời, chỉ là túi đầu đau buồn. Vâng. Ngoài điện đống nhiên truyền đến nổ vang rung trời, cả tòa Nam Cung 72 tòa thiên điện đồng thời sáng lên phòng ngự trận văn. Hoắc khứ bệnh đột nhiên quay đầu, trông thấy quan tinh đài phương hướng ba chân hồn thiên nghi ngay tại điện cuồng xoay tròn, nhị thập bát tu tinh đồ tại tầng mây bên trong bắn ra yêu dị tử sắc. Vậy hạ, Khâm Thiên dám chính phá tan cửa điện ngã nhào xuống đất, trong tay mai rùa đã phân thành tám cánh, tử vi viên trận đổi vị trận nhãn. Bị phá. Đại Hán thiên vận, nguy rồi. Lưu Bang cái chán kia xóa xích long văn bỗng nhiên bắn ra huyết quang, phía sau đầu kia xích long nhiễm lên một tầng huyết sắc, công chính uy nghiêm đầu rồng đột nhiên biến âm trầm lãnh ác. Trong lúc nhất thời, trong đại điện mỗi người đều run lẩy bẩy nằm rạp trên mặt đất. Đột nhiên, Lưu Bang thu liễm khí thế, ngựa khí bình thản nói rằng ngươi đi xuống trước đi. Là vị kia giam chính ôm quyền chậm rãi thối lui. Đến đều tới, chôn chôn tránh tránh có gì tài ba? Lưu Bang sắc mặt biến vô cùng đạm mạc, ánh mắt xuyên thấu hư không thẳng đến huyền môn bên ngoài. Giờ phút này, Hoắc khứ bệnh cũng là đứng dậy, cầm trong tay trường thương vượt ngăn khuất Lưu Bang trước người. Vâng. Trong cung điện không gian lâm vào ngưng kết trạng thái, hư không bị kéo tốn ra mấy trăm đạo dữ tợn khe hở bên trong không ngừng có màu tím đen mây mù yêu quái tràn ra. Nam tôn quỷ quyệt thân ảnh hiện hiện ra. Thú vương gốc. Hoắc khứ bệnh thần sắc đột biến khẩn trương lên, trong tay bắt đầu phá quân thương lấp lóe tinh thần chi quang, thể nội chân nguyên bắt đầu vận chuyển. Phía trước năm người này cho hắn cảm giác áp bách, quá cường liệt. Trong đó không thiếu có so sánh Triệu Cao điệu tiên hoang thú. Sương mù tan đi, hiện lộ sừng đầu. Đứng ở chính giữa chính là một vị tóc đỏ tới eo yêu dị nam tử, thân cao vượt qua chín thước, trên đầu vai chiếm cứ một đầu chín quả đầu thú hình xăm, huyết sắc dựng thẳng đồng phản chiếu ra mặt trước Hoắc khứ bệnh bắt đầu phá quân thương. Khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt ý cười, hán hoàng đạo đại khách, chính là như thế sao? Đang khi nói chuyện, trong cung điện không khí bỗng nhiên trở nên lạnh, cột đá mặt ngoài bị kín một tầng băng sương, kinh khủng huyết sắc chi hải du đang ở trong đại điện. Sương mù bên trong, lại có bốn tôn khí tức thâm hậu thân ảnh bước ra, năm người thể nội đồng thời tuôn ra mênh mông khí tức, khí thế kinh khủng lập tức quét sạch mà ra, nhường cầm trong tay trường thương Hoắc khứ bệnh bước lui vài thước. Tốt. Lưu Bang ánh mắt một liệt, sau lưng xích long gầm gào phát ra kinh thiên nộ hống, một trận trong suốt long ngực quét ngang hướng về phía trước, cùng phía trước năm tôn thú vương hình thành khí thế chống lại. Vâng. Giữa song phương, hư không bị im ắng cho bụi, hóa thành một đầu giữ tợn khe hở. Lưu Bang nắm chặt trong lòng bàn tay lan can, thể nội khí huyết một hồi sao động, phía sau xích long trợn mắt tròn xoe, phát tiết mà xuống long uy nhường hư không đều đốt lên bọn sóng. Chư vị hôm nay đến đây, không phải là muốn khai chiến không thành. Hoắc khứ bệnh đem trường thương đâm ra, chói mắt tinh huy xé mở ám trầm màn trời, mục tiêu trực chỉ phía trước yêu dị nam tử. Ken! Chỉ thấy kia yêu dị nam tử dò ra bàn tay, hai ngón tay tùy tiện kẹp lấy kia bắt đầu phá quân thương mũi thương, một cỗ hùng hậu cương nguyên chi lực đột nhiên chui vào. Mũi thương run run, thân ảnh nhanh lùi lại. Hoắc khứ bệnh lui về phía sau mấy bước bị Lưu Bang ổn định, bất quá khỏe miệng tràn ra một vệt máu. Vô địch hầu sắc khí, cũng là so với các ngươi trên triều đình những cái kia hủ nho thú bị nhiều, chỉ tiếc cứng quá dễ gãy, ra tay cũng phải nhìn đối tượng. Trong cung điện, vang lên yêu dị nam tử kia như sấm rền tiếng cười.
Ngươi,
Hoắc Khứ Bệnh sầm mặt lại, sau một khắc liền muốn xuất thủ lần nữa.
Trừ bệnh, ngươi lui xuống trước đi.
Là, bệ hạ. Hoắc Khứ Bệnh thu hồi vũ khí, lui đến một bên.
Nói đi, chuyện gì?
Lưu Bang khoát tay áo, ra hiệu nói rằng,
hôm nay tới, bất quá là muốn cùng Hán Hoàng bệ hạ trao đổi hợp tác sự tình.
Yêu dị nam tử bàn tay xoay chuyển, viên mãn võ vực chi lực đem phương viên cung điện bao phủ ở bên trong.
Chương 490, hợp tác, thú vương cốc ra tay. Chương 490, hợp tác, thú vương cốc ra tay hợp tác.
Chấm không có nghe lầm chứ, ngươi thật là hoang thú, đại biểu cho vạn thú cốc, thế mà lại cùng nhân tộc hợp tác.
Lưu Bang cười nhạt một tiếng, giọng nói mang vẻ một tia trào phúng.
Hoang thú cùng nhân tộc mâu thuẫn, từ xưa đến nay liền tồn tại. Lúc bình thường, song phương đều là lạnh lùng gặp nhau, như hôm nay như vậy tới nói chuyện hợp tác, Lưu Bang vẫn là lần đầu thấy.
Hán Hoàng không cần như thế. Hoang thú mặc dù cùng nhân tộc có mâu thuẫn, nhưng cũng không ảnh hưởng giữa chúng ta hợp tác.
Nếu như ta không có đoán sai, Đại Tần tinh nhuệ bộ đội Hắc Long quân ít ngày nữa liền sẽ đến dự bên trong quận, lấy các ngươi hiện tại phòng ngự, dường như không ra 3 ngày liền sẽ đánh tới An Lạc Thành. Tăng thêm Vệ Thanh đã chết tử, ngươi cảm thấy các ngươi Đại Hán đối mặt Đại Tần, lại có bao nhiêu phần thắng?
Lời vừa nói ra, Lưu Bang con ngươi hơi co lại, quanh quẩn quanh thân hoàng vận đột nhiên rung động, phía sau Xích Long lộ ra một vệ nhân tính hóa phẫn nộ.
Vệ Thanh chết tử, trong nước liền chỉ còn lại Hoắc Khứ Bệnh như thế một vị có thể đem ra được đại tướng.
Trái lại Đại Tần bên kia, Mông Điểm, Bạch Khởi, Trương Hàm còn có âm thầm Triệu Cao, bốn tôn thần thoại cảnh cao thủ nhường đầu hắn thương yêu không dứt.
Làm càn.
Hoắc Khứ Bệnh xóa nổi giận nói,
coi như Vệ Thanh chiến tử xa trường, cũng không phải tùy ý bọn hắn thú vương cốc người có thể khiêu khích.
Vô địch hầu không cần thần trương, ta nói đều là sự thật.
Hơn nữa, Đại Tần vị kia thật là làm hai tay chuẩn bị.
Theo ta được biết, hắn dường như chuẩn bị độ kiếp, muốn tại thiên địa giải phong trước phá kính thành tiên.
Ngươi cảm thấy chờ hắn bế quan thành công, các ngươi còn có cơ hội phản công đi.
Yêu dị nam tử tiến một bước đem lời nói làm rõ.
Ngươi nói thật là thật.
Thiên địa chưa giải phóng, doanh chính ở đâu ra tự tin bế quan đột phá?
Lưu Bang đầu tiên là sững sờ, lập tức lại lạnh lùng chất vấn.
Phương pháp này hắn không phải là không có nghĩ tới, chỉ là căn bản không có nắm chắc.
Cho dù là hắn, cũng chỉ là nói một chút mà thôi.
Kỳ thật, tới hắn loại tầng thứ này, tích lũy đã đầy đủ thâm hậu, chỉ tiếc đông cảnh gánh chịu cực hạn nhiều nhất chính là địa tiên. Tại đi lên cơ hội là không có khả năng đi tới. Cho dù là thánh hiển trang bị kia cổ lão tồn tại, đi là một đầu thân hợp đại đạo con đường, cũng chỉ là so với bọn hắn nhiều bước ra nửa bước.
Ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta tại lừa gạt ngươi đi?
Trong đó một vị toàn thân phát ra thánh khiết ngân quang, người mặc thần thánh áo giáp nam tử mở miệng nói ra.
Kia doanh chính đã hạ lệnh Triệu Cao, thu thập thiên hạ tinh binh đúc lại 12 kim nhân, còn tại Đại Tần chín vực ở trong bày ra long mạch thu dọn pháp trận. Chỉ cần Đại Tần chiếm cứ toàn bộ đông cảnh, a không 2/3 liền có thể, đến lúc đó hắn liền có thể thôn vệ toàn bộ đông cảnh thiên vận, tăng thêm 12 kim nhân che đậy thiên cơ, hắn tùy thời đều có thể xông phá tầng cuối cùng trói buộc.
Vạn năm trước, nam cảnh viên thiên cương chính là luyện hóa toàn bộ Long Dương hoàng triều hoàng vận, từ đó đi ra đến một bước này.
Hắn tận có như vậy tự tin.
Lưu Bang sau khi nghe xong tự mình lẩm bẩm,
phương pháp này hắn cũng không phải không có nghĩ qua, chỉ là quá mức nguy hiểm.
Không nói đến tiên đạo trấn áp còn tại, vẹn vẹn là thôn phệ phía kia hoàng triều thiên vận, cũng đủ để cho an bệ bụng bất luận một vị nào địa tiên. Dù là có thiên địa thần thể gia trì, cũng không nhất định có thể kháng trụ.
Nói đi, nên như thế nào hợp tác?
Lưu Bang suy tư một lát sau, chỉ ra chủ đề.
Dưới mắt hắn đã mất đi một vị đại tướng đắc lực, cũng không thể nhường Hoắc Khứ Bệnh tại xảy ra chuyện. Nhưng Đại Tần tiến công cần phải có người ra tay ngăn cản.
Rất đơn giản, chúng ta thay ngươi giải quyết hết Bạch Khởi, Mông Điểm, Trương Hàm, Triệu Cao bốn người.
Không có bọn hắn bốn người này trở ngại, Đại Tần Hắc Long quân không đủ gây sợ, ngươi không chỉ có thể đoạt lại mất đi lãnh thổ, còn có thể phản công Đại Tần.
Cầm đầu yêu dị nam tử êm tai nói,
sinh động như thật miêu tả, giọng nói mang vẻ mấy phần rõ ràng, tựa như lúc nào cũng có thể trợ hắn nhất thống đông cảnh.
Ta làm như thế nào tin tưởng các ngươi?
Lưu Bang trong lòng có chút ý động, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là đưa ra nghi vấn.
Thú vương cốc nội bộ có 5 tôn thú vương, kém nhất đều là phá toái hư không biến mãn, địa tiên cường giả còn chưa hết một vị.
Thực lực kinh khủng như thế, đặt ở toàn bộ đông cảnh bên trên, đều là đứng hàng đầu tồn tại.
Hán Hoàng, hôm nay chúng ta 5 người đều tới nơi này, người còn không tin đi?
Huống hồ mục tiêu của chúng ta, nói theo một ý nghĩa nào đó là nhất trí.
Người muốn thống nhất đông cảnh, tiếp theo tại thiên địa giải phong sau an ổn phá kính thành tiên.
Mà chúng ta chỉ là muốn Đại Tần 1-2 ngày vận mà thôi, cũng không ảnh hưởng lẫn nhau kế sách.
Lưu Bang nhìn thẳng trước mặt người đàn ông này đôi mắt.
Một chén trà sau, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng bọn họ.
Tốt, ta liền phá lệ tin tưởng các ngươi một lần.
Hy vọng các ngươi sẽ không ra trở mặt.
Lưu Bang ánh mắt có chút lạnh lùng.
Không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác.
Câu nói này, hắn không có khả năng không hiểu.
Nhưng dưới mắt hắn không có lựa chọn, chỉ có thể bí quá hóa liều.
Dùng 1-2 ngày vận chi lực đổi lấy Đại Hán bình an, cuộc mua bán này rất có lời.
Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.
Thú Vương cốc bên này 5 người trên mặt lộ ra một vẻ khác đủ cười.
Dự bên trong quận Nam Hà thành,
một đầu rộng lớn vô biên hoàng hà theo phía tây ba xuyên quận Phát Nguyên, trải qua Nhạn Môn quận mấy chục tòa thành trì sau, tại dự bên trong quận Trung Bộ, Nam Hà thành bên này thẳng tắp hướng phía dưới kéo dài. Nơi này không chỉ có là hoàng hà ở giữa dòng sông miệng, càng là dự bên trong quận trọng yếu nhất thành trì, bởi vì Đại Hán hoàng đô An Lạc ngay tại dự bên trong quận phương bắc vạn dặm chỗ.
Nơi xa, Nam Hà thành ngoại thành bắt đầu xuất hiện một vệt phun trào màu đen thủy triều.
Tập trung nhìn vào, rõ ràng là Đại Tần Hắc Long quân.
Quân đội trên không 10 vạn dặm chỗ, Mông Điểm, Trương Hàm, Bạch Khởi ba người ánh mắt lạnh nhạt, ngóng nhìn phương xa. Trải qua 3 ngày nhanh chóng chiến tranh, bọn hắn đã chiếm lĩnh tiếp cận một nửa lãnh thổ, Đại Hán hoàng triều bên này chỉ còn lại cái này dự bên trong quận, Ba Xuyên quận cùng Nhạn Môn quận. Vệ Thanh chiến tử, nhường Đại Hán tướng sĩ trong lòng bịt kín một lớp bụi sắt. Bọn hắn đã mất đi ban đầu tự tin. Dường như hết thảy đều đã thành định cục. Đột nhiên, Nam Hà thành phía sau tuôn ra vài luồng mênh mông khí tức. Nam đạo kinh khủng thân ảnh cực tốc lướt đến, dao động vương viên 10 vạn giảm thiên địa, nhường phía trước đại quân áp trận Hắc Long quân, đều nhao nhao dừng bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước. Trôi nổi tại trên không trung Mông Điềm ba người, cũng ngay đầu tiên cảm nhận được cô áp bức này cảm giác. Đây là hoang thú khí tức. Mông Điềm thần sắc cứng lại. Không chỉ có là hắn, bên cạnh Trương Hàm cùng Bạch Khởi, cũng đều lộ ra một vẻ hiếm thấy ngưng trọng. Chỉ thấy Nam Hà trên thành không đồng bền tầng mây bỗng nhiên ngưng trệ, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt vỡ vụn, vỡ ra năm đạo kéo dài vạn dặm hư không được sâu. Phương hướng tây bắc màn trời, dẫn đầu thấm chảy màu sắc. Chín đạo tinh hồng sắc cổ sáng nối liền trời đất thần vũ, không gian giống như mặt nước giống như tản ra gợn sóng, một cái to lớn vô cùng đỏ sẫm vòng xoáy xuất hiện tại trong cột ánh sáng trung tâm. Cái này vòng xoáy đen như mực, nổi lơ lửng tơ máu, sâu không thấy đáy, làm cho không người nào có thể nhìn đến phần cuối. Ngay sau đó, một đạo khí tức thâm hậu, mơ hồ kinh khủng thân ảnh chậm chạp đạp đến. Chương 491, kinh khủng ngũ đại thú vương chương 491, kinh khủng ngũ đại thú vương mỗi bước ra một bước, đều để toàn bộ dự bên trong quận bắt đầu lắc lư. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, tùy theo tràn ngập ra, khiến cho mọi người kinh hoàng khiếp sợ. Đây là một vị toàn thân đều bao phủ huyết hồng chiến bào nam tử, hắn dáng người khôi ngô cao lớn, vượt qua chín thước, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại bá đạo uy áp. Người trên tóc đỏ như thác nước, trên mặt hiện ra bệnh trạng giống như tái nhợt, huyết hồng trong con mắt phản chiếu ra diệt thế thần uy, quanh thân lượn lờ huyết sắc phận. Mỗi bước ra một bước, cũng sẽ ở trong hư không lưu lại một đạo, bị huyết khí ăn mòn sau ấn ký. Thú vương gốc, huyết lục thú vương. Đương theo hắn hiện thân về sau, Nam Hà thành còn lại 4 cái phương vị bầu trời đều xuất hiện biến hóa khác. Đông Nam phương tầng mây đột nhiên bị phá ra, 12 đạo thần thánh ngân mang như là lợi kiếm đâm xuyên sương mù, chiếu rọi phương thế giới này. Tại cố này huy hoàng thiên uy bên trong, truyền đến móng ngựa dậm chân âm thanh. Chỉ thấy một vị toàn thân mặc ngân giáp, thân thể hiện ra bán nhân mã hình dạng tồn tại, đạp không mà đứng. Người này toàn thân bao trùm trắng loãng lân phiến ở giữa chạy xuôi từng tia từng sợi tia sáng, 12 đầu tráng kiện móng ngựa rung động lấy. Võ trưởng bước qua chỗ, trong hư không lại dấy lên cực hạn thần thánh hỏa diễm. Không chỉ có như thế, ngân giáp mặt ngoài là cấn lấy tinh mịn minh văn, những này minh văn lại tản mát ra vô cùng kinh khủng thần thánh khí tức. Con mắt màu vàng nóng, tản ra ánh sáng lóa mắt, dường như có thể phá vỡ tất cả hắc ám, xua tan tất cả tà ác. Vạn thú cốc, phá hiểu thú vương. Kế tiếp, phía tây nam vị bầu trời tràn ra ưu tử sắc khe hở, ngàn vạn đóa trong suốt cánh hoa bọc lấy ngọt ngào dị hương chút xuống. Ở vào phía dưới Hắc Long quân, vượt qua 10 vạn danh sĩ tốt phát ra gào thét thảm thiết, lồng ngực bị phá ra, mọc ra đóa đóa yêu dị huyết sắc mạn đà la. Toàn bộ Nam Hà thành tường thành trong khe hở, chui ra yêu diệm dây leo, trong nháy mắt liền đem chúng quanh chuyển hóa làm một mảnh biển hoa. Biển hoa trung ương, một vị dáng người xinh đẹp nữ tử thân ảnh chậm chạp đi ra, trên mặt được một cái từ xa, một đôi tuyết trắng đến chân ngọc đạp trên hoa sóng mà đến. Mắt cá chân chỗ treo chu bạc, mỗi một bước đều tùy theo chấn động nguyên thần huyền âm. Thú vương gốc, mộng hiểm thú vương. Lập tức, chính đông cùng chính bắc hai đại phương vị cũng xuất hiện dị tượng. Hướng chính đông vị đại địa đột nhiên hở ra, hiện ra kéo dài vạn dặm dãy núi hư ảnh, dãy núi chi hải nằm cái vị trí bên trên, phân biệt tọa lạc lấy ngũ đại thần nhạc. Ngay sau đó, đại địa rung dậy, khe hở mọc lan tràn. Một đầu sánh vai thái cổ thần sơn cự tượng bật ra, vỡ nát bao phủ phương viên ngũ nhạc chân hình đồ, nặng như núi lớn áp lực nhường phía trước Hắc Long quân trong chớp mắt, bị nghiền nát là một đám thịt nát. Thú vương gốc, thần tượng thú vương. Phía chính bắc bị bầu trời lâm vào hắc ám, tất cả kia sáng đều bị nuốt hết hầu như không còn, dường như đi tới bĩnh dạng. Ngay sau đó, dưới mặt đất chảy ra đại lượng chín u minh suối, vô số âm hồn khóc tang xuyên thấu qua âm dương hai giới giới hạn, vang vọng ở giữa thiên địa. Khi thiên địa ở giữa vang lên xương địch tiếng hét lớn sau, tất cả mọi người nhìn thấy một vệt bóng đen xuất hiện tại huyết nguyệt bên trên, phía sau còn hiện ra một vệt cửu u ngao thú ảnh. Thú vương gốc, ảm u thú vương. Khi bọn hắn 5 người sau lưng yêu quang giao hội cùng một chỗ sau, ngưng tụ thành bao trùm toàn bộ đồng cảnh thiên yêu tinh đồ. Tất cả võ giả đều tại vào thời khắc này, ngẩng đầu ngắm nhìn. Thú vương gốc ngũ đại thú vương, vậy mà tại lúc này xuất hiện. Tốc hư không sinh liệt. Triệu Cao thân ảnh, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại mông điểm bên cạnh. Trong ngôn ngữ, tràn đầy kiên kỵ. Trước mặt 5 người này bên trong, ngoại trừ vị tiêm ngọc yểm thú vương, còn lại 4 người lại tất cả đều là hoàng sợ địa tiên cường giả. Khủng bố như thế khí thế, đã để Trương Hàm Thái Dương chỗ sinh ra vài giọt mồ hôi lạnh. Dù là sát ý bay tứ tung Bạch Khởi, đều sinh ra một câu ngưng trọng. Cho dù là đại tần cảnh nội, ngoại trừ thánh hiển trang bị kia cổ lão tồn tại, cũng chỉ có Đế Quân, Triệu Cao 2 người bước vào cảnh giới này. Hy vọng bọn hắn lúc này không có địch ý, nếu không, thú vương gốc, các ngươi cùng Lưu Bang hợp tác. Triệu Cao dẫn đầu lên tiếng hỏi. Đại tần Hắc Long quân mã bên trên liền phải san bằng nơi này, lúc này bỗng nhiên xuất hiện, rất có thể liền cùng Lưu Bang tương quan. Ta biết ngươi, đại tần hoàng triều lưới thủ lĩnh Triệu Cao. Huyết Lục thú vương đứng ra, nhìn xem Triệu Cao, đôi mắt bên trong mang theo một tia thưởng thức. Có thể tại như thế giữa thiên địa, liền đột phá tới địa tiên chi cảnh. Thiên phú của ngươi không dưới ta. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập chúng ta hiệp trợ cầm xuống đại tần. Đến lúc đó, thiên địa giải phong sau, ta có thể làm chủ dẫn ngươi tiến về thần vực. Chỉ có ở nơi đó, thiên phú của ngươi sẽ có được phát triển, huyền hoàng giới trung quy chỉ là một bãi ao nhỏ, doanh chính có thể đưa cho ngươi, chúng ta thú vương cốc cũng có thể. Huyết Lục thú vương thản nhiên nói. Ha ha. Đối mặt hắn những lời này, Triệu Cao chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi thật là hoang thú, thế mà lại cùng Lưu Bang hợp tác, ta là không nghĩ tới. Có lẽ ngươi nói đúng, Huyền Hoàng giới kém xa thần vực tới rộng lớn, nhưng ta mọi thứ đều là đế quân ban cho, ta là không thể nào phản bội đế quân. Nói thật, đang nghe lời này sau phản ứng đầu tiên, Triệu Cao hắn cũng là động tâm rồi một chút. Dù sao, võ giả mộng tưởng không phải liền là hướng phía cao hơn, cấp độ càng sâu đạp đi. Có thể tại thiên địa phong cấm trạng thái, liền bước vào địa tiên cấp độ, hắn không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng mồ hôi. Nói không động tâm, vậy cũng là giả. Chỉ tiếc, hắn là chung với đế quân. Người cũng là ngu chung. Coi như doanh chính đột phá tiên cảnh lại như thế nào, ngươi cho rằng thiên địa giải phong sau, đại tần còn có thể tồn tại sao? Cơ hội đã cho ngươi, đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, vậy trước tiên đi xuống đi. Nói đến đây, huyết lục thú vương trong mắt sắc ý càng thêm cường thịnh. Muốn chiến liền chiến. Bạch Khởi giơ lên trong tay hình thiên chấn ma kiếm, phía sau thần thể pháp thân toát ra thần huy, lãnh mâu liên liên nhìn chăm chú phía trước. Mông Điểm cùng Trương Hàm hai người cũng cùng nhau vận chuyển chân nguyên, thấy chết không sờn nóng nhìn phía trước năm người. Bất luận là nhân số bên trên, vẫn là chất lượng bên trên, bọn hắn cũng không bằng thú vương quốc năm người. Cho nên cuộc chiến đấu này sẽ phi thường khó khăn, thậm chí là một trận đã định trước thất bại chiến đấu. Và anh, chín người thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành hồng quang độn hướng phía trên sâu trong tinh không. Bành, một trận kinh khủng tuyệt thế đại chiến, tại khoảng cách đông cảnh nước vạn giảm chỗ sâu, tinh không trên chiến trường kéo ra màn che. Cùng lúc đó, Hàm Dương Thành một chỗ trong lầu cát, Tô Thần thân ảnh ngồi ngay thẳng, cầm trong tay chén trà nhẹ nhàng mơ máy. Vân Mộng Trạch thần bí cũng dò xét hoàn thành, hắn cũng là thật sớm rời đi. Không nghĩ tới chính là, sau khi hắn rời đi đông cảnh bên trên đã xảy ra nhiều như vậy đại sự. Đại Tần cùng Đại Hán thế mà khai chiến, đồng thời đã diễn biến thành hiện tại Đại Tần cùng Thú Vương Cốc ở giữa chiến tranh. Sâu trong tinh không truyền đến từng tiếng vang, không khỏi là tại hướng thế nhân cảm giác. Trận chiến đấu này hung hãn trình độ. 5000 vạn Hắc Long quân, chỉ còn lại một nửa hoàn toàn rút về đến, chú đóng ở Đại vực Lưu Xuyên thành, cách Thiên Việt lĩnh cùng Đại Hán tương vọng. Chương 492, cực hạn, doanh chính ra tay. Chương 492, cực hạn, doanh chính ra tay. Công tử, Đại Tần bốn người đã muốn tới cực hạn, doanh chính dường như chuẩn bị xuất thủ. Cổ Trần Sa thân ảnh, lặng yên xuất hiện tại bên người, cung kính mở miệng nói ra. A, hắn bất quá cũng là một tôn địa tiên, ở đâu ra tự tin ngăn cản Thú Vương Cốc? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút nói. Tăng thêm Triệu Cao cũng mới hai cái địa tiên, đối diện thật là bốn vị địa tiên. Coi như doanh chính ra tay chỉ sợ, cũng không thể thay đổi cục diện. A công tử, cái này doanh chính cùng bình thường địa tiên khác biệt, Thú Vương Cốc lần này khả năng không chiếm được chỗ tốt. Nghe được Cổ Trần Sa nói như vậy, Tô Thần cũng là hứng thú. Người rất xem trọng hắn. Công tử, cái này doanh chính không chỉ có người mang thiên địa thần thể, càng là một phương hoàng triều chúa tể, có thể sử dụng hoàng vận gia trì bản thân, tiên cảnh không ra chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn. Cổ Trần Sa giải thích nói. Chờ hắn xuất thủ, chúng ta tại đi bảo. Là, công tử. Thánh Hiền Trang lão sư, Ngông Điểm mấy người bọn họ muốn thua. Khổng Tử ánh mắt có chút sầu lo, hướng phía dưới cây cổ thụ lao tử nói rằng: "Bại cũng bình thường, vốn là một trận không ngang nhau chiến đấu." Lao tử chậm ung dung nói, vẫn như cũ xếp bằng ở dưới cây, hai mắt nhắm chặt. "Lão sư, vậy ngài sẽ ra tay sao?" Khổng Tử đem trong lòng lời nói ra, lập tức lại hối hận. Đoạn thời gian trước, lão sư vừa nói qua Thánh Hiển Trang không hỏi thế sự, hắn lại đem quên đi. "Trọng Nhi, ngươi lại quên vi sư dạy bảo." "Đệ tử đừng quên." Thú Vương Cốc lần này cũng coi là dốc hết toàn lực, bất quá vị kia cũng sẽ không đồng ý, yên tâm đi, bọn hắn sẽ rời đi. Nghe vậy, Khổng Tử trong lòng cũng là bực bực. Đây chính là bốn tôn địa tiên, hẳn là kia doanh chính còn có cái gì thủ đoạn đặc thù. Sâu trong tinh không, khắp nơi đều là cổ tinh hải cốt tại phiêu bạt. Cứng rắn không gian, tại lúc này đã sớm bị chôn vùi là giả không, vô số dữ tợn khe hở, tại hư vô trong thâm viên đầy ra. Bành! Theo một tiếng kịch liệt nổ đùng sau khi nổ tung, Triệu Cao bọn người thân ảnh hướng về sau rút lui và dặm, mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế. Nhất là tu vi thấp nhất Trương Hàm, trong đó một cánh tay bị chém đứt, chỗ ngực còn có một vết to bằng miệng chén lỗ máu, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt. Bạch Khởi, Mông Điểm hai người khí tức hể bại tới cực điểm, thể nội chân nguyên cũng tiêu hao sắp hầu như không còn. Đứng ở chính giữa Triệu Cao, tóc hai bù xù, khoe miệng còn tràn ra vết máu, làn da mặt ngoài hiện đầy vết rạn, giống như một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đổ sứ. Thân làm bốn người này ở trong tu vi cao nhất, một mình hắn liền chặn đối phương hai đại địa tiên cường giả. Nhưng cùng cảnh giới hạ, hoang thú chính là có viễn siêu nhân tộc năng lực, bọn hắn chẳng qua là tận khả năng kéo dài thất bại kết cục. Triệu Cao, các ngươi đã không có sức chống cự, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, đầu nhập ta Thú Vương Cốc dưới trướng. Nếu không ngươi liền cùng Na Ta Nhân cùng nhau xuống địa ngục a. Huyết Lục Thú Vương ánh mắt bình thản nhìn xem Triệu Cao, hỏi. Hắn nhưng là vô cùng quý tài, cái này Triệu Cao mặc dù không giống Bạch Khởi như thế có ngụy thiên địa thần thể, nhưng thiên phú của người nọ cùng võ đạo chi lộ, cùng bọn hắn hoang thú một mạch rất gần sát. Hắn cũng là bằng lòng, lại cho một cơ hội. Huyết Lục Thú Vương, bản tọa đã nói rất rõ ràng, ta là không thể nào phản bội đế quân. Triệu Cao thở hào hển khí thô, đôi mắt bao hàm lấy một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Tương phòng chừng là có bao nhiêu lúc, hắn có bị buộc tới như thế tuyệt cảnh. Nếu là Việt Vương tám kiếm còn tại, kết quả của trận chiến này còn có thể không biết đâu, ít ra sẽ không giống hiện tại như thế gian nan. Tốt. Xem ra ngươi là khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Huyết Lục Thú Vương bước ra một bước, phía sau trong hư không hiện ra một đầu hung thú hư ảnh, hung thần, huyết linh, kinh khủng, ngang ngược khí tức tùy theo tràn ngập. Chỉ thấy cái này hung thú tổng cộng có 9 khỏa đầu thú, toàn thân bao trùm nặng nề lân giáp, bọn hắn trong cùng một lúc phát ra kinh thiên thú giống. chín đạo hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện lên, mỗi một đạo hư ảnh đều vô cùng mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra ngoại hình của bọn hắn. Mà cái này chín đạo thú ảnh theo thứ tự là Tỳ Hưu, Chanh, Phì Di, Ly Long, Làm Khang, Hoa Đấu, Trào Gió, Quỷ Sa cùng Băng Nghê. Cái này huyết lục thú vương huyết mạch bản thể, chính là nghe tiếng viễn cổ đại hung chi thú, Cửu Anh. Trong truyền thuyết, Cửu Anh lấy rồng làm thức ăn, chính là sánh vai hỗn độn, thao thiết những này đại hung chi thú. Cửu Anh tinh sắc quyền, chín đạo thú ảnh cùng nhau gào thét, phát ra từng đợt cộng minh gào thét, kinh khủng huyết khí dâng lên mà ra, hóa thành một phương kinh khủng huyết hải bao trùm thiên địa. Cái này cửu đại thú ảnh lực lượng, bị hội tụ đến huyết lục thú vương quyền bên trong, hướng phía Triệu Cao đám người phương hướng bung ra. Một quyền rơi xuống, dường như mang theo vạn cổ hồng hoang khí tức, hướng phía Triệu Cao nghiền ép mà tới. Tinh hồng hừng hực quyền mang phun trào, theo tinh vũ chỗ sâu rơi xuống, để cho người ta cảm thấy phảng phất là một cái chân chính thái cổ đại hung cửu anh tỉnh lại. Làm tinh hồng quyền mang đi vào Triệu Cao một đoàn người phía trên bách lý hư không lúc, toàn bộ tinh vực đột nhiên lâm vào quỷ dị đứng im. Huyết lục thú vương phía sau cửu anh thú ảnh phát ra thống khổ gào thét, bắt đầu biến có chút tan rã. Không chỉ có như thế, ngay cả bên cạnh còn lại bốn vị thú vương giống nhau sắc mặt biến hóa, ánh mắt rạng rỡ nhìn về phía ngay phía trước. Thú vương gốc, các ngươi qua. Mên ngông sóng âm ngưng tụ thành thực chất, nhường trong hư không nổi lên vảy rồng giống như đường vân, mẫn diệt phương viên ngàn vạn dặm tinh không, lộ ra càng sâu không gian bí lũy. Chỉ thấy không gian kia vượt sâu về sau, dò ra một quả to lớn giữ tận đầu rồng, quanh mình cổ tinh hải cốt trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành cho bụi tiêu tán. Ngay sau đó, toàn bộ tinh không bên trong huy quang tại thời khắc này, đột nhiên ảm đạm xuống. Một đầu vượt qua trăm vạn dặm hắc long theo vực sâu phía sau, đột nhiên chui ra, chiếm cứ tại Triệu Cao đám người đỉnh đầu. Một cỗ không thể nói rõ, kinh dị hít thở không thông long uy, theo hắc long trên thân thể chút xuống. Toàn thân vảy rồng hiện lên hình lục giác, lẫn phiến khe hở ở giữa chạy xuôi xích kim đường vân, một đôi long đồng như là cửu lũ hàn đàm giống như, thâm thúy vô cùng. Hai mắt trong lúc triển khai, liền tái tạo quanh mình bị mẫn diệt hư không. Cực đại, tràn ngập cảm nhận long trảo vung ra, trong khoảnh khắc đánh nát huyết lục thú vương một quyền kia. Hắc long trước người, doanh chính đạp nát hư không mà tới. Một thân hắc long đế nuốt vào chương 12 văn sống lại, trên vai trái có thêu nhật nguyệt tinh thần chi tượng, phải trên vai văn có sông núi vượng long hồng hoang đồ đằng. Nhất làm cho người hít thở không thông là, hắn cái chán viên kia tổ long ấn, mỗi một lần lấp lóe đều để toàn bộ tinh vực bắt đầu rung động. Doanh chính xuất hiện, nhường nguyên bản cố định thế cục đống nhiên chuyển biến. Triệu Cao, Mông Điểm, Bạch Khởi, Trương Hàm bốn người trên mặt nhau nhau lộ ra một vẻ vui mừng, còn xuống thân thể đều biến thẳng tắp lên, ngựa khí cung kính hành lễ nói rằng, tham kiến đế quân. Đại tần chi chủ, thủy hoàng Doanh Chính. Huyết lục thú vương ánh mắt ngưng trọng nhìn qua. Muốn nói đông cảnh bên trên, nhất làm hắn cảm thấy kiêng kỵ người, cũng chỉ có đại tần vị hùng chủ kia, Doanh Chính. Người này mang cho hắn cảm giác áp bách, cho dù là cùng là đại hán đế vương Lưu Bang, đều là không cách nào so sánh.